Chương 116. Liếm chó Hàn gia thế hệ kinh doanh dược phẩm sinh ý, tại Kiếm Tông dưới núi cái này một mảnh tính được là địa đầu xà. Những này tiểu thương cùng Kiếm Tông loại này đại môn phái đều là tương hỗ dựa vào quan hệ, Kiếm Tông vì bọn họ hộ giá hộ tống, mà tiểu thương muốn giao nạp nhất định tù lao. Hàn gia hướng Kiếm Tông đến đường, chính là đối Kiếm Tông hồi báo. Rất đẹp trai a, cô gia ngươi nhìn, Hàn sư minh dáng dấp quả thực hoa nhường nguyệt thẹn a. Bách Hoa đã đắm chìm trong đó khó mà tự kiềm chế. Cho dù không có học qua ngữ văn người cũng biết, hoa nhường nguyệt thẹn là để hình dung nữ nhân, hắn dạng này phản ứng, chỉ có thể để Lâm Phàm hung hăng mắt trợn trắng. Hoa si gần như ngớ ngẩn. Lý Kim Thần, Lâm Phàm ngay tại cái này ngẩn người đâu? Bên kia liền có một người dáng dấp không tệ nữ đệ tử đối còn tại luyện quyền Lý Kim Thần gầm thét một tiếng. Vốn cho rằng nha đầu kia sẽ dừng lại động tác, nhưng khiến cho mọi người đều ngoài dự liệu chính là Lý Kim Thần vẫn như cũ trầm mê ở tu luyện. Lý Kim Thần thuộc về loại kia đại chúng nữ hài tướng mạo, không xấu, nhưng là cũng không thể coi là xinh đẹp, chỉ là có chút béo phì thân thể tự dưng kéo xuống chính nàng nhan giá trị nàng loại này dáng người, đặt ở lấy béo vì đẹp đường chiều, tuyệt đối là hàng bán chạy. Đáng tiếc, không có sinh ở thời điểm tốt a, Lâm Phàm ở chỗ này than thở, bên kia đã bắt đầu dương cung bạc kiếm. Kia xinh đẹp nữ đệ tử vốn néo cái mông đi qua, phá lệ phong tình bạn trùng. Ta nói Lý Kim Thần, ngươi không nhìn thấy Hàn Tiếu Phi sư minh tới rồi sao? Nhìn thấy. Lý Kim Thần mặt không biểu tình, nhưng vẫn là tiếp tục luyện công. Cái này phản ứng để cô gái xinh đẹp không hiểu nổi nóng, nàng vẫn nộ nói, đã ngươi thấy được, vì cái gì không dừng lại? Ngươi có biết hay không, ngươi chặn Hàn Tiếu Phi sư minh đường đi rồi. Những nữ đệ tử khác lập tức hoa si cùng gió nổi lên đến, đều tại đối Lý Kim Thần châm chọc khiêu khích. Lý Kim Thần rốt cục cũng dừng lại, tùy tiện nói ra, nơi này là diễn võ trường à, không về bất luận cái gì người tất cả, ta tại cái này luyện võ, lại không có làm phiền các ngươi sự tình. Ngươi quản cũng thật nhiều. Nha đầu này không chút nào nhượng bộ, chính diện ngạnh cương. Trên thực tế nàng nói cũng không sai, đại lộ chỉ lên trời các đi một lần, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục, lẫn nhau ở giữa nước giếng không phạm nước sông. Ta hận nhất chính là loại này tự cho là đúng người. Xinh đẹp nữ đệ tử không còn thận trọng, chỉ vào Lý Kim Thần cái mũi mắng to, ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi nhiều cố gắng, cũng đừng nghĩ tại Kiếm Tông trở nên nổi bật, bởi vì dung mạo ngươi quá xấu. Mẹ nó, người ta xấu xí trêu chọc ngươi rồi, lại không ăn nhà ngươi gạo mặt trắng, ai cần ngươi lo. Lâm Phàm xem như đã nhìn ra, cô gái này đệ tử chính là tại Hàn Tiếu Phi trước mặt mạnh soát tồn tại cảm, muốn gây nên người ta chú ý ta lớn lên hình dáng ra sao với ngươi không quan hệ đi, ta cho ngươi biết miệng đặt sạch sẽ một điểm, lại ăn nói bừa bãi tin hay không bản cô nương quất ngươi. Ngươi cái mập mạp chết bẩm, ngươi muốn quất hay? Ta hiện tại liền để ngươi biết cái gì là lợi hại. Xinh đẹp nữ đệ tử lúc này giận dữ, đưa tay liền hướng về Lý Kim Thần gương mặt bên trên cuồng phiến mà đi. Lâm Phàm lườm liếc bị coi là nam thần Hàn Tiếu Phi, con hàng này chỉ là ở một bên cười lạnh, cũng không khuyên giải đỡ cũng không nói chuyện. Tựa như nhìn xem hai con vì tranh đoạt khác phái mà triển khai đại chiến hai con gà trống, đánh nhau nháy mắt bắt đầu. Nhưng kết quả tựa hồ ngoài người ta dự liệu, xinh đẹp nữ đệ tử kia thế đại lực chầm một trường không có đánh tới Lý Kim Thần không nói, ngược lại bị Lý Kim Thần một cước đạp ở phần bụng, cả người bay rớt ra ngoài. Phi hành đường vòng cung phi thường hoàn mỹ. Lâm Phàm sửng sốt một chút, hắn có chút ít xảo nha đầu này, xem ra thân thủ không tệ nha, ngày sau khắc khổ tu luyện thì ngọc có thể thành khí. Tắc kẻ hoa. Lý Kim Thần phủi tay, đối nữ tử vừa rồi hành vi khịt mũi coi thường, mở miệng rêu cợt nói, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Lý Kim Thần dùng một chiêu đánh bại nữ tử kia, đủ để chứng minh Lý Kim Thần tu vi đã cao hơn nàng không chỉ mảy may. Chỉ là Kiếm Tông tu luyện luôn luôn công khai, vì cái gì cái này Lý Kim Thần cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, nhìn nàng trưởng thành dạng này không giống như là căn cốt tốt ra trong mặt mà bắt hình dòng, ở thời đại nào đều tồn tại. Lý sư muội. Đúng lúc này, một mực không lên tiếng Hàn Tiếu Phi rốt cục giả vờ giả vịt đi tới, hướng Lý Kim Thần đi một cái quân tử chi lễ. Đừng nói, vừa mới nhìn lại thật là có điểm phú gia công tử ca khí phái cùng phong phạm cao thủ. Lý Kim Thần cũng là rất có lễ phép, nhưng thái độ đối với Hàn Tiếu Phi vẫn như cũ đối xử như nhau. Hàn sư minh có gì phân phó? Mới bị sư muội kia mở miệng làm được ngươi, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Không cần, loại người này ta thấy nhiều, quen thuộc liền tốt. Hàn Tiếu Phi tiếu lý tàng đao, tiếp tục nói, đệ tử ở giữa ẩu đả, vốn chính là Kiếm Tông chỗ không cho phép sự tình, mà ngươi xuất thủ lại như vậy nghiêm trọng, có phải là quá phận một điểm? Trong không khí tràn ngập một tia mùi thuốc súng. Lâm Phàm biết Hàn Tiếu Phi muốn bắt đầu tìm phiền toái, hà tất phải như vậy đâu? Cũng bởi vì Lý Kim Thần không giống những cô gái kia đồng dạng đối ngươi quỷ liếm sao? Liếm cho liếm chó, liếm đến cuối cùng không có gì cả biết hay không? Lý Kim Thần cũng chậm qua thần, lộ ra một tia lãnh khốc thần sắc, nói: Hàn sư huynh muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn vì nàng lấy lại công đạo sao? Hàn Tiếu Phi khoát tay áo, một mặt kinh ngạc nói: Phá hư tông môn quy củ sự tình, ta Hàn Tiếu Phi luôn luôn không làm, chỉ là ta quan sát Lý sư muội cảnh giới cao thâm, muốn cùng ngươi luận bàn một chút mà thôi. Ngoa tạo, lời nói thật là dễ nghe. Lý Kim Thần tức giận, Hàn gia quả nhiên gia phong khoáng đạt, chỉ là Hàn sư huynh lại muốn cùng ta một vị nữ đệ tử so tài, có phải là có sai lầm phong cách phong phạm à? Hàn Tiếu Phi cao mày nói, luận bàn sao? Mục đích là vì tương hỗ chỉ giáo. Sư Minh nhìn ngươi mới cước pháp lanh lợi, cũng liền muốn học. Làm sao? Sư muội không phải không dám à? Hàn cố ý đem không dám đi ba chữ nói âm dương quái khí. Lý Kim Thần quả nhiên xấu hổ, đáp lại nói, làm sao không dám? Không phải liền là luận bàn sao? Ta có cái gì không dám? Lâm Phàm nghe được câu này che mặt. Chí thông minh a, Hàn Tiếu Phi rõ ràng chính là phép khích tướng sao? Nhưng ngươi lại vẫn cứ mắc lửa. Lần này Lý Kim Thần có quả ngon để ăn. Vậy chúng ta nói xong, ngươi ta luận bàn, có chút ít tổn thương đều là khó tránh khỏi sự tình. ai cũng không cho phép đi tông chủ nơi đó cáo trạng, cũng không cho phép nói láo đầu. Tất cả mọi người trăm miệng một lời đáp ứng. Cảm giác toàn thế giới đều tại cùng Lý Kim Thần là địch đã tốt, ta đáp ứng ngươi. Lý Kim Thần âm thầm cắn răng, cho dù biết mình đánh không lại Hàn Tiếu Phi vẫn là chủ động ứng chiến, bởi vì đây là ngông nên. Người không thể có ngạo khí, nhưng không thể không ngông nên. Hàn Tiếu Phi cười ha ha, sau đó nhanh chóng xuất thủ, tốc độ lập tức không kịp che thai chục trùng, một bàn tay hung hăng đập vào Lý Kim Thần trên mặt. Sau đó, Lý Kim Thần cùng vị kia nữ đệ tử đồng dạng, cũng bay ra ngoài. Ha ha, tự làm tự chịu, Hàn Sư Minh uy vũ. Hàn Sư Minh, ngươi vừa mới đánh người tư thế rất đẹp trai a, quả thực phong cách. Hàn Sư Minh, ngươi có người thích sao? Một đám người bắt đầu liếm lấy. Lâm Phàm lúc ấy liền giận, Hàn em gái ngươi a. Chương 117. Mấy bước vừa bay kiếm nếu là không biết, Lâm Phàm mới lười đi quản cái này sạp hàng lạ sự, chỉ là cái này Lý Kim Thần cùng mình quan hệ coi như không tệ. Ngươi khinh người quá đáng. Lý Kim Thần nóng nảy nói không ra lời, nước mắt lập tức liền muốn rớt xuống. Làm một nữ đệ tử, nhận lấy sư minh như thế ngược đãi, là vũ nhục cực lớn. Hàn Tiếu Phi không thèm quan tâm, quay người muốn đi. Họ Hàn, dừng lại. Không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhẫn. Lâm Phàm từ trên đài cao nhảy xuống, phiêu phiêu dục tiên. Hàn Tiếu Phi con ngươi thích chặt, quay đầu nhìn qua. Lâm Phàm đi qua thận trọng đỡ dậy Lý Kim Thần, nhẹ giọng hỏi, "Kim Thần, không có sao chứ?" Lý Kim Thần dương dương cười lắc đầu, vô cùng kiên cường, nàng chăm chú lôi kéo Lâm Phàm tay, hy vọng Lâm Phàm đừng đi tranh đoạt vũng nước đục này. Cô ra là người tốt, sao có thể để cô ra bởi vì chính mình mà người đang ở hiểm cảnh. Hàn Tiếu Phi ý cười càng sâu, hắn luôn luôn xem thường Lâm Phàm bực này hoàn khố cao lương, lại thêm Lâm Phàm cưới đại tiểu thư, ấn tượng liền một xấu lại xấu. Ta tưởng là ai, nguyên lai là cô ra a, không biết cô ra có gì chỉ giáo. Xin lỗi. Lâm Phàm nói chỉ là hai chữ. Hàn Tiếu Phi cho là mình nghe lầm. Xin lỗi, đây không phải nói nhảm sao, ta Hàn Tiếu Phi lúc nào cho người khác nói quá khiêm tốn. Tựa như ngươi Lâm Phàm đồng dạng, tại Bắc Huyền Vương phủ bại gia, thương tới vô tội, có thể cho Bắc Huyền bách tính đạo quá khiêm tốn sao? Ta nói lại lần nữa, xin lỗi, nếu không, bản thế tử đánh gãy chân chó của ngươi. Lâm Phàm ngữ khí cứng ngắc. Thế tử điện hạ, có ít người kiêng kỵ thanh danh của ngươi, ta cũng không sợ, ta nhất nhìn không quen chính là các ngươi những này quan nhị đại, ngươi tốt nhất đừng trêu cho ta, nơi này là Kiếm Tông, cũng không phải Bắc Huyền. Hàn Tiếu Phi thần sắc ngạo nghễ, tại Kiếm Tông không có mình không dám chọc đệ tử, bởi vì gia cảnh nguyên nhân, Kiếm Tông trưởng lão luôn luôn che chở hắn. Cái này khiến hắn có vô cùng cảm giác ưu việt, cho dù Lâm Phàm thân phận không hề tầm thường, Hàn Tiếu Phi cũng không để vào mắt. Sau lưng hắn, còn đi theo mấy cái lưng hùm vai gấu Kiếm Tông đệ tử. Bọn hắn mặc dù mặc Kiếm Tông đệ tử quần áo, nhưng Lâm Phàm liếc mắt liền nhìn ra, hai người kia hiển nhiên không phải Kiếm Tông người. Kia một mặt âm đen sắc khí, mỗi giờ mỗi khắc không cho người ta một loại uy hiếp cảm giác, đây là giang hồ sát thủ khắc họa. Nhìn ra được, Hàn gia đối cái này đại thiếu gia cực kỳ quan tâm, đưa đến Kiếm Tông tới tu luyện, vẫn xứng hai cái bảo hộ an toàn thị vệ. Hai vị kia đại hán tản mát ra khác bị áp, trong mắt sát cơ hiển lộ, đối với Lâm Phàm hiển nhiên nhắm mắt là ngơ. Không biết thời thế, muốn chết. Lâm Phàm đem Lý Kim Thần thu xếp tốt, cổ xoay được vang lên kẹt kẹt, từng bước một hướng về Hàn Tiếu Phi đi tới. Dưới chân của hắn có nhanh như điện chớp lôi mình thanh âm. Hàn Tiếu Phi hiển nhiên ý thức được hắn linh tuyển cảnh thất trọng uy áp, đồng thời loại khí thế này càng mạnh, hiển nhiên Lâm Phàm sắp đã đột phá. Trong lòng của hắn cười lạnh, cũng khó trách ngoại giới đều nói Lâm Phàm là cái phế vật Bắc Huyền Vương y nguyên không quan tâm, bực này niên kỷ liền đạt tới linh tuyển thất trọng, tại Kiếm Tông cũng không nhiều thấy. A sau lưng đại hán nhìn thấy Lâm Phàm từng bước tới gần, liền muốn xuất thủ bảo vệ mình chủ tử. Hàn Tiếu Phi khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn lui ra. Lâm Phàm, ngươi ép người quá đáng. Ta hôm nay cũng phải cùng ngươi tỉ thí một chút." Hàn Tiếu Phi hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể nháy mắt bộc phát, ngón tay khoác lên trên vỏ kiếm của mình, nói, "Ra khỏi vỏ." Trường kiếm nhanh chóng hướng về Lâm Phàm lao vụt một tới, phát ra một đạo hàn quang, khí thế như hồng. "Đối phó ngươi nếu là dùng nhai rất thương, đây không phải là quá khi dễ ngươi rồi." Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, đối Lý Kim Thần nói, "Kim Thần, mượn kiếm dùng một lát." Lời còn chưa dứt, thể nội linh truyền cảnh thất trọng thực lực nháy mắt bộc phát, vậy mà dung nhập vào Lý Kim Thần trôi này cổ kiếm phía trên. Hắn lấy ngón tay người điều khiển cổ kiếm, hướng về Hàn Tiếu Phi một chỉ. Trên thân kiếm đột nhiên toát ra một chút kỳ quái phù văn, cùng trong hệ thống xuất hiện hình giống mà thần không giống, đây là Lâm Phàm đang bắt chước sáng tác phù văn pháp trận. Cổ kiếm ông một thanh âm vang lên, lập tức phát ra đủ mọi màu sắc quang mang, mang theo một cỗ bức người hàn quang, đối Hàn Tiếu Phi bay đi. Tốc độ nhanh chóng, khí thế mạnh, để ở đây các đệ tử nhóm đều thất kinh, kiếm ý là như thế nhìn thấy mà giật mình. Hàn Tiếu Phi hiển nhiên là bị hạ nhảy một cái, một kiếm này thật đúng là dọa người a, liền phảng phất có thể khai sơn lấp biển đồng dạng. Không trung, hai kiếm va nhau, đinh đương rung động. Mới đầu hai thanh kiếm còn có cái ngang hàng trạng thái, nửa chén trà nhỏ thời gian, Hàn Tiếu Phi trôi kiếm này rõ ràng có chút không địch lại. Tiếp qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Hàn Tiếu Phi trường kiếm đột nhiên run lên, vậy mà từ mũi kiếm đến trôi kiếm từng khúc nổ bể ra tới, hóa thành một miệng, hướng sau lưng kích xạ mà đi. Mà Lâm Phàm trường kiếm, hiển nhiên hoàn toàn không có dừng lại tình thế, đột nhiên hướng về Hàn Tiếu Phi vọt tới trước. Hai đại hán bộ dáng đệ tử đã là nhìn thẳng, hoàn toàn quên đi muốn đi cản trôi phi kiếm. Hai người các ngươi nhìn cái gì đấy? Nhanh, hộ ta, hộ ta! Hàn Tiếu Phi lên tiếng kinh hô. Khả thi ở giữa hiển nhiên đã tới không kịp. Phốc thử, trường kiếm trực tiếp đâm rách quần áo, cắm vào Hàn Tiếu Phi trên đùi phải. A chân của ta đoạn mất một kiếm này còn là bởi vì Lâm Phàm đối sáng tác phù văn chưa quen thuộc nguyên nhân, nếu không, có thể một kiếm xuyên thủng Hàn Tiếu Phi. Bản thế tử nói lời giữ lời, nói đánh gãy chân chó của ngươi, liền đánh gãy chân chó của ngươi. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. ngươi cái này ly thủ kiếm vi lực làm sao có thể so với ta ly thủ kiếm vi lực lớn? Không có khả năng, đây không có khả năng. Hàn Tiếu Phi nhìn về phía Lâm Phàm, đã là một bộ hoảng sợ thần sắc. Hắn khổ luyện ly thủ kiếm thời gian dài như vậy, tự nhận là tại các vị đệ tử ở trong mình ly thủ kiếm có thể nói siêu quần bạt vị. Nhưng hôm nay sửng sốt không có chịu đựng được khảo nghiệm, bị Lâm Phàm một gian phá địch. Lâm Phàm, việc này không xong, ngươi chờ đó cho ta. Hàn Tiếu Phi che lấy vết thương, còn đại con vịt chết mạnh miệng gào thét. Hiện trường đám người một mảnh đen kịt, lại là một cái nói chuyện đều không có. Xin lỗi. Lâm Phàm vẫn là hai chữ kia. Ngươi nói cái gì? Hàn Tiếu Phi muốn khóc. Lại không xin lỗi bản thế tử đem ngươi mặt khác một cái chân chó cũng cho đánh gãy. Hàn Tiếu Phi nhìn về phía mình hai cái thị vệ, cái này hai hàng rất tự giác túi đầu, là ý nói tiểu tử này chúng ta không có nắm chắc chiến thắng. Hàn Tiếu Phi cảm thấy mình mang theo hai cái thùng cơm tới, nhe răng quét miệng nói, được, Lâm Phàm, ta hôm nay xem như ngã quỵ trong tay ngươi, ta hướng Lý Kim Thần xin lỗi. Cái này đúng nha, ta cũng thích cùng người thông minh nói chuyện phiếm, Kim Thần A, chúng ta đi. Lâm Phàm đỡ dậy Lý Kim Thần, muốn dẫn lấy Lý Kim Thần trở về chữa thương. Lâm Phàm, việc này còn chưa xong, sư phụ ta Trần Trưởng Lão là sẽ không bỏ qua ngươi. Ai? Trần Trưởng Lão? Lâm Phàm sững sờ, làm sao cái này họ như thế quen hai đâu? Lý Kim Thần nhỏ giọng nhắc nhở, cô ra, sư phụ của hắn chính là Tam Trưởng Lão Trần Đại Pháo. Được, đúng phải khó giải quyết ý tưởng. Lần này Trần Đại Pháo hẳn là có gây chuyện đến dây dẫn nổ, mà Lâm Phàm cũng bắt đầu tâm thần có chút không tập trung. Chương 118. Biến cố loại cảm giác này trước nay chưa từng có, trước kia cho dù Lâm Phàm gặp được đại phiền toái cũng sẽ không có. Chẳng lẽ lại đây là có đại sự phát sinh điểm báo? Hắn đem Lý Kim Thần đưa về phòng về sau liền cũng đi theo Lục trở lại Lục Tương Nhi gian phòng, mí mắt phải một mực tại nhảy, sắc mặt cũng là mười phần không tốt. Ngươi làm sao? Lục Tương Nhi vì hắn rót một chén nước sôi, san san đưa đến trước mặt. Bất quá một ngụm mà thôi. Lâm Phàm uống cạn, ngước mắt nhìn về phía Lục Tương Nhi, khẽ cười nói, không có gì, đừng lo lắng, chỉ là trong lòng có một loại không tốt ảo giác. Hắn nói mây trôi nước chảy, nhưng ở sâu trong nội tâm đã là gió nổi mây phun, thế giới này hiểm ác cùng ác độc Lâm Phàm vẫn là được chứng kiến được. Lục Tương Nhi tiếp nhận chén nước để lên bàn, vẫn là không yên lòng, lo lắng hỏi, ngươi trước kia cho tới bây giờ cũng sẽ không cái dạng này, có phải là gặp được phiền phức gì? Lâm Phàm vẫn lắc đầu một cái. Lục Tương Nhi lòng dạ biết rõ, Lâm Phàm thích đem chuyện phiền phức giấu ở trong bụng, hắn có một loại nam tử hán khí phách, không đem phiền phức nói ra, là vì sợ Lục Tương Nhi lo lắng, càng sợ nàng hơn gặp được hung hiểm. Trước kia đều là Lâm Phàm ôm Lục Tương Nhi, lần này Lục Tương Nhi đem Lâm Phàm vùi đầu tại bộ ngực bên trong, lộ ra một tia vui mừng ý cười nói ra, đừng sợ, có phúc khí cùng một chỗ hưởng thụ, có khó khăn cùng đi kháng, ta sẽ một mực đối tiếp ngươi. Câu nói này, giống như lăng liệt trong gió thu một tia nhiệt hỏa, để Lâm Phàm cảm nhận được trước nay chưa từng có ấm áp. Mấy không, vậy liền ngủ một hồi. Lục Tương Nhi vì Lâm Phàm trải tốt giường, lần này vô dụng Lâm Phàm yêu cầu, liền mình cởi bỏ màu trắng cầm bảo. Nàng nằm tiến chăn mền đối Lâm Phàm ngoắc ngoắc đầu ngón tay, mắt to nhảy nhảy nói ra, bạn cô nương đã rửa sạch, chờ ngươi nha. Lâm Phàm ta mị cười một tiếng, nằm ở bên cạnh hắn. Sau đó ngủ thật say. Ta dựa vào, vậy mà cái gì cũng không làm. Lục Tương Nhi khí thẳng quẳng chăn mền, mặt đỏ lên đỏ bừng, tiếc rằng mỹ nhân cố ý, lang quân vô tình á thời gian đi vào sau nửa đêm, trong sân có gió hô hô rung động, ngoài cửa sổ ẩn ẩn truyền đến ồn ào tiếng hô hoán. Thật mẹ nó không có tố chất, đêm hôm khuya khoắt quỷ gào gì? Các ngươi khi kiếm tông là nhà ngươi a, lớn tiếng ồn ào còn thể thống gì? Lâm Phàm dùng chăn mền che kín mặt, nhưng thanh âm kia càng lúc càng lớn. Hắn bất đắc dĩ hơi nhíu lên lông mày, cẩn thận đi nghe càng cảm thấy không hiểu đâu. Cháy rồi, nhanh cứu hỏa. Lần này rốt cục nghe rõ ràng, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy bầu trời hỏa hồng một mảnh, khói đen nồng đậm dâng lên. Tâm hắn biết rõ ràng, từ dòng sông lấy nước hạt cắt trong sa mạc, căn bản là không có cách từ đầu nguồn nước chế tiếp tục thiêu đốt, trừ phi một trận mưa lớn đem lại hỏa dập tắt. Cái này nên làm thế nào cho phải? Trung quanh là thôn trấn, khó mà đối với cái này làm ra khá lớn trợ giúp, hiện tại xem ra, cầu người không bằng cầu chính mình. Lục Chiêu ổn định lại tâm thần, ngắm nhìn một phía, cao giọng hỏi, đêm nay kiếm tông cấm đi lại ban đêm là người phương nào đang trực? Tông chủ, là ta. Mông Tiễn Tuyết đáp. Lục Chiêu đã gấp váng đầu não, người ngay tại trước mặt, làm sao nghĩ không ra đến đâu? Hoàng Nguyên từ đâu mà đến? Lục Chiêu nhìn một chút Mông Tiễn Tuyết, không có trách cứ, chỉ là ngữ điệu hòa ái hỏi một câu. Tạm thời không có tra rõ ràng, nhưng đệ tử cảm thấy, hẳn là có người cố ý phóng hỏa. Mông Tiễn Tuyết đã tính trước đáp. Lục Chiêu khoát tay áo, tốt, nguyên nhân đợi về sau lại tra không muộn. Thiện Tuyết à, lập tức dẫn người đem thế lửa có xu thế lan tràn khu vực toàn bộ phong tỏa cách ly, tổ chức nhân viên nhanh chóng cứu hỏa. Tất cả mọi người bắt đầu luống cuống tay chân, nhưng thế lửa vẫn là càng lúc càng lớn. Tựa hồ không làm nên chuyện gì. Ầm ầm, bầu trời xẹt qua một đạo kim sắc thiểm điện, chợt kinh lôi nổ vàng, tầng mây từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, muộn gió gấp. Lục Chiêu cười cười, lão thiên gia cuối cùng vẫn là mở to mắt, học cung phá hư phạm vi không lớn, giờ phút này trời mưa, không thể tốt hơn. Trên mặt hắn nếp nhăn triển, thở phào một hơi. Hàn sư minh, Hàn sư minh. Một tiếng như rết heo chu lên vang lên, một vị đệ tử mặt mũi tràn đầy bối rối, ánh mắt tăng dã, bổ nhào về phía trước quỳ trên mặt đất. Lê Hoa Đái Vũ nói, tông chủ, đây là Hàn Tiếu Phi sư minh gian phòng, hắn không có ra. Cầu tông chủ mau cứu Hàn sư minh. Lục Chiêu đầu đau muốn nức, vì cái gì hiện tại mới phát hiện có người tại trong phòng? Hiện tại thế lửa hung hăng ngang ngược, đi vào quả thực chính là muốn chết. Ở bên trong bị nướng thời gian dài như vậy, cho dù may mắn chạy thoát, cũng hẳn là hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. Hàn Tiếu Phi giữ nhiều lành ít. Đám cháy bỗng nhiên trở nên rất tiến tĩnh, không người nói chuyện, đắm chìm trong bi thương ngược dòng thành sông bầu không khí bên trong. Nói như vậy Hàn Tiếu Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Phạm lúc này náo nhân nổ tung chương 119. Ta có thể làm chứng mưa to dần dần ngừng, thế lửa cũng dần dần thu liễm. Cái này một mảnh đệ tử ký túc xá biến thành phế tích, khắp nơi trên đất cho tàn, một mảnh đen kịt. Lục Chiêu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, không biết kiếm tông vì sao bốc cháy, cũng may trên trời rơi xuống cam lâm, để chàng thai nạn này không thể tiếp tục lan tràn. Mỗi người đều là mặt ủ mày chau. Nơi xa, một đoàn người khí thế hung hăng đi tới, người cầm đầu kia chính là Tam trưởng lão Trần Đại Pháo. Sắc mặt hắn cực kỳ kia nhìn, lông mày đứng đấy, hai con mắt to trợn mắt tròn xoe, nhìn rất là dọa người. Nhìn thấy Lâm Phàm về sau, Trần Đại Pháo không nói hai lời, trực tiếp đối sau lưng đám người phất phất tay nói, có ai không, đem cái này không biết tốt xấu Bắc Huyền Hoàn Khố cầm xuống. Vâng. Có bốn tên gánh vác trưởng kiếm đệ tử áo trắng ý muốn tiến lên đem Lâm Phàm bắt giam. Chập. Lục Chiêu tiến lên một bước, xuất thủ chặn lại nói, Trần sư đệ, ta còn ở lại chỗ này, ngươi đây là ý muốn như thế nào à? Dựa vào, ở ngay trước mặt ta bắt ta con rể, ngươi cái này xem ta kiếm tông tông chủ là vật gì à? Coi ta là không khí sao? Tông chủ sư huynh cho bẩm, hôm nay ban ngày, Lâm Phàm cùng ta kia ngốc đệ tử Hàn Tiếu Phi phát sinh tranh chấp, lấy một cái ly thủ kiếm đâm xuyên qua Hàn Tiếu Phi đùi phải, về sau Hàn Tiếu Phi mở miệng uy hiếp, tiểu tử này nhất định là sợ hãi, lúc này mới cố ý phóng hỏa đốt đệ tử ký túc xá, muốn chạm thảo trừ căn. Lâm Phàm lỗ tai đều nghe thẳng, ngoa tạo, như thế không rời đầu lý do ngài đều có thể nghĩ ra được, còn sợ hãi, bản thế tử cần thiết hay không? Ngươi nói là Lâm Phàm cố ý phóng hỏa, nhưng có chứng cứ? Lục Chiêu hỏi lại, mặt không đổi sắc. Chứng cứ? Sư Minh, ta vậy đệ tử tính tình bản tính ngươi cũng không phải không biết, từ trước đến nay thiện chí giúp người, trừ Lâm Phàm, không cùng kiếm tông bên trong bất luận kẻ nào từng có xung đột, hung thủ kia còn không phải không cần nói cũng biết sao? Sư đệ a, không có chứng cứ có thể nào chống rông vu hãm người tốt? Lại nói, coi như hai người xảy ra tranh chấp, Lâm Phàm cũng không có sát hại Hàn Tiếu Phi động cơ a. Lục Chiêu tận lực tâm bình khí hòa, đứng tại công bằng trên lập trường, xử lý sự việc công bằng. Hàn Tiếu Phi là kiếm tông đệ tử, Lâm Phàm là con rể của mình, về công về tư hắn đều không nên thiên vị. Trong hiện thực hắn cũng xác thực làm như vậy. Chỉ là có chút thời điểm nói ra công bằng, nghe lại thường thường có hướng một bên nghiêng tình thế. Lục Chiêu chính giữa Trần Đại Pháo ý muốn. Sư Minh, ngươi sẽ không là bởi vì Lâm Phàm là ngươi con rể, ngươi liền thiên vị hắn a? Trần Đại Pháo trong lời nói mang theo chút trào phúng, lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức tiếng người huyên áo, thật giống như một nồi bánh nước, đốt lên. Chủ đề thành công bị dẫn vào đến Lục Chiêu nhân tư phế công phía trên. Dư luận áp lực tiến đến. Trần sư đệ, nói chuyện phải chú ý phân tấp. Ta rất rõ ràng chính ta đang nói cái gì, Hàn Tiếu Phi là đệ tử ta, làm sư phụ, ta hôm nay nhất định phải vì Hàn Tiếu Phi lấy lại công đạo, mọi người nói, đúng hay không? Đúng. Sau lưng đệ tử trăm miệng một lời nói, khí thế vang động trời. Vậy chúng ta phải làm gì? Giết Lâm Phàm, vì Hàn sư minh báo thủ. Những người này đều là Trần Đại Pháo mang tới, tự nhiên chỉ nghe lệnh hắn, hắn hỏi một chút, lập tức toàn bộ trả lời. Lục Chiêu đâm lao phải theo lao. Trần Đại Pháo tựa như là cái tảng đá, vô cùng cứng ngắc, lúc này các đại trưởng lão đều đã đến đông đủ, hôm nay lại đều đứng ở Trần Đại Pháo kia một đầu. Xác thực, Lục Chiêu đối Lâm Phàm thái độ 180 độ bước ngoặt lớn để hắn có chút đã mất đi kiếm tông các vị trưởng lão tâm. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, đi đến trước mặt mọi người, "Chư vị, xin nghe ta một lời, ta Lâm Phàm độc thân đến đây kiếm tông, các ngươi muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. Ta cùng Hàn Tiếu Phi sư huynh xung đột, đơn thuần ngoài ý muốn, bất quá Lâm Phàm lại là không hề động sát tâm, cũng hoàn toàn không cần thiết. Hôm nay, Trần trưởng lão một mực chắc chắn là ta giết Hàn Tiếu Phi, vô cùng đội vàng sao động muốn làm cho ta nhập tử địa, là có ý khác đi. Kỳ thật ngươi muốn giết ta cũng không phải thật sự là mục đích, ngươi muốn mượn chuyện này họa thủy đồng dẫn, làm nát tông chủ thanh danh, dạng này ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận xoán lấy kiếm tông vị trí tông chủ. An nói bừa bãi, trẻ con làm sao có thể vu ham tại ta? Ta Trần Đại Pháo thở nhỏ chính là kiếm tông đệ tử, sinh trưởng ở địa phương, cùng ta sư minh tường đồng vết sắt, nhiều năm qua chưa từng nói khổ, kiếm này tông bên trong ai không biết. Đám người nhao nhao căng tới khẳng định ánh mắt. Từ thế hệ trẻ tuổi đệ tử tiến vào kiếm tông về sau, Trần trưởng lao sắc thực tận chức tận trách, đối các đệ tử chiếu cố cũng coi là từng ly từng tí. Không nói hữu cầu tất ứng, liền ngay cả mình sẽ công pháp cũng là không chút nào keo kiệt, bất kể có phải hay không là đệ tử của mình, Trần Đại Pháo cũng giống như thân đệ tử đối đãi giống nhau. Mà so sánh dưới, bọn hắn đối tông chủ chỉ có cao cao tại thượng kính sợ, nhưng không có thân mật vô gian cảm giác. Trần trưởng lão làm sao lại có như thế hung ác tâm đâu? Các đệ tử cũng không tin. Ngươi nói vậy, Trần trưởng lão là kiếm tông công hơn nhân vật, đối với chúng ta đám đệ tử này hòa ái dễ gần, ngươi đây là vu hãm. Đúng, ngươi cái này Bắc Huyền bại gia tử, thanh danh ác liệt như vậy, hôm nay lại tới kiếm tông bên trong quấy rối, cút ra ngoài cho ta. Lâm Phàm, lan ra kiếm tông. Ai, đám này đầu góc bị lừa đá kiếm tông đệ tử à, luyện thế nào công luyện đầu góc ngoa được rồi. Đầu góc chậm chạp a Lâm Phàm, ngươi có lời gì nói, tại kiếm này tông bên trong, hầu ngôn loạn ngữ, ác ý bố trí trưởng lão, đây là tội chết, mời tông chủ sư huynh đem Lâm Phàm xử tử. Trần Đại Pháo vừa nói xong, các vị đệ tử cùng nhau quỳ trên mặt đất. Mời tông chủ đem Lâm Phàm xử tử. Ngoa tạo, cái này còn có để cho người sống hay không? Lục Chiêu nhìn một chút toàn bộ quỳ xuống đất kiếm tông đệ tử, dân tâm a, đây chính là dân tâm a, ngươi nói Lâm Phàm ngươi cái này bại gia đồ chơi làm sao nhân duyên cứ như vậy không tốt đâu. Một cái ủng hộ ngươi đều không có. Lục Chiêu rủi rủi con mắt, nhìn lầm, vẫn là có mấy cái ủng hộ Lâm Phàm, có Lục Tương Nhi, Lý Kim Thần, Mông Thiện Tuyết mẹ nó, chỉ có như thế mấy cái có làm được cái gì? Cái dám dùng không có. Lục Chiêu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép a, Bác Huyền Vương dạy thế nào nuôi trẻ tử? Ngươi nhìn ta lão Lục giáo dục ra nữ nhi, kia tuyệt bức tiểu thư khuê các, biết nói chuyện, sẽ nói chuyện thiếm, sẽ làm sự tình. Chủ yếu nhất là dung mạo xinh đẹp. Nhưng con của ngươi đâu, sẽ chỉ bại ra. Ngươi này nhi tử nên để ở nhà, đi ra ngoài không sợ bị người khác đánh chết sao? Chư vị đệ tử mau mau xin đứng lên, sự tình chưa tra rõ ràng trước đó, có thể nào lung tung giết người, ta Lục Chiêu có nguyên tắc, tuyệt không oan uổng một cái người xấu, cũng tuyệt không bỏ qua một người tốt. Vừa nói xong câu này, cái này hai hàng tông chủ liền ý thức được là lạ ở chỗ nào, vội vàng sửa đổi đến nói sai, là tuyệt đối không dung tha một cái người xấu, cũng tuyệt đối không oan uổng một người tốt, đây mới là ta Kiếm Tông vốn có phong thái a. Chúng đệ tử xôn xao một mảnh, có cười ngửa tới ngửa lui, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì nói, mời tông chủ đem Lâm Phàm xử tử. Thảo nê mã. Lâm Phàm ngay cả muốn tự tử đều có. Nhưng đừng tưởng rằng ngươi Trần Đại Pháo được thiên thời địa lợi nhân hòa, ngươi liền phản thiên, bản thế tử cũng có nhân chứng. Trần Trường lão, giới thiệu cho ngươi người quen nhận biết. Lâm Phàm cười hắc hắc. Lúc này, tại đám người phía sau, có một đạo mỹ diệu thanh âm truyền đến, Lâm Phàm cũng không có vu hãm, ta có thể làm chứng chương 120. Cái bản thân đạo ngược câu này mỹ diệu thanh âm, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều cùng nhau hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một bạch y nữ tử tay cầm một kiếm, ánh mắt kiên định, hướng về phía trước chậm rãi tới. Nàng bước đi rất chậm, nhưng mỗi một bước đều đi cực kỳ có khí thế, mắt nhìn phía trước, sắc mặt hơi có tái nhợt, nhưng không ảnh hưởng chút nào lời nói kinh người. Hiện trường lập tức lâm vào nghị luận bên trong uy, đây không phải Trần trưởng lão con gái một Trần Lạc Nhạn tỷ tỷ, dáng dấp thật sự là xinh đẹp à, quả thực đẹp như tiên nữ. Ngươi nhìn chân này, ngươi nhìn cái này eo, ngươi nhìn đoạn này, ngươi nhìn gương mặt này, ông trời của ta phát hiện ta bên trên hắn. Hai người các ngươi bẩn thỉu ngu ngốc, hiện tại cần quan tâm không phải cái này, vấn đề là Trần Lạc Nhạn tiểu tỷ tỷ tại sao lại xuất hiện ở cái này đúng a, còn có hắn nhưng là Trần trưởng lão độc sinh nữ nhi a, tại sao phải vì Lâm Phàm tiểu tử này làm chứng a? Có phải là Trần Đại Pháo trưởng lão đem hắn nữ nhi cho hiện trường hỗn loạn tương mừng, cái gì cũng nói. Trần Đại Pháo trợn mắt tròn xoe, hiển nhiên không có ý thức được Kiếm Tông sẽ có như thế đột phát huống phát sinh, chuyển nhìn về phía Trần Lạc Nhạn, hung ác đạo đây không phải ngươi nên tới địa phương, cút cho ta đi về nhà, chiếu cố thật tốt mẫu thân ngươi. Câu nói này mặc dù là một cái nổi giận phụ thân đối nữ nhi nghiêm khắc, nhưng lại càng giống là cảnh cáo cùng uy hiếp. Trần Đại Pháo tại lanh khốc nói cho Trần Lạc Nhạn, lại hồ ngôn loạn ngữ, mẫu thân ngươi sẽ không thể chết tử tế. Trong mắt hắn, muốn làm thành một kiện đại sự, đã phải có thành tâm, lại phải có cổ tay. Đối đãi Kiếm Tông đệ tử đối xử như nhau, tựa như đối đãi mình thân nhi tử đồng dạng, đây chính là thành tâm. Thông qua trưởng khống mẫu thân sinh tử đến để Trần Lạc Nhạn phối hợp mình luyện công, đây cũng là Trần Đại Pháo cổ tay. Trần Lạc Nhạn không chút nào sợ, yếu ớt đi về phía trước, tán loạn búi tóc trong gió phiêu loạn, thanh âm khàn giọng đạo phụ thân, thu tay lại đi. Lâm Phàm cười lạnh đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, Trần Đại Pháo mặt tựa như nước bùn đổ bê tông đồng dạng, bất động một tơ một hào. Trần trưởng lão, ta nghe Trần cô nương nói ngươi có một đoạn chuyện cũ năm xưa, đã hôm nay nhiều người như vậy đều tại, không bằng giảng cho mọi người nghe một chút. Như thế nào hỗn đảng Trần Đại Pháo đống nhiên minh bạch, mình giống như chúng Lâm Phàm lưu kế. Ánh mắt của hắn càng thêm hung ác, trong miệng thì thào nói Lâm Phàm, ngươi cố ý tại cái này ôm cây lợi thỏ, chính là vì đợi đến giờ khắc này đúng hay không? Lúc này khôi phục chấn định Lâm Phàm khoát tay áo nói ngươi sợ là hiểu lầm đi, Kiếm Tông cháy chính là trên trời rơi xuống tai họa, mà những đệ tử này đều là ngươi mang tới, đằng sau tới các vị trưởng lão cũng đều là đến góp náo sao? Nói xong, Lâm Phàm lại nhìn về phía Trần Lạc Nhạn, cái nhìn này là tín hiệu, cũng là mệnh lệnh. Không có bất kỳ người nào sẽ chú ý tới cái này băng lãnh như sắt, quyết tuyệt như băng ánh mắt. Trừ Trần Lạc Nhạn, không khí cực kỳ khô lạnh, tựa như căng cứng dây cùng, hết sức căng thẳng. Trần Lạc Nhạn nuốt nước miếng một cái, sờ lên khỏe mắt ít có nước mắt đạo phụ thân, xin lỗi rồi, ta không muốn vĩnh viễn sống ở thống khổ cùng mai bên trong, cho dù ta đã không còn sống lâu nữa, ta vẫn là hy vọng mẫu thân có thể an hưởng tuổi già. Nàng thể run rẩy lên. Trần Đại Pháo nhìn chòng chọc vào cái này trên danh nghĩa nữ nhi, thể cứng ngắc như sắt. Nàng đã không phải là cái kia ấm huyện phinh đỉnh, da tuyết mặt mày cô gái ngoan ngoãn, ngược lại đục tản ra một loại dược hỏa diễm, như Diêm Vương giận dữ, như thiên nữ giáng lâm. Ước chừng tại mười mấy năm trước, tại Kiếm Tông chân núi Bạch Mã huyện, cử hành một trận hôn lễ, nhà trai là Kiếm Tông thiếu niên thành danh Trần công tử, mà nhà gái chỉ là cái không có tiếng tăm gì dân gian nữ tử. Khi đó, cơ hồ Bạch Mã huyện tất cả mọi người đang thảo luận trận này không công bằng hôn ước, dù sao, khi đó Trần công tử danh khí càng tăng lên, mà nữ tử bất quá chúng sinh bên trong giọt nước trong biển cả mà thôi. Nhưng trận kia hôn lễ vẫn là tiến hành, bởi vì vị kia Trần công tử nói hắn trước tìm một cái hiền thê, không quan tâm nàng ra, chỉ cần song phương đều hài lòng như ý liền tốt. Trận kia hôn lễ qua đi, Trần công tử khen ngợi như nước thủy triều. Dân gian nữ tử đều đang hâm mộ cái chấn nhỏ kia cô nương, lại không người chú ý tới nàng đã có mang thai. Đoạn văn này như là một cái nổ tung, nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Trần Đại Pháo trên mặt lúc trắng lúc xanh, như lôi thần hạ phàm giận dữ hét người im miệng cho ta. Hắn rút ra cách mình gần nhất người đệ tử kia trường kiếm trong tay, hung hăng hướng mình nữ nhi ném mà đi. Cho dù hắn tu vi cao thâm, nhưng bởi vì thịnh nộ không có sử dụng chân khí, một kiếm này vẫn còn có chút suy yếu. Yếu không thắng áo Trần Lạc Nhạn đeo nhỏ nhắn có chút đông đưa, giống như quỷ mị thể bồng bềnh. Vậy mà liền giống một sợi khói xanh đồng dạng tránh thoát. Đồng thời, nàng thể có từng tia hàn khí phát ra. Lúc này, Kiếm Tông giải lao Lý Thanh Hầu có chút trợn mắt, cả kinh nói tuyết rơi không dấu vết, đây là băng ngọc quyết, ngươi hiểu được hàn công? Trần Lạc Nhạn cười lạnh một tiếng không hiểu, chỉ là trong cơ thể ta bị chăn nuôi hàn điệp. Dù là không hiểu hàn công người, cũng đã được nghe nói cái này hàn điệp. Tu luyện hàn công, tất nhiên cần hàn điệp hộ thể, mà hàn điệp thì cần tại máu người bên trong mới có thể sinh tồn tiếp, chỉ là kia bị ký sinh hàn điệp người, tuổi thọ rất ngắn. Còn mặt kia, người này cần dự đoán tu luyện băng ngọc quyết, để cho mình huyết dịch trở nên lạnh, đồng thời tại thể nội chú giấu hàn khí. Chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, xấu thanh danh của ta. Trần Lạc nhạn chỗ để lộ ra tin tức, đã để Trần Đại Pháo thịnh nộ, vội vàng sao động phía dưới, hắn hô to một tiếng người tới, cầm xuống theo hắn một tiếng này triệu hoán, đã có vô số kiếm tông phi đao hướng về Trần Lạc nhạn bay đi. Trần Đại Pháo tọa hạ đệ tử tự nhiên không thể gặp bất luận kẻ nào nói xấu sư phụ của mình. Dù là người này là sư phó nữ nhi, phi đao như mưa, mà lại trên lưới đao còn mang theo có chút có độc hàn quang. Lục Tương Nhi phất tay áo như mây, phiêu nhiên quá khứ, ứng đối tự nhiên dùng trường kiếm đem những cái kia phi đao toàn bộ đánh bay. Các vị đệ tử nghe lệnh, bất kỳ người nào không được hướng Trần cô nương động thủ, chúng ta trước tạm nghe nàng nói xong. Xuất thủ vậy mà là Tương Nhi. Lục Chiêu ánh mắt có chút kinh ngạc, vì cái gì Tương Nhi tu vi tinh tiến không ít, chẳng lẽ là Lâm Phàm tiểu tử này trong bóng tối chỉ điểm? Không thể tưởng tượng a tiểu thư, ngươi vì sao thiên vị người ngoài này, có người nói xấu kiếm tông trưởng lão, lẽ ra đem người này bắt lại. Chư vị an tâm chớ đợi. Lục Tương Nhi nhìn về phía mọi người, đem trường kiếm chậm rãi để vào vỏ kiếm bên trong, chắp tay nói nếu như Trần cô nương là hầu ngôn loạn ngữ, liền ngay cả ta cũng sẽ không bỏ qua nàng, mọi người cần gì phải nóng lòng cái này, nhất thời đâu ta có phải hay không hầu ngôn loạn ngữ, mọi người nhìn các ngươi Trần trưởng lão lòng bàn tay liền biết Lục Tương Nhi tay thẳng đâm người tâm phổi, trong mắt mang theo một mảnh huyết hồng lúc kia mẫu thân của ta coi là, ngươi là nàng chân mệnh thiên. Tử, thật không nghĩ đến, vậy mà tiến ổ sói. Không cho ngươi mẫu thân của ta bước ra cửa phủ nửa bước, ngày lễ ngày Tết cũng không thể. Tại ta 5 tuổi thời điểm, ngươi liền dạy ta luyện tập băng ngọc quyết, ngươi biết tuổi thơ của ta có bao nhiêu tàn khốc sao? Cái này vừa hô, chấn thiên động địa chương 121. Đại tài phong phạm đây là cái bi thảm cố sự, nhưng tất cả mọi người nghe được cái này đều dừng lại không được. Thật giống như thiên ti vạn lũ liên hệ với nhau, ngẫu đức tơ còn liền, đều muốn biết Trần Lạc Nhạn bi thảm thân thế. Các vị đệ tử trong mắt rốt cục kinh hiện ra một tia đồng tình. Trần Lạc Nhạn nghẹn ngào một chút, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lướt qua đám người, tiếp tục nói ra, tuổi thơ của ta không có ánh nắng, một bộ phận lớn thời gian đều tại âm lãnh ở bức phòng tối bên trong, ta muốn tu luyện ta không thích bằng quyết. Mới đầu vẫn không cảm giác được phải có cái gì phản ứng dị thường, ta cho là ta phụ thân yêu ta, để ta sớm hơn tiếp xúc tu luyện, ngày khác có thể dẫn ta đi tiến vạn dân kính ngưỡng kiếm tông. Thẳng đến có một ngày ta nghe được hắn tại trong đêm mưa cùng một cái khác người xa lạ nói chuyện. Nguyên lai ngươi để ta làm đây hết thảy, cũng là vì tại trong cơ thể ta chăn nuôi hàn điệp, chống lên ngươi mãi mãi xa không thỏa mãn được dã tâm Trần Đại Pháo lòng như lao cắt, tự cảm thấy mình nuôi nhiều năm như vậy cô nương vậy mà biến thành bạch nhãn lang. Nhưng là hắn không chút nào không có cảm giác đến mình đối nữ nhi ngược đãi, coi là đây hết thảy đều là đương nhiên. Cái gọi là quân để thần chết thần không thể không chết, phụ thân để nữ nhi đi chết không phải cũng là đương nhiên sao? Trần Đại Pháo cho là như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới chính là nữ nhi tâm cảnh không hề giống mình danh tự nghèo như vậy võ hữu lực, đảo mắt liền đem bí mật của mình chắp tay cáo chi người khác. Trần Đại Pháo thân thể phảng phất đứng tại mưa to bên trong, bị mưa xa gió rét chỗ đập nện, loại cảm giác này vô cùng chi nạn thụ. Nói bậy nói bạn, Trần Đại Pháo trên trán lộ ra âm trầm sắc khí, vung tay lên nói ra, nàng này đã bị người mê hoặc, cố ý vu oan hãm hại tại ta, người tới, đem nàng này loạn kiếm chém chết. Hắn ra lệnh một tiếng, nhưng không có người động tác. Các ngươi vì sao bất động, chẳng lẽ muốn bản trưởng lão tự mình động thủ sao? Hắn những đệ tử kia lạnh rung co lại nói ra, sư phó, nàng thế nhưng là con gái của ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn giết ngươi nữa như sao? Hổ dữ còn không ăn thì con, huống chi tại người ư? Nàng bị ma quỷ ám ảnh, đã không phải là nữ nhi của ta, ta không có dạng này nữ nhi, tranh thủ thời gian động thủ. Cái này âm thanh hiệu lệnh qua đi, đệ tử của hắn rốt cục cùng nhau tiến lên, thẳng đến Trần Lạc Nhạn mà đi. Trần Lạc Nhạn ánh mắt nghiêng nghiêng hướng về Lâm Phàm nhìn lại, phảng phất đang nói, công tử cứu ta. Lâm Phàm còn không có động tác, Lục Chiêu đột nhiên bức ép lấy một trận huyền phong bay đến Trần Lạc Nhạn trước người, vung lên ống tay áo, những cái kia đến đây giết người đệ tử tất cả đều ngã xuống đất, đao kiếm toàn bộ bị rơi xuống, đều rên một mảnh. Có thể nói uy phong bát diện, lớn mật, ta là kiếm tông tông chủ, cho dù sư phó của các ngươi phát lệnh, cũng không cho phép tại bổn tông chủ trước mặt làm sảng làm bậy. Sư đệ, ngươi lại muốn sát hại chính ngươi nữ nhi, ngươi có còn hay không là người? Sư minh, mọi chuyện quyết đoán muốn làm theo khả năng, lượng thực mà động. Trần Lạc Nhạn hôm nay đại nghịch bất đạo, nơi nào có làm nữ nhi dáng vẻ? Trần Lạc Nhạn, chim sa cá lặn. Dễ nghe cỡ nào danh tự, nhưng làm sao lại quấn vào trận này khó mà nắm lấy vòng xoáy bên trong đâu? Nếu như sư đệ trong lòng không có quỷ, vì cái gì không thể nghe Trần cô nương nói hết lời, hay là nói, sư đệ thật sự có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Trần Đại Pháo không lên tiếng, Lục Chiêu liền nhỏ giọng phân phó nói, Trần cô nương, ngươi nói tiếp, có ta ở đây không ai có thể gây tổn thương cho ngươi. Lúc này, những cái kia đến xem náo nhiệt đệ tử mới biết được mình hẳn là đứng tại tông chủ phía bên kia, tranh thủ thời gian đều chạy tới. Đến tận đây, kiếm tông bên trong xuất hiện hai cái bang phái, một là lấy Trần Đại Pháo cầm đầu, mặt khác đại bộ phận thì là lấy Lục Chiêu cầm đầu. Trần Doanh đã bị kéo ra. Trần Đại Pháo đã là mặt trầm như nước, trong mắt sát ý đại thịnh. Trần Lạc Nhạn vẫn là không có sợ chút nào, tiếp tục nói ra, phụ thân của ta, cũng chính là các ngươi Trần trưởng lão, có hai bộ gương mặt. Tại kiếm tông cùng ngoại nhân trước mặt, hắn là vô cùng hiền lành trưởng lão, mà trở lại trong nhà về sau, liền biến thành không tình cảm chút nào ma quỷ. Hắn tại trong cơ thể ta cắm vào hàn điệp trứng trùng, đợi cho hàn điệp lớn lên, bản thân thể nội phá thể mà ra, đau đớn tê tâm liệt phế. Mà hắn trong nhà bên trong mật thất tu luyện hàng công, mỗi ngày chấn thiên động địa, sẽ còn tại trong đêm nổi giận giết người. Phía trước mấy ngày này, ta suýt nữa bị một loại kỳ quái chuột chỗ cắn, kỳ quái chuột Lục Chiêu lập tức bắt đến sự tình trọng điểm, hỏi Trần cô nương, kia chuột dung mạo ra sao, ngươi cẩn thận nói, không sót một chữ nói. Trần Lạc Nhạn dừng một chút, toàn thân nóng bỏng, đi ngang qua Hàn Băng chi địa vậy mà có thể bảo trụ băng tuyết không thay đổi. Hỏa độc thánh thử, là hỏa độc thánh thử. Lục Chiêu nắm chặt lại nắm đấm, khóe miệng co giật, chỉ vào Trần Đại Pháo cái mũi hỏi, "Là ngươi, thật là ngươi, thả hỏa độc thánh thử cắn bị thương Tương Nhi, để Tương Nhi suýt nữa mất mạng chính là ngươi. Ta không có cách, đã sự tình như thế, ta cũng không ngại nói cho ngươi, là ta làm, hết thảy đều là ta làm." Trần Đại Pháo cuồng nộ cười một tiếng, lập tức bầu trời mây đen dày đặc, có kinh lôi nổ vang ra tới. "Không sai, là ta, không chỉ có thả hỏa độc thánh thử chính là ta, Kiếm Tông mấy năm trước những cái kia khủng bố sự tình đều là ta gây nên. Sát hại đệ tử đem bọn hắn huyết nhục hút khô chính là ta, đào mở sư phó phần mộ tìm bí tịch chính là ta, còn có dưới núi những cái kia thiếu nữ tấp nập mất tích cũng là ta. Hỗn đản, ngươi là Kiếm Tông trưởng lão, mặc dù không thể so hoàng thất, nhưng minh hoa phú quý tất cả đều có, ngươi làm đây hết thảy, đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi nói là cái gì? Ta không hiểu rõ, năm đó bất luận là tu vi vẫn là lịch duyệt, ta đều so ngươi ưu tú, nhưng sư phó vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển ngươi làm tông chủ truyền nhân?" Lục Chiêu không giận tự uy, bởi vì ta là Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, là Kiếm Tông của chủ. Từ xưa mặc kệ là hoàng gia hay là từng cái bang phái, đều sẽ bởi vì thái tử cùng trưởng môn chỉ là tranh chấp không ngớt, nhưng duy nhất lưu lại quy củ chính là lập giải, lập hiển. Mấy trăm năm truyền thừa xuống, lập giải càng phổ biến, chỉ có đến bạn bất đắc dĩ, hoặc là trưởng giả thật là đỡ không nổi a đấu, mới có thể lựa chọn lập hiển. Chỉ là, mặc kệ lập giải vẫn là lập hiển, đều sẽ gây nên gió tanh mưa máu, huynh đệ sống mái với nhau. Tốt một cái thủ tịch đệ tử, tốt một cái Kiếm Tông của chủ, quy củ này cũng nên sửa đổi một chút. Lúc kia ta liền ghen ghét ngươi, nhưng ta lại không dám nói ra, những năm này ta vẫn luôn tại ẩn nhẫn. Ta khắc khổ luyện công, ta giả vờ như người tốt, cũng là vì hôm nay, vì leo lên kiếm này tông tông chủ bảo tọa. Không chỉ có như thế, ta còn muốn chế bá Tuyết Quốc, để Tuyết Quốc trở thành vô tận đại lục đại quốc, để ta Kiếm Tông danh dương đại lục. Cái này si tâm vọng tưởng hai hàng. Lâm Phàm đoán thầm một câu, yên lặng che mặt. Đầu năm nay tạo phản có mấy cái có kết cục tốt, không phải chết tại tạo phản trên đường chính là chết tại tạo phản trước xưa kia. Tội gì đến ư a? Sư đệ, quay đầu đi. Tông chủ không phải ngươi ta có khả năng quyết định, ngươi như thật muốn người tông chủ này chi vị, ta tặng cho ngươi cũng không sao, chỉ cần có thể để Kiếm Tông ngày mai huy hoàng hơn, ai tới làm người tông chủ này lại như thế nào đâu. Lục Chiêu biểu thị rất không quan trọng. Lâm Phàm nghe nói như thế liền có chút kính nghệ, ngoa tạo, đây mới là đại tài phong phạm A. Chương 122. Lòng người bàng hoàng, ngươi ít tại nơi đó giả từ bi, ngươi cho rằng ngươi làm những cái kia ti tiện sự tình ta không biết sao. Trần Đại Pháo lắc người một cái, cười lạnh nói ra, kỳ thật có một số việc, ngươi làm so ta càng hèn hạ. Ngươi tại người tông chủ này chi vị lên ngồi không thẹn với lương tâm sao? Các ngươi tự vấn lòng suy nghĩ một chút, vị trí của ngươi lại là như thế nào được đến? Có một số việc giấu ở Kiếm Tông các trưởng lao khác không biết, nhưng là Trần Đại Pháo lại vô cùng hiểu rõ. Hai người mới vừa vào Kiếm Tông thời điểm là không chuyện gì không nói hảo huynh đệ. Trần Đại Pháo có cái gì cũng biết vì Lục Chiêu suy nghĩ, thẳng đến hai người tham gia một hạng khảo hạch, Lục Chiêu thông qua một loại rất ti tiện thủ đoạn thắng. Từ đó về sau, Trần Đại Pháo cảm giác được mình thực tình đều dùng đến cầu thân đi lên. Với hắn mà nói, huynh đệ phản bội so bất cứ chuyện gì đều khó chịu. Có chút nam nhân sẽ đem hữu nghị đặt ở vị thứ nhất, có chút nam nhân thì đem tình yêu đặt ở vị thứ nhất. Khi đó bắt đầu, Trần Đại Pháo liền lập chí, mình muốn so Lục Chiêu càng hèn hạ, muốn từ trong tay hắn đoạt lại vị trí tông chủ. "Sư Minh, ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng sư minh, hôm nay ta không có ý định còn sống, không thành công thì thành nhân, ngươi không phải thân thủ được sao? Ta đã sớm muốn cùng sư minh giao thủ. Ngươi thật dự định cùng ta động thủ?" "Đương nhiên, bất quá trước lúc này, ta muốn trước hoàn thành một chuyện khác." Nói hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, hung ác quyết tâm đập nồi dìm thuyền. "Lâm Phàm tiểu tử, nếu không phải ngươi tại cái này rời sông lấp biển, đám người kia sớm bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, những này ta có thể không quan tâm, nhưng là ngươi giết đệ tử của ta Hàn Tiếu Phi, ta liền phải giết ngươi. Nghe một chút, sư phó muốn vì đồ đệ báo thù, cỡ nào khiến người cảm động a." Lâm Phàm thật ghen tị một người có thể có dạng này sư phó. Lâm Phàm biết, hiện tại mặc kệ chính mình như thế nào tranh luận đều đã không làm nên chuyện gì. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Đến lúc này, đã không có người cho rằng Trần Đại Pháo sẽ lại đi gặp người. Nói cách khác, mặc kệ Lâm Phàm giết không có giết Hàn Tiếu Phi, hắn sẽ vĩnh viễn đều là hung thủ. Nhưng mẹ nó người thật không phải ta giết ra đoan uổng à, lão thiên không có mắt, bản thế tử quả thực so kia đậu Nga còn muốn đoan uổng à, nhưng cùng Trần Đại Pháo đánh, hắn là thật không hề có một chút niềm tin có thể chiến thắng. Bạn nhất nếu là thật chết ở chỗ này, mẹ nó được không có lời. Lao tử người còn sống còn chưa đạt tới đỉnh phong cảnh giới, làm sao có thể cứ thế mà chết đi. Không được, không được, không được. Ý niệm tới đây, trong lòng của hắn đã là hoàn toàn hoang lương, chỉ có trông cậy vào Lục Chiêu, hoán thầm nói, lao trưởng nhân, đều đến lúc này, con mẹ nó ngươi ngược lại là thả cái giam à. Vừa nghe đến Trần Đại Pháo muốn giết Lâm Phàm, Lục Tương Nhi không làm, khóc kể lể, "Trần thúc cha, không cần, lúc nhỏ, ngươi hiểu rõ ta nhất, ngươi thu tay lại, chúng ta trả về đến trước kia cái dạng kia có được hay không?" Một đạo tuổi thơ quang cảnh tại Lục Tương Nhi trong đầu thoáng hiện. Trần Đại Pháo mang theo chỉ có mấy tuổi mình chơi diều, Trần Đại Pháo trong mắt xuất hiện mấy giọt không đáng tiền nước mắt, lo lắng nói, "Tương Nhi, ngươi là hảo hải tử, tại kiếm này tông bên trong, thúc phụ nhất có lỗi với chính là ngươi, nhưng là trở về không được, vĩnh viễn trở về không được. Ngươi không cần giết Lâm Phàm, có được hay không?" Lục Tương Nhi đã là trái tim băng giá tận xương, run rẩy thanh âm nói, ta nguyện ý thay Lâm Phàm đi chết. Nghe được câu này, Lâm Phàm đống nhiên cảm giác mình không bằng heo chó. Mình đã từng là cỡ nào tàn khốc đối đãi Lục Tương Nhi, nhưng trái lại, nha đầu ngốc này lại nguyện ý thay mình đi chết. Về sau phải thật tốt đối nàng a ha ha ha, Tương Nhi à, cái này bại gia tử ra vẻ đảm bảo, ngươi không nên bị hắn lừa gạt ta. Trần Đại Pháo sợi tóc lộn xộn, áo bào tung bay, Lâm tiểu tử, ngươi có tài đức gì, có thể để cho ta cái này nữ hiền chất như vậy yêu ngươi, hôm nay ta liền giết ngươi, để cháu gái ta hết hy vọng. Trần Trường Lão dừng tay, Hàn Song đến đây bái phỏng. Chân trời, có một đạo trường hồng lao vụn một tới. Trường hồng bên trong, có một người mặc lộng lẫy lao đầu, chính là Hàn Tiếu Phi được phụ thân Hàn Song. Mẹ nó, lúc này còn ngại không đủ loạn sao, đến xem náo nhiệt gì? Chẳng lẽ là đến giải cứu bản thế tử? Lập tức, Lâm Phàm có một loại như một xuân phong cảm giác. Thấy không, dáng dấp đẹp trai người chính là có người che chở, ngươi nói làm giận không làm giận. Hàn huynh đệ tới thật đúng lúc, trước mắt tiểu tử này giết con của ngươi, ngươi tự tay giết hắn, mỉm cười không phải báo thù. Lâm Phàm giang tay ra, mẹ nó, không phải ta, đừng nghe lão già chết tiệt này bịa chuyện. Ha ha, hôm nay đến đúng là vì cười không phải bỏ mình sự tình, nhưng giết hắn người cũng không phải là thế tử điện hạ, mà là ngươi Trần trưởng lão. Hàn Song xa xa đứng vững, trong mắt chứa nước mắt. Thiệt thòi ta nhi tử đem ngươi trở thành thầy tốt bạn hiền, không nghĩ tới ngươi vì người dạ tâm, lại đem nhi tử ta trở thành một viên nước cờ thua. Hiện trường lại một lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Làm sao chẳng lẽ là Trần trưởng lão sát hại Hàn Tiếu Phi sư minh, không có khả năng à, bọn hắn thế nhưng là sư đồ. Lại nói, Trần trưởng lão giết Hàn Tiếu Phi, Hàn Song là thế nào biết, chuyện này có kỳ quặc, có kỳ quặc. Ta hiện tại có chút mà bức, đây con mẹ nó đều là chỗ nào cùng chỗ nào a? Đại đa số đệ tử một mặt mờ mịt. Hồng ngôn loạn ngữ. Trần Đại Pháo nộ khí càng tăng lên, ngươi dựa vào cái gì nói ta sát hại cười không phải, ta có động cơ gì? Nghĩ không ra đến lúc này ngươi còn chấp mê bất ngộ, còn tại gạt người. Nói thật cho ngươi biết, ta Hàn gia là y dược thế gia, với thân thể người kinh mạch quá hiểu rõ. Đang cười không phải lúc còn rất nhỏ, ngay tại trong cơ thể hắn chôn xuống một viên hộ thể linh thạch. Chỉ là, cái này mai linh thạch phòng hộ tác dụng cũng không quá lớn, hắn còn có một cái khác công năng, chính là giám thị. Phát sinh ở cười không phải trên người hết thảy, đều sẽ thông qua linh thạch biểu hiện tại ta Hàn gia từ đường bên trong. Ta thẩm tra qua cười không phải tử vong ghi chép, là ngươi tự tay bóp chết hắn, hơn nữa còn phóng hỏa đốt kiếm tông, muốn hủy thi di tích. Xuất sinh, quả thực vương bát đản. Lâm Phàm vừa mới bắt đầu còn vì có một cái dạng này sư phó mà kiêu ngạo đâu, hiện tại thực sự là bất lực nhà ránh. Mẹ nó, nguyên lai tại cái này diễn kịch đâu? Lão nhân gia ngài diễn kỹ tốt như vậy, vì cái gì không đi tham gia Oscar? Lão thất phu, ngươi trả cho ta nhi tử mệnh đến. Hàn Song ngón tay vẩy một cái, một thanh kiếm bỗng nhiên bay về phía Trần Đại Pháo, khí thế bức người. Quả thực là khủng bố như vậy. Trần Đại Pháo tố thủ nhẹ nhàng bắn ra, phi kiếm kia chính là chấn bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất vỡ vụn hai mảnh. Đúng, là ta giết, ngươi năng lực ta gì? Chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, vẫn còn muốn tìm bản trưởng lão liều mạng, không biết tự lượng sức mình. Trần Đại Pháo hàm răng quan trọng, sắc mặt xanh xám nói, có ai không? Hôm nay ta tọa hạ đệ tử muốn cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách, chờ ta thành tông chủ, cho ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý còn có tài nguyên tu luyện, chưa giết cho ta Hàn Song cái này thất phu. Trần Đại Pháo biết giờ phút này động thủ cũng không sáng suốt, nhưng là nếu không động thủ, chỉ sợ về sau đều không có cơ hội. Hắn đã không đường có thể đi. Chỉ là một tiếng này ra lệnh, lại không người động tác. Nguyên nhân rất đơn giản, hôm nay Trần Đại Pháo có thể giết Hàn Tiếu Phi sư minh, chẳng lẽ về sau không thể giết đệ tử khác sao? Trần Đại Pháo tòa hạ, đã là lòng người bàng hoàng. Chương 123. Làm vì cái gì không động tác, chẳng lẽ muốn bản tọa tự mình đến động thủ sao? Bây giờ đã là tên đã trên dây, không phát không được, lúc này không xuất thủ, liền không còn có dạng này cơ hội tốt. Thành công, đều là lưu cho những cái kia nắm lấy cơ hội người. Sư phó, đây không phải là thật, ngươi tại sao phải sát hại Hàn Tiếu Phi sư minh? Ngươi là vu yêu ma quỷ, muốn chết. Trần Đại Pháo đôi mắt lập tức trở nên tinh hồng, một trường đẩy ra, quang mang lấp lánh. Một giây sau, mới vừa nói người đệ tử kia đã biến thành một cái băng nhân, toàn thân bị băng xương bao trùm. Một chiêu chí mạng. Hàn công. Lục Chiêu kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Đại Pháo xuất thủ chính là sát chiêu, vậy mà cầm những đệ tử kia khai đao. Trần sư đệ, đừng muốn lạm sát kẻ vô tội. Trần Đại Pháo giờ phút này đã bị sát khí bao phủ, không quan tâm, toàn thân tản ra một cỗ âm đen sát khí, kẻ người ta không thể sống. Không có thuốc chữa, Trần sư đệ, không bằng người ta đánh cược, chúng ta đi tông môn hồ nước quyết nhất tử chiến, ta nếu như mất bại, kiếm tông chi vị nhường cho ngươi, đồng thời ta để các đệ tử đều nghe lệnh của ngươi, ta như thành công, ngươi kiếp này không được bước vào kiếm tông nữa bước. Lục Chiêu trong lòng hết sức rõ ràng, nếu là không còn sớm làm quyết đoán, tiếp tục kéo dài xuống dưới, tử vong đệ tử sẽ càng nhiều. Trần Đại Pháo sát thực khó giải quyết, nhưng lại không phải thúc thủ vô sách, cho dù đệ tử mất đi tính mạng, cũng phải tự tay bóp chết hắn. Luôn nói kiếm tông là mình ngộng, hôm nay vì mộng mà chết, chết cũng không tiếc. Chúng ta một ngày này đã chờ lâu rồi, Lục Chiêu, rời bước trên hồ đi. Trần Đại Pháo dậm chân một cái, phóng lên tận trời, cấp tốc bay lượn đến trên mặt hồ. Lục Chiêu huyễn hoa trường hồng sau đó mà đi. Kiếm tông bên trong giống như cá giết sang sông, từng cái đệ tử ngự kiếm bay về phía hồ nước mà đi, đều là muốn nhìn thấy trận này náo nhiệt. Ai ra, trưởng lão đại chiến tông chủ, loại này chiến đấu, vậy nhưng thật sự là trăm năm khó gặp. A Lâm Phàm trông thấy trường hợp như vậy, vậy thì càng là vui vẻ, phải biết học trộm học nghệ, cũng không tệ. A dù sao có thể học được bản sự, quan tâm nhiều như vậy thủ đoạn làm gì? Nghĩ đến cái này hắn liền bình thường trở lại, bận điệu hấp tấp nghĩ đến hồ nước chạy tới. Người ta đều là ngự kiếm, Lâm Phàm lại lựa chọn đi đường, cái này kêu là lựa chọn của ta, ngươi can thiệp không được. Chỉ là thời điểm ra đi, hắn phát hiện Lục Tương Nhi kia nha đầu ngốc theo ở phía sau, không nói câu nào. Lão bà, ngươi biết ta đi làm gì không? Đi theo ta làm gì? Tranh thủ thời gian về phòng đi, chớ để cho một hồi cảnh tượng hoành tráng hụ chết. Lục Tương Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, giữ chặt Lâm Phàm tay, cùng Lâm Phàm mười ngón đan sen, nói ra, bản cô nương mang ngươi cùng đi xem, một hồi sợ hãi thời điểm trốn vào bản cô nương trong ngực. Nói, nàng hết mình to lớn bộ ngực. Lâm Phàm tranh thủ thời gian sờ soạn một cái, nuốt một ngụm nước bọt nói ra, ông trời của ta, công phu này không có người, mau nhường ta ủ lắm tay. Đồ lưu manh, ngươi sờ chỗ nào? Ai biết con hàng này Lý Trực khí tráng hỏi một câu, thế nào, ta sờ chính ta lão bà, phạm pháp à? Đây quả thực quá không biết xấu hổ. Lục Tương Nhi không để ý tới không hỏi hắn, bỏ qua tay của hắn một người tiến về kiếm tông hồ nước mà đi. Hồ này đỗ tên là Động Đỉnh, lại không phải ngóng nhìn Động Đỉnh Sơn Thủy Thúy, một vầng trăng treo trong khay bạc Động Đỉnh. Chỉ là cùng tên mà thôi, tự nhiên cũng không có 800 dặm Động Đỉnh nói chuyện. Đến Động Đỉnh hồ, hai người đứng tại bên bờ, Lâm Phàm chạy đến phía sau cây một bên, cách thật xa thật xa. Con hàng này quá nhát gan, sợ không cẩn thận liền bị hai bay vạ gió. Lục Chiêu cùng Trần Đại Pháo đều đứng tại một chiếc thuyền con phía trên, tương đối mà xem, không có người động trước làm, chỉ là lẫn nhau chú thích. Không phải, ta nói các ngươi mẹ hắn ngược lại là xuất thủ a, làm nhà lằng nhằng làm gì chứ? Lâm Phàm suy nghĩ còn không có bình tĩnh, trong khoảnh khắc, nước hồ lập tức quần quận sôi trào, vậy đơn giản, quả thực là muốn lật trời phủ dậy đất, a không hổ là cao thủ so chiêu, tư thế chính là lớn, nên thưởng, nên thưởng. Lâm Phàm thầm nghĩ. Lúc này Lục Tương Nhi vừa quay đầu lại, mới phát hiện Lâm Phàm không thấy, vừa nhấc mắt, phát hiện Lâm Phàm tại càng xa xôi trong rừng cây. Ngươi chạy xa như vậy làm gì? Quá phế vật, còn không có bản tiểu thư gan lớn. Cho hay trình diễn đi. Lâm Phàm phát hiện, mặc kệ nước hồ cỡ nào dung chuyển, hai cái lao ra hỏa hạ bản đều là vô cùng chi bức vàng. Chân khí dày đặc ca màn này giống như ở đâu bộ phim truyền hình bên trong nhìn thấy qua. Lâm Phàm chợt chợt đạo, tỉ mỉ nghĩ lại, mẹ nó, cái này không phải liền là lang gia trong bảng Mai Tông chủ xuất hiện chẳng cảnh sao? Hiện thực luôn luôn như thế cùng loại a suy nghĩ thời gian, trên mặt hồ đã bắt đầu động tác. Lục Chiêu mặc một thân đạo bào màu trắng, nhẹ nhàng hất lên, ống tay áo khuấy động. Lập tức, hai cỗ cột nước sông ngang thẳng lên, trực tiếp khuấy động hướng về Trần Đại Pháo mà đi. Ngoa tạo, lợi hại à, lần này mới gọi cao thủ, trước kia bản thế tử vậy đơn giản đều là tiểu đả tiểu nháo a. Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên. Trần Đại Pháo duỗi ra hai ngón tay, lù lù bất động, ung dung nói ra, cho ta đông lạnh. Bà nói chuyện. Hai đầu cột nước nháy mắt biến thành hai cây băng trụ, sau đó cùng nhau nổ bể ra tới. Trọn vẹn cao một trượng bọt nước sông thẳng tới chân trời A Sư Minh, ngươi lấy kiếm thuật lấy xương thiên hạ, nói thật cho ngươi biết, ta Hàn Công đã lô hỏa thuần thành, tranh thủ thời gian xuất kiếm đi, nếu không, ngươi đánh không lại ta. Trần Đại Pháo cười hắc hắc, lời nói nói gọi là một cái mây trôi nước chảy, sau đó càn rỡ cười to, thanh âm đâm rách mảng nhĩ của người ta. Lục Chiêu cự không xuất kiếm, cũng không thể ngươi để ta xuất kiếm ta liền ra, vậy ta đây cái tông chủ còn làm lấy có ý gì? Hắn mời a một tiếng, một cước đạp ở trên mặt hồ, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp sát khí, gào thét thành gió bay về phía Trần Đại Pháo. Rõ ràng là muốn cận thân vật lộn tiết ấu. Tới thật đúng lúc, an ta một trường. Trần Đại Pháo bay lượn ra bản thân thuyền nhỏ, răng rác một tiếng, thuyền nhỏ tại chỗ vỡ thành hai đoạn. Hai người rốt cục đụng nhau, bàn tay tương đối. Trần Đại Pháo thể nội một cỗ băng sơn hàn khí kích động ra, Lục Chiêu thể nội thì là một cỗ lửa nóng chân khí, băng hỏa tương giao, ai mạnh ai yếu. Hai người lâm vào trạng thái giằng co, ai cũng không lùi bước. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ trọn vẹn một canh giờ, ai cũng không có yếu thế. Rốt cục, Trần Đại Pháo lộ ra dữ tợn mỉm cười, bình thản nói, sư minh, trong cơ thể ngươi chân khí muốn hao hết đi, đi chết đi. Hắn bỗng nhiên một cước đá vào Lục Chiêu trên bộ ngực. Quả thực quá không biết xấu hổ. Rõ ràng là so đấu nội lực chân khí, tại sao phải ra chân? Lục Chiêu tay áo trực tiếp phá tan đến, như hoa tuyết đồng dạng vỡ nát. Sau đó cả người bay rất ra ngoài, rơi xuống trong hồ, không rõ sống chết. Tu Hàn Công về sau, Trần Đại Pháo chân khí tăng lên một bậc, hiện tại khí vận đến tuột cùng bao nhiêu, đã không có người có thể biết được. Ha ha ha, Lục Chiêu đã chết, kiếm này tông là của ta, các ngươi những đệ tử này, còn chưa tới bái kiến ta cái này mới tông chủ. Tông chủ chết rồi. Nghe lời này, tất cả mọi người trong lòng đều rung động một chút. Một giây sau, dưới mặt nước đống nhiên rỗi ra một cái tay, hung hăng kéo một cái, đem Trần Đại Pháo kéo vào trong nước cầu phiếu đề cử. Điều này rất trọng yếu, cảm ơn mọi người chương 124. Ta là thiểu năng các vị điểm tiến đến tư hữu, cầu cất giữ đề cử khen thưởng, cầu chỗ bình luận chuyện ngũ tinh khen ngợi cùng bình luận, cầu hết thảy, đây đối với một bản sách mới rất trọng yếu, cảm ơn mọi người. Đây là thỉnh cầu đường phân cách ta gót, làm sao mẹ hắn làm đến dưới đáy nước đi, bản thế tử thấy thế nào à? Lâm Phàm yên lặng che mặt, đây là cái quỷ gì? Còn muốn căn cứ hai người đánh nhau tình huống đến ngộ ra một vài thứ, nhưng bây giờ cái gì đều nhìn không thấy. Đáng thương bản thế tử tốt như vậy học, không cho bản thế tử học tập a, đây chính là một cái học sinh tốt sầu lo a. Hắn ngay tại cái này than thở, bên kia đệ tử của kiếm tông bịch bịch một cái tiếp theo một cái hướng trong nước nhảy, phảng phất con quắp đồng dạng. Nếu như ngươi có thể xuất ra thái độ như vậy, ta cam đoan ngươi cũng có thể tại trong vòng nửa tháng trở thành một cao thủ. Lục Tương Nhi không quan trọng nói. Lâm Phàm tập trung tinh thần nhìn thoáng qua, cảm thấy như mình như vậy xương cốt thanh kỳ người, không cần như thế tốn sức. Đây cũng quá hay đi, bây giờ đã là lệnh thu, nước hồ thanh hàn a, Lục Chiêu cùng Trần Đại Pháo tu vi cao, không sợ lạnh. Nhưng chúng ta cái này nhỏ thể trạng tử không được a. Tuy tiện động bên trên khẽ động chính là cảm cúm cảm bạo, học những vật này đem thân thể làm hư không có lời. Nhưng trận đại chiến này lại cực kỳ không dung bỏ lỡ. Hệ thống, giúp ta một bang. Bất đắc dĩ, Lâm Phàm chỉ có thể hướng hệ thống lĩnh giáo. Lần trước cho ngươi tiêu hao 49 điểm bại gia giá trị, còn không có trả lại, hiện tại lại để van cầu ta, ngươi coi ta là cha ngươi à, cái gì đều giúp ngươi. Hệ thống ngạo kiểu nói. Lâm Phàm thật muốn cho hệ thống một cái miệng rộng tử, nhưng hệ thống đinh một tiếng vang. Được được được, ta biết trong lòng ta lại sinh ra bất kính ý nghĩ, lại phải cho ta điện giật trừng phạt đúng hay không? Đừng như vậy à, chúng ta là anh em tốt, giúp một chút à. Ai mẹ hắn cùng ngươi là anh em tốt, buồn hệ thống đến từ Hồng Hoang, luận bối phận, ta là ngươi tổ tông. Lâm Phàm, hệ thống nói có đạo lý a, cái này nên làm thế nào cho phải a? Trong lúc nhất thời Lâm Phàm có chút vô kế khả thi. Đột nhiên hắn sinh ra một cái không tốt ý nghĩ, đối trên bờ lưu lại mấy người hô, ta là Tiểu Năng, ta là Tiểu Năng, ta là Tiểu Năng. Thanh âm đinh thái nhức óc. Quả nhiên, những người kia quăng tới yêu mến Tiểu Năng ánh mắt. Đinh, chúc mừng túc chủ bại hoại mình thanh danh, bại gia thành công, ban thưởng 200 điểm bại gia giá trị, bài trừ thiếu cho hệ thống gấp đôi 49 điểm, còn thừa lại 102 điểm. Ngoa tạo, chiêu này là thật tốt làm a, bất quá mình vừa rồi biểu hiện quả thật có chút Tiểu Năng. Mẹ nó, ngươi đây là vay nặng lãi, thật khấu trừ nhiều như vậy, vậy ta lại hô hai câu. Ta là Tiểu Năng, ta là Tiểu Năng, ta là Tiểu Năng. Lần này hệ thống không có đề kỳ. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Lâm Phàm không biết rõ tình trạng. Hệ thống nói, ngươi là thật Tiểu Năng à, cùng một loại bại gia phương thức, chỉ có thể sử dụng một lần, quá thời hạn không có bại gia giá trị ban thưởng. Mẹ nó, không nói sớm. Bản thế tử xem như lấy ngươi đạo, tranh thủ thời gian dạy ta như thế nào xuống nước, lại lệ mề đều đánh xong. Đinh. Hệ thống một thanh âm vang lên, nháy mắt tại màn sáng bên trên hiện hiện một loại công pháp, tên là Tị Thủy Sắt Kinh Quyết. Lâm Phàm xin nhờ Lục Tương Nhi ánh mắt, tìm được một chỗ không người, bởi vì không thể để cho người phát hiện có hệ thống tồn tại. Hắn thoát áo ngoài, tại thanh lãnh gió thu phía dưới liếc một cái trong đầu công pháp. Lấy chân khí kết nối hơi nước, dùng ấm áp đan điền chi khí lạnh nóng đổ vào, lực đạo không thể quá mạnh, cũng không thể quá nhu, nhắm mắt lưu chuyển một lát, liền có thể thành tránh nước bạc khí. Lâm Phàm dừng một chút, hai ngón tay khép lại, khẽ quát một tiếng. Tại cách mặt hồ không xa vách đá cùng hạ bàn đầu gối mà ngồi, minh tưởng một lát, chẳng qua là cảm thấy chung quanh dần dần có khí ẩm truyền đến. Từng sợi hơi nước từ phương xa tụ tập, giống như nhân gian tiên cảnh. Sương mù bốc hơi mà không tán đi, mở hai mắt ra, đưa tay không thấy được năm ngón. Đợi cho nồng độ tụ tập tới trình độ nhất định, hơi nước bắt đầu phát ra biến hóa vi diệu. Vậy mà tại Lâm Phàm chung quanh tạo thành một viên to lớn bong bóng, đem hắn bao khỏa trong đó. Có lẽ là lần đầu luyện tập duyên cớ, tròn vo bong bóng tại sáng chỗ chỉ là có chút trôi nổi. Một trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt liền bị thổi phá, thân thể của hắn lại một lần nữa trở xuống đến phiến đá phía trên. Bong bóng như thế yếu ớt, nhất định là cái nào khâu xuất hiện sai lầm. Lâm Phàm trong lòng nghĩ như vậy, bởi vì hệ thống màn sáng ghi chép, như bong bóng hình thành, kim đâm, đao bổ đồng đều cũng công phá. Trừ phi bị cường đại ngoại lực đánh vỡ hoặc là bị công pháp tự thân triệt tiêu nguyên lực. Một lần, hai lần, rốt cục tại lần thứ ba thời điểm thành công. Lâm Phàm mặc niệm công pháp khẩu quyết, tự do sinh lòng, mỗi niệm một lần ký ức liền làm sâu sắc nhất trọng. Thành công. Lâm Phàm kinh hô một tiếng, bắt đầu khống chế bong bóng chìm vào động đỉnh hồ trong hồ nước. Mùa thu thời tiết dần lạnh, trong ao hơi nước băng hàn, từng kia ý lạnh thấu thể. Nhưng ở bong bóng bên trong, thật giống như đốt lên một cái nóng bỏng chậu than, nhiệt độ dán vào nhân thể, vô cùng thoải mái dễ chịu. Dần dần chìm xuống dưới, nước hồ sâu không thấy đáy, giữa hồ chỗ sâu kia hào quang bảy màu như ẩn như hiện. Trong nước những cái kia tôm cá, căn bản không dám tới gần, phản phất bị lực lượng cường đại trấn nhiếp. Vết xe đổ, tôm cá cũng có bất an phân chủ, chỉ là hơi khẽ dựa gần, liền bị bên trong một cỗ cường đại xung lực trấn nhiếp ra, từ đây thất hồn lạc phách, không còn dám tiến đến thám hiểm. Cái này Tị Thủy Sắt Kinh Quyết quả nhiên dùng tốt. Mặc kệ tôm cá lấy loại nào tốc độ, loại nào lực đạo va chạm, đều có thể uốn lượn phục hồi như cũ, không phá bất bại. Càng đến gần kia sáng kia, liền càng cảm thấy trong nước bài xích năng lực to lớn, đi theo tiến lên tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm lại. Tựa như đi ngược dòng nước, hơi buông lỏng một chút kình liền sẽ lui lại. Xuất hiện trước nhất chính là một đạo màn ánh sáng màu trắng, tựa như lớp kín tường xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt, kín không kẽ hở, hắn ý đồ đưa tay đi chạm đến. Nhưng vừa mới tiếp xúc, tựa như không có vật gì xuyên qua, lại đem tay cầm trở về, màn sáng lại lần nữa phục hồi như cũ. Đây là có chuyện gì? Lâm Phàm ấy tự hỏi. Hắn cưỡng ép vận hành chân khí, bong bóng đột phá cái kia đạo hư vô quan mang, nguyên lai bên trong có động tiên khác. Đây là Lục Chiêu cùng Trần Đại Pháo hai cái đánh nhau hình thành hộ thể cương khí. Lần này Lâm Phàm rốt cục thấy rõ, hai người hiển nhiên là đánh nhau một trận, lẫn nhau ở giữa đều có chút mệt mỏi, cho nên rút khỏi chiến đoàn, thở hổn hển. Trần Đại Pháo ngẩng đầu cười ha ha, một đầu đen nhánh tóc dài phiêu tán, giống như một tôn diêm la giáng lâm. Lục Chiêu cũng là thần sắc trang nghiêm, lạnh nhạt nói, sư đệ, thu tay lại đi, cần gì phải liều cho cá chết lưới rách. Đấy lòng của hắn bên trong nghĩ, ngươi muốn chết, đừng lôi kéo lao tử chết chung có được hay không? Trần Đại Pháo lại hoàn toàn không lĩnh tình nói ra, ta đi đến một bước này, đã hoàn toàn không có đường lui. Sư Minh, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong, tới đi. Không gặp Trần Đại Pháo như thế nào động tác, đáy hồ dòng nước tách ra vô số băng bóng, ngưng kết thành băng hoa hướng về Lục Chiêu bay đi. Hàng công tất sát kỹ thiên sơn phi tuyết, băng hoa chấn nhiếp tâm hồn. Lâm Phàm nhìn trận tròn mắt, đây mới là cao cấp tiên pháp à? Có thể tại dọn nước kích xạ ra băng hoa cam đoan không hòa tan, mà lại danh tự vẫn là như thế uy phong bát diện. Hắn lại đem ánh mắt nhắm ngay Lục Chiêu, muốn nhìn mình lao trượng nhân ứng đối ra sao. Chương 125. Đại chiến kết thúc, băng hoa cùng mặt nước ma sát, phát ra khiến người chán ghét tiếng vang. Lục Chiêu hai tay nắm chặt, đôi mắt tỏa sáng, khẽ nhíu mày, nói, lên. Hưu một tiếng, Lục Chiêu thân thể vọt thẳng trời mà lên, như điện chớp xông ra mặt nước, tốc độ như màn hình nổ bể ra đến, khó mà dùng bình thường giác quan đi bắt giữ, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Muốn đi, không cửa, chết đi cho ta. Băng Hoa nháy mắt cải biến phương hướng, kia chạm mặt tới sát cơ giống như cây kim hàn mang đâm mặt, khiến Lục Chiêu cơ bắp đột nhiên căng cứng, theo bản năng phi tốc trốn tránh. Chỉ là, cái này Hàn công tà ác đến cực điểm, chính là thượng thừa công pháp, coi như đối đầu kiếm tông đỉnh tiêm tu vi Lục Chiêu, cũng là mọi việc đều thuận lợi. Băng hoa tốc độ càng nhanh, sát cơ càng tăng lên, hàn ý càng đậm. Lục Chiêu thân thể xông ra mặt nước, đình trệ giữa không trung. Thân ảnh giao thoa thời khắc, một cái thần long bãi vi quay người, thuẫn. Phí một tiếng, giống như cơ động xe an toàn khí năng bắn ra đến đồng dạng. Lục Chiêu trung quanh thân thể tự dưng xuất hiện một cái màu cam hộ chiếu. Vòng bảo hộ bên trong loáng thoáng có tia chớp màu trắng xuyên qua, tiếng vang thanh thúy. Nghĩ không ra sư phó thậm chí ngay cả tiên lôi quyết cũng truyền thụ cho ngươi, hắn là bực nào bất công. Chân đại pháo tức đến run rẩy cả người. Tương tại kiếm tông sớm mấy năm thành lập thời điểm, một bộ thiên lôi quyết dẫn xuất kiếm tông công pháp vô số. Hậu nhân có truyền ngôn nói Tuyết Quốc tiên pháp xuất kiếm tông tiên pháp ra thiên lôi. Chỉ là bởi vì thiên lôi quyết quá mức ảo diệu, liền ngay cả Trần Đại Pháo các đệ tử cũng chưa có tiếp xúc qua. Năm đó sư tôn truyền ngôn muốn dẫn lấy thiên lôi quyết tiến vào phân mộ, để nó biến mất nhân gian. Không ít người thổn thức cảm thán, như bức như vậy tiên pháp, không tìm cái hảo đồ đệ truyền thụ, lại muốn đưa đến thổ địa bên trong đi. Đây không phải đầu có bệnh sao? Không nghĩ tới, lúc ấy sư phó chỉ là gạt người mà thôi. Hắn vẫn là đem mình sở trường nhất tiên pháp truyền thụ cho Lục Chiêu. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Trần Đại Pháo liên tiếp ba cái vì cái gì, lại khó mà thuyết minh mình trong lòng nghi hoặc. Mình rõ ràng ưu tú hơn một chút, lại không chiếm được coi trọng. Sư phó có mắt không trọng. Đã ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Sư minh xin lỗi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đi chết đi. Trần Đại Pháo dùng ra chân khí toàn thân, thôi động thể nội hàn công, khí cơ không câu chuyện. Những cái kia băng hoa nháy mắt tăng lớn mấy lần, tốc độ cũng là đột nhiên tăng cường, hô hô cuốn tới. Đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy ta Lục Chiêu hôm nay liền là kiếm tông thanh lý môn hộ, có thể chết ở thiên lôi quyết phía dưới, ngươi chết cũng không tính là oan uổng. Kiếm tông bên trong tất cả mọi người ngước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bầu trời mây đen dày đặc, thiểm điện tung hành, tiếng sấm gào thét. Lục Chiêu đưa tay phải ra, chỉ thấy được quần quần thiên lôi từ bầu trời đánh vào trong lòng bàn tay. Y phục của hắn toàn bộ đứt gãy ra, lộ ra tráng kiện cơ bắp. Nhìn không ra lão gia hỏa này gần đất xa trời, dáng người cũng không tệ lắm nha. Lâm Phàm chẹp chẹp miệng, cảm thấy mình hẳn là tăng trưởng cơ bắp. Lục Chiêu có chút nhắm mắt một lát, chợt đột nhiên vừa mở, như bồ tát trợn mắt, hô lên phát giác, lôi bao tử, hàng. Quần quần thiên lôi từ phía trên đỉnh trực tiếp đánh xuống, động đỉnh hồ lốt bốp loạn hưởng, tiếng nổ không dứt bên hai. Vũ lôi manh đỉnh. Đây quả thực là lôi kiếp. Vô số đạo thiểm điện hướng về Trần Đại Pháo oanh kích mà đi, hắn chỉ có thể chạy trối chết, không còn có mới phong thái vẫn như cũ. Cho ta thịt nát xương tan. Tia chớp màu vàng từ Trần Đại Pháo đỉnh đầu đánh vào thân thể, huyết nhục chi khu tại chỗ nổ tung, rơi vào trong động đỉnh hồ. Một mảnh tinh hồng. Đại chiến rốt cục kết thúc. Không ít đệ tử thở ra một hơi, trong lòng treo lấy khối cự thạch này mới tính chậm rãi rơi xuống. Thật sự là ngoài dự liệu, không nghĩ tới luôn luôn hiền hòa Trần trưởng lão, vậy mà là khuấy động càn khôn hung thủ, suýt nữa hại chết Tương Nhi tiểu thư. Hoa rồng họa hổ khó hòa xương. Biết người biết mặt không biết lòng a. Lần này kiếm tông rốt cục xem như sau cơn mưa trời lại sáng, yên tĩnh. Thảo luận sau khi, bọn hắn sắc mặt vui mừng dần dần hiện ra ra, quá trình rất là khúc chiết, cũng may kết cục cũng không tệ lắm. Chỉ là Trần Đại Pháo tọa hạ những đệ tử kia, chính là có vẻ hơi cô đơn, sư phụ của bọn hắn chết rồi, về sau tại kiếm tông như thế nào đặt chân. Có câu nói là sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Mà Trần Đại Pháo tác dụng, tuyệt đối không phải đơn giản khuyên bảo, thậm chí nhiều hơn sẽ cung cấp một chút đan dược và linh thạch. Không có sư phó, tại kiếm tông lăn lộn ngoài đời không nổi. Trên bầu trời Lục Chiêu phun ra một búng máu, giờ phút này đã là tinh bị lửa tẫn, khó mà chống đỡ được. Nhưng hắn nhưng vẫn là phiêu phiêu dục tiên cảm giác, lẩm bẩm nói: "Trần sư đệ tọa hạ đệ tử, ngay hôm đó lên toàn bộ đưa về môn hạ của ta, chư vị sư đệ có gì dị nghị không?" Lục Chiêu hỏi tự nhiên là những trưởng lão kia. Thấy được sư minh thân thủ, các trưởng lão nổi lòng tôn kính, cảm thấy sư minh xác thực có năng lực đảm đương kiếm tông tông chủ. Bọn hắn toàn bộ cúi đầu, đồng nói: "Tông chủ sư minh anh minh, chúng ta cần tuân sư minh dạy bảo." Như thế rất tốt. Nói xong, Lục Chiêu chậm rãi nhắm mắt. Hắn đã không có mảy may khí lực, bất tỉnh đi, từ không trung bên trong ngã xuống. Sư minh, đây là các trưởng lão đệ. Tông chủ, đây là các đệ tử đệ. Cha, đây là Lục Tương Nhi đệ. Ngoa tạo, đây là Lâm Phàm đệ. Mỗi người đều rất kinh ngạc. Cuối cùng vẫn là bốn giải lao Lý Thanh Hầu bay lên trời đi, tiếp nhận sư minh thân thể, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn đem ngón tay phóng tới Lục Chiêu trên mũi, còn có khí hơi thở, chỉ là khí tức tương đối yếu ớt mà thôi. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác rất là không ổn. Bình thường tại người tu luyện mà nói, hô hấp tần suất đang luyện công thời điểm sẽ tương đối tấp nập, sinh bệnh thụ thương lúc cũng thế, cái này thuộc về bệnh nghề nghiệp. Nhưng Lục Chiêu hô hấp, sắc thực chậm chạp lại chậm chạp, như ốc xin leo cây. Lý trưởng lão, nhạc phụ ta đại nhân như thế nào? Lâm Phàm một mặt thần sắc lo lắng, hỏi. Đây cũng không phải là hắn giả vờ, là phát ra từ đáy lòng quan tâm, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác kỳ thật Lục Chiêu người này rất tốt, chỉ là có chút khó mà nắm lấy cùng nhìn thấu mà thôi. Lý Thanh Hầu khuôn mặt nghiêm túc thở dài, ngữ điệu không có chút rung động nào nói ra, tình huống không thể lạc quan. Nói xong, hắn đem Lục Chiêu vác tại trên lưng, hướng về nội môn châu nghỉ ngơi đi đến. Sau lưng truyền đến các trưởng lão khác phân phó thanh âm: các vị đệ tử tự mình tu luyện, chuyện hôm nay không được hướng ngoại nhân nhắc lên, nhất thiết phải thủ khẩu như mình. Nếu là bị ta phát hiện ai tiết lộ bí mật, lập tức trục xuất sư môn. Ê! Một đoàn người cùng nhau trả lời. Đây là kiếm tông trưởng lão lo lắng. Một khi tông chủ bị trọng thương tin tức truyền ra ngoài, giang hồ liền là đem dung chuyển. Dù sao Kiếm Tông là Tuyết Quốc đệ nhất đại môn phái. Hắn không chỉ có hiệu lệnh Tuyết Quốc cái khác tiểu môn phái tác dụng, càng nhiều chính là điều tiết và cân bằng tiểu nhân tu tiên môn phái quan hệ trong đó. Bởi vì những môn phái kia có chút trung quy trung cụ, thành thành thật thật, có chút lại dụng ý khó dò, như Trần Đại Pháo đồng dạng lòng lang dạ thú. Lâm Phàm ngẩng đầu, chợt phát hiện bầu trời tán đi mây đen lại ngưng kết, nghi ngờ nói một câu, "Trời, tại sao lại âm?" Chương 126. 3 năm lại nói đám người toàn bộ tán đi, Lục Tương Nhi cùng các vị trưởng lão trở về phòng chiếu cố Lục Chiêu, Lâm Phàm lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Trừ cái đó ra, còn có hai người, một là Trần trưởng lão chi nữ Trần Lạc Nhạn, một cái khác là Hàn Tiếu phi phụ thân Hàn Song. Trần Lạc Nhạn tâm tình chập chờn tương đối lớn, cả người có chút thất hồn lạc phách, sắc mặt tái nhợt. Nước mắt của nàng như thương hải hoành lưu, khó mà ngăn chặn. Nếu không phải bên người có cái cây nâng, cô nương này rất có thể té ngã. Trần cô nương, vì sao như thế thương tâm? Giờ phút này đại thù được báo, cuộc sống sau này liền có thể tiêu dao tự tại. Đều khổ tận cam lai, khóc cái gì? Trần Lạc Nhạn tuyết trắng khuôn mặt nhỏ hít mũi một cái, buồn bã nói, mặc kệ hắn đối đãi ta như thế nào, cũng là ta giữa phụ, bây giờ nhìn thấy hắn qua đời, làm sao có thể thờ ơ sao? Ngẫm lại cũng thế, Trần Đại Pháo lại thế nào xuất sinh, cũng bị Trần Lạc Nhạn cung cấp như vậy ném một cái rất tình thương của cha. Mà Trần Lạc Nhạn tử mẫu xâm nhập hang hổ cũng trách không được người khác. Dù sao lúc trước tự nguyện gả cho Trần Đại Pháo chính là nó mẫu, bây giờ phản nàn vẫn là nó mẫu. Lâm Phàm hít mắt, tuấn thiếu khuôn mặt lộ ra cực kỳ bao dung, an ủi, người chết không thể phục sinh, Trần cô nương được chăng hay chớ liền tốt, Trần trưởng lao sau khi chết, hắn lưu lại tài phú đầy đủ ngươi cùng mẫu thân ngươi qua tốt nửa đời sau, nếu như gặp phải phiền phức, liền đến Kiếm Tông tìm kiếm trợ giúp, tin tưởng Kiếm Tông nhất định sẽ thân xuất viện thủ. Nói xong, Lâm Phàm cảm thấy lại chênh lệch chút gì, liền nói bổ sung, nếu như Kiếm Tông không giải quyết được, liền đến Bắc Huyền, sách bản thế tử danh hiệu. Trần Lạc Nhạn nhẹ gật đầu, đối vị này thế tử điện hạ đầy mắt cảm kích, tại Kiếm Tông đệ tử hộ tống phía dưới xuống núi. Mặt khác, Hàn Song đứng tại động đỉnh hồ một bên, nhìn hồ than thở. Mặc dù chết nhi tử, trong lòng yêu thương, nhưng vị này thế sự xoay vần đả kích người giang hồ vẫn là mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả một giọt nước mắt đều không có lưu. Lâm Phàm đi qua cùng Hàn Song bay, thẹn trong lòng nói ra, Hàn tiên bối, Hàn công tử sự tình ta rất xin lỗi. Hàn Song cười khổ, tâm tình trong lòng rời sông lấp biển, thở dài nói ra, không trách người, người không phải tính tình ta biết, luôn luôn không cùng người giao hảo, ngươi cũng coi là cho hắn một bài học, muốn trách, chỉ đổ thừa lão phu biết người không rõ, vậy mà đem thân nhi tử giao cho một cầm thú sư phó. Hàn tiên bối nén bi thương, tin tưởng Hàn công tử trên trời có linh, cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi như thế thương tâm. Hàn Song đương nhiên hiểu được đạo lý như vậy, mặc kệ gặp bao lớn khó khăn, khóc là vô dụng nhất, không chỉ có không giải quyết được vấn đề gì còn để người xem thường. Ra, không hiểu giang hồ lòng người hiểm ác, thiếu niên đã không phải là thiếu niên, giang hồ cũng không còn là cái kia giang hồ. Lão giả than thở một câu, chậm rãi cúi đầu xuống, đôi mắt của hắn chỗ sâu vân khởi mây rơi, đại khai đại hợp. Lâm Phàm ngậm miệng không nói. Từ đầu đến cuối, Lâm Phàm một mực đóng vai lấy một cái lắng nghe người nhân vật, nghe Hàn Song thổ lộ hết, có khi cũng sẽ bùi ngùi mai thôi. Buồn xuân tổn thương thu kia là nương môn làm sự tình sao? Hàn Song trong giọng nói chỉ có ầm ầm sóng dậy. Đưa tiễn Hàn Song, Lâm Phàm liền trực tiếp hướng về Lục Chiêu chỗ gian phòng đi đến. Kết cục hắn đã sớm dự liệu được, Lục Chiêu thế tất sẽ chiến thắng Trần Đại Pháo, dù sao Kiếm Tông đối ngoại tuyên bố một cái có thể đánh đều không có. Tại Tuyết Quốc bên trong, giang hồ môn phái Kiếm Tông thuộc về khôi thủ, đây là không có chút nào tranh cãi sự thật. Ngày hôm nay, thiên lôi quyết uy lực kinh người, quả thực cũng là để Lâm Phàm giật nảy cả mình, bực này công pháp, muốn tới cảnh giới gì đẳng cấp mới có thể tu luyện. Hắn đi đến một nửa, Bạch Hoa một đường chạy chậm, nước mắt rầm rầm rơi xuống, "Cô gia, tiểu thư để ngươi nhanh lên một chút đi." Lâm Phàm trong lòng biết sự tình cũng ổn, bước nhanh hơn. Lục Chiêu trong phòng, vừa mới kinh lịch đại chiến Lục Tông chủ nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cái trán toát ra đại lượng mồ hôi, trên mặt cùng bờ môi đều có khác biệt trình độ trắng bệnh. "Cha, ngươi không cần ngủ, ngươi mau tỉnh lại a." Lục Tương Nhi đứng ở một bên khóc lóc nỉ non, muốn bao nhiêu thương tâm có bao nhiêu thương tâm, khuôn mặt khóc đỏ bừng đỏ bừng. Tại Kiếm Tông bên trong hơi hiểu chút y thuật Lý Thanh Hầu vì Lục Chiêu số xem mạch, sau đó liền liên tiếp than thở. "Lý thúc thúc, thế nào, cha ta hắn phúc lớn mạng lớn, sẽ không có chuyện gì a?" "Tương Nhi, ngươi yên tâm đi, có chúng ta những lao gia hỏa này tại, sẽ không để cho tông chủ có việc." Lý Thanh Hầu cười khổ trả lời. Trên thực tế, hắn cũng vô pháp kết luận Lục Chiêu còn có thể sống thời gian bao nhiêu. Chỉ biết là tông chủ thể nội khí hải cuồn cuộn, gân mạch bị chấn đoạn không ít. Đáng sợ nhất, từ mạch tượng phía trên nhìn không ra một tia sinh kế, mà lại Lý Thanh Hầu phát hiện, Lục Chiêu thông hướng trái tim huyết mạch, phát sinh ngược dòng. Đây tuyệt đối là tin tức xấu, nếu không phải đại la thần tiên, sao có thể kinh mạch nghịch chuyển mà đi? Cho nên cũng chỉ có một loại giải thích, tông chủ không còn sống lâu nữa. Lâm Phàm đạt tới thời điểm, đã từ các vị trưởng lão sắc mặt phía trên phát hiện mánh khóe, tình huống thật không tốt. Lục Tương Nhi trông thấy Lâm Phàm tiến đến, trực tiếp liền nhào tới, ôm hắn khóc nhẹ nói, "Lâm Phàm, ngươi Hoa Dương Chân Pháp không phải danh xưng khởi tử hồi sinh sao? Ngươi mau tới đây giúp ta nhìn xem cha ta, hắn không thể chết, ta không cho hắn chết. Sinh tử, nhân chi thường tình, như thế nào tránh được? Yên tâm đi, có ta ở đây, không có chuyện gì." Lâm Phàm sờ lên Lục Tương Nhi cái đầu nhỏ, thay nàng lau nước mắt nói ra, "Đừng khóc, khóc lên liền khó coi." Sau đó, Lâm Phàm đi vào đầu giường, làm bộ bắt đầu chuẩn bị, đem trung y vọng văn vấn thiết tất cả đều tới một lần, có thể nói là phi thường chuyên nghiệp. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã mập bức, chỉ có thể không muốn mặt hỏi hệ thống nói, "Hệ thống, cha vợ của ta đến tuột cùng thế nào?" Hệ thống không tình cảm chút nào, băng lãnh nói ra, "Hồi trời thiếu phương pháp. Lục Chiêu cùng Trần Đại Pháo đánh nhau quá mức kịch liệt, lúc trước cũng đã là hao phí đại lượng chân khí, tại sử dụng thiên lôi quyết thời điểm, vì chân khí đạt tới đỉnh phong, cưỡng ép kinh mạch lịch chuyển. Nếu không phải như thế, hiện tại chết liền hẳn là Lục Chiêu. Bởi vậy có thể thấy được, hàng công chi uy lực, hiếm thấy trên đời Á Hoa Dương Châm Pháp có thể dùng sao. Ngươi không phải nói với ta nó có thể khởi tự hồi sinh sao, ngươi liền làm viện thủ có được hay không? Lâm Phàm lần thứ nhất vì mình bên ngoài sự tình cầu hệ thống. Hệ thống chỉ phục vụ tại tốc chủ, những người khác sinh tử cùng buồn hệ thống không quan hệ, như tất cả mọi người thời điểm chết đều dùng Hoa Dương Châm Pháp cứu sống, thiên hạ chẳng phải là loạn rồi. Lâm Phàm đôi mắt khẽ động, cảm thấy hệ thống nói vẫn rất có đạo lý, nhưng còn ôm lấy một tia hy vọng mà hỏi, cái kia còn có hay không những biện pháp khác, tụ mệnh cũng là có thể. Hệ thống bên trong có một viên Hoàn Dương đan, có thể lần nữa trợ giúp Lộ Tông chủ đi gân mạch đảo ngược, chỉ là nếm qua đan này về sau, Lộ Tông chủ nhớ lấy không thể tức giận, mà lại về sau tận lực ít sử dụng tiên pháp. Lâm Phàm cười hắc hắc nói, ách che trời, có đồ tốt như vậy ngươi làm sao không nói sớm đâu. Hệ thống nói, nhưng là, loại đan dược này độc tác dụng phụ cực lớn, có thể trợ giúp Lộ Tông chủ khởi tử hồi sinh không giả, nhưng Lộ Tông chủ có thể sống sót thời gian cũng không dài. Còn có thể sống bao lâu thời gian? 3 năm. Chương 127. Hiện thế kế hoạch dưỡng thành Lâm Phàm có chút muốn mắng người. Cái này đáng chết hệ thống, có thể hay không cho bản thế tử chút mặt mũi, thật vất vả đem người cứu sống còn chỉ có thể sống 3 năm. Cái này không tựa như là đánh cái miệng cho hai tao sao? Mình nếu là Tôn Ngộ Không liền tốt, trực tiếp đem sinh tử bạc sửa lại, như vậy, về sau ai cũng không cần chết, tốt bao nhiêu. Đinh, túc chủ quyết định thời gian còn thừa lại 10 giây, mời túc chủ quyết định phải chăng cần hối đoái Hoàn Dương đan. Cần bao nhiêu bại ra giá trị? Lâm Phàm hiện tại quan tâm nhất chính là cái này, mình còn lại bại ra giá trị không nhiều, thép tốt muốn dùng tại trên lưới lao. Miễn phí đưa tặng. Ngoa tạo, vì cái gì hệ thống lần này hảo tâm như vậy? Ngươi đây là lương tâm khai khiếu à, vậy mà miễn phí đưa cho bản thế tử, vô lợi không dậy sớm, có phải là có việc cầu bản thế tử? Túc chủ quả nhiên thông minh, một điểm liền thông. Ngươi cũng mân mê cái mông, bản thế tử chẳng lẽ không biết ngươi muốn đi ị sao? Hệ thống trầm mặc. Kỳ thật có đôi khi mân mê cái mông thật không nhất định là đi ị, còn rất có thể là chơi gay. Lâm Phàm gặp hắn không nói lời nào, cười lạnh một tiếng, trong đầu hỏi, nói đi, muốn để bản thế tử giúp ngươi gấp cái gì? Ta cần ngươi giúp một tay chính là, con mẹ nó ngươi từng ngày có thể bình thường điểm sao? Chớ cùng cái ngốc thiếu một dạng, hệ thống vì có ngươi dạng này túc chủ cảm thấy xấu hổ. Lâm Phàm yên lặng che mặt, bản thế tử ngốc sao? Bản thế tử hay sao? Cái này rõ ràng chính là xoáy khí lại phong cách, khôi hài lại hài hước có được hay không? Không thức thời. Được, bản thế tử đáp ứng ngươi, được thôi. Hắn vừa nói xong, bá một tiếng, liền có một viên kim hoàng sắc tiên đan xuất hiện ở trong ngực của mình. Lục Tương Nhi thấy Lâm Phàm nửa ngày không động tác trong lòng đã là 10 phần sốt ruột, vô bờ vai của hắn hỏi, Lâm Phàm, ngươi đến tột cùng có hay không biện pháp, ở nơi đó cười ngây ngô cái gì? Ách Lâm Phàm đống nhiên từ trong ngực móc ra kia một hạt tiên đan, thản nhiên nói, chen chân vào trứng mắt hoàn, chỉ lần này một nhà, không còn chi nhánh, an về sau không chỉ có thể khởi tử hồi sinh, ngay cả thận đều không giả. Con hàng này 10 phần thô lỗ đem kia một hạt dược hoàn nhét vào mình lao trượng nhân miệng bên trong. Tốt tốt, thuốc đã an bảo, mọi người yên tâm, không ra 3 ngày, cha vợ của ta khẳng định tỉnh lại, đều trở về đi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Đám người bán tín bán nghi, nhưng vẫn là tan tác như chim ong, Lục Tương Nhi đem Lục Tương Nhi cùng Bách Hoa kéo đến gian phòng bên trong. Lâm Phàm tâm tình thật tốt, ngồi trong phòng, hắn có cần phải làm chút chuyện giúp Lục Tương Nhi thư giãn một chút thể xác tinh thần. Nha đầu này gần nhất áp lực quá lớn. Hai cái cô nương mặc kiếm tông thanh sam váy dài, hai chân phong dài, tướng mạo có chút tinh tế, mặt mày mỉm cười, mắt như điểm sơn. Cái này phải đặt ở hiện đại, kia là hiển nhiên quán ăn đêm nữ lang, mặc thêm vào chế phục tất chân, tuyệt đối để người cầm giữ không được. Lâm Phàm hiện tại liền có chút cầm giữ không được. Lâm Phàm gác chân ngồi trên ghế, uống một ngụm trà, chỉ vào tướng mạo rất có nhà bên nữ hải phong phạm Bách Hoa cùng Lục Tương Nhi nói, vì để cho các ngươi tâm tình sáng sủa, bản thế tử quyết định chơi cái trò chơi nhỏ, truyền thụ cho các ngươi công việc quản gia chi đạo. Lâm Phàm cho là hắn nói ra như thế nhất định có thể để cho hai cái cô nương cười lún đồng tiền đều đi ra, ai ngờ Lục Tương Nhi tức giận nói ra, đó không phải là hầu hạ người sao, bản cô nương sẽ không hầu hạ người. Cái này ghi lại không nhớ đánh nương môn. Vong bản mất thế tử trước kia quất ngươi thời điểm, hiện tại không đánh ngươi ngươi còn phản thiên. Không sao, có học không được được, bản công tử tay nắm tay dạy học, có nghe không hiểu, bản thế tử miệng đối miệng truyền đạt. Lâm Phàm lộ ra một cái tà ác mỉm cười. Một trận trầm mặc. Lục Tương Nhi cảm giác trong dạ dày có nước chua dâng lên, một câu lời hữu ích, vì cái gì Lâm Phàm nói như thế buồn nôn. Cô nương đau nửa đầu, hai người muốn đi chết. Lâm Phàm con mắt có chút nheo lại, Lục Tương Nhi hắn hiểu khá rõ, ngược lại là Bách Hoa, cô nương này có chút cổ quái. Cái này cần ma sát một chút, mai đến khéo đưa đẩy, cũng liền chẳng phải cấn người. Nghĩ đến đây chỗ, Lâm Phàm đống nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Mình là học sinh cấp 3 xuyên qua tới, vì cái gì không thể làm một lần lão sư? Lâm Phàm lập chí muốn để Lục Tương Nhi cùng Bách Hoa biến thành cần kiệm công việc quản gia, ôn nhu hiền lành tiểu thư khuê cát. Bản thế tử hỏi các ngươi, có thể biết thư pháp cờ vây, đánh đàn làm thơ. Lâm Phàm nhìn một chút chán mày ngài hai người, hỏi: "Sẽ không?" Cơ hồ không có trải qua suy nghĩ, hai người liền cấp ra đáp án. Có thể biết giặt quần áo nấu cơm, thêu thùa nữ công. "Sẽ không?" Đây là Lục Tương Nhi nói, bởi vì Bách Hoa là hạ nhân, đương nhiên hội. Mà Lục Tương Nhi nói ra cũng là nói nhảm. Trước kia Lâm Phàm luôn trêu chọc nàng hôm nay chính là muốn để Lâm Phàm cảm thấy buồn nôn. Nghĩ đến cái này, hai người trong lòng lại âm thầm mừng thầm đánh tới. Hoàng Cố công tử liền thích những cái kia vệ chất lan tâm ý như là chim non nép vào người nữ hải, nhưng tỷ bội ta hai người hết lần này tới lần khác là mẫu giả xoa. Ngươi nói có tức hay không? chờ ngươi không thể nhịn được nữa thời điểm, chính là bản cô nương vui vẻ nhất thời điểm. Hai cái này nương môn quá tiện. Lâm Phàm cảm động hốc mắt đều đỏ, ô một tiếng nói, các ngươi cái này cũng không biết, cái kia cũng sẽ không, là bởi vì không có thánh nhân giải hoặc, bản công tử quyết định cho các ngươi tìm một cái thầy giáo vỡ lòng, chuyên môn chuyển thụ nữ tử lễ nghi cùng nữ công. Cái này không cần a. Lục Tương Nhi nhăn nhăn nhó nhó mà nói, lao nương là kiếm tông tông chủ chi nữ, chơi chính là đao kiếm, ngươi để ta chơi tú hoa châm. Lâm Phàm mỉm cười trả lời, muốn, hiền lành, chính là nữ tử lập gia tư bản, trước kia các ngươi tại kiếm tông có thể phóng túng, nhưng đã nhạc phụ đại nhân đem ngươi gả cho ta, liền phải tuân theo ta Lâm Phàm quy củ, đây là việc quan trọng, không thể từ chối. Hai người nghĩ, học một ít cũng không có gì chỗ xấu, đều lập gia đình, thật muốn cần kiệm công việc quản gia thời điểm không đến mức giật gấu ba bay. Cô gia, đã lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, lại trì hoãn liền có vẻ hơi khách khí, chỉ là chúng ta nhà tiểu thư ánh mắt khá cao, muốn làm chúng ta lão sư, nhất định phải là một vị cao nhân, chí ít thân phận địa vị không dưới nhà ta tông chủ. Lâm Phàm cảm thấy có đạo lý, cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, không thể tìm một cái phẩm giai rất thấp người đi dạy các nàng, sẽ không phục quản giáo. Tỷ muội hai người theo bản năng đang suy nghĩ, lần này ngươi không có cách nào khác đi, có thể so sánh nhà ta tông chủ địa vị cao, kiếm này tông bên trong đều không có. Lâm Phàm lập tức ra giày, cười ha ha một tiếng, vươn tay tại mình thái dương thuận, nói có lý, bản thế tử là tông chủ nhạc phụ tự mình tuyển lựa cô ra, cho giỏi hơn thầy, kia liền từ ta tự mình dạy bảo các ngươi đi. Bốn mắt một bức, Lục Tương Nhi cùng Bách Hoa Triệt để chấn kinh. Ngươi nói cái gì? Muốn đích thân dạy bảo chúng ta? Ngươi tên phá của này từ trước đến nay háo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, kéo cái phân đều muốn hạ nhân đi đưa giấy, có thể dạy dỗ cái rắm. Lục Tương Nhi giật mình, muốn tự tử đều có. Thương Thiên không có mắt. Lâm Phàm cười hắc hắc, bản thế tử hôm nay bắt đầu liền muốn chậm rãi huấn luyện các nàng, nhục nhã các nàng, tra tấn các nàng. Sẽ còn phía dưới cho các nàng ăn, cái này gọi ân uy cùng tồn tại, thu mua lòng người. Tại tâm linh bên trên công phá hai vị cô nương thận trọng phòng tuyến. Làm đi được chương 128. Đây là phản ứng gì? Vì để cho Lục Tương Nhi từ phụ thân thụ thương vẻ lo lắng bên trong đi tới, cũng vì bọn hắn hảo hảo học một ít công việc quản gia chi đạo, Lâm Phàm có thể nói nhọc lòng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm xuống núi mua một cái dương lộng lẫy chi vật. Bên trong đều là một chút áo gấm cùng trang phục nữ tử sử dụng phỉ thúy đồ trang sức, giá cả không ít. Hắn sẽ lấy người hiện đại thẩm mỹ, chế tạo cổ đại hoàn mỹ nhất hai người tổ hợp. Lâm Phàm ngay cả danh tự đều nghĩ kỹ, Lục Tương Nhi cùng Bách Hoa có thể tạo thành một cái cổ đại nữ tử đoàn thể, liền gọi không thiếu tiền. Lâm Phàm sau khi rửa mặt ăn sớm một chút, nhìn qua trong phòng Bách Hoa cùng Lục Tương Nhi có chút mặt người. Làm sao vẫn là bộ quần áo này? Hắn nhìn một chút hai nữ trên người kiếm tông thanh sam, không cao hứng. Bách Hoa giải thích, bên trong tông môn cấm chỉ xuyên tư nhân quần áo, đây là kiếm tông quý cũ. Lâm Phàm lập tức không vui lòng, bộ một tiếng đập vào trên mặt bàn, nói vậy, các ngươi bây giờ tại bản thế tử ký túc xá, liền muốn xuyên không giống bình thường, đi, đem những cái kia quần áo thay đổi. Hai người không có lãnh đạo, thậm chí không chút do dự nghi, đi nhanh lên đến kia đen dương bên cạnh, từ từ mở ra. Chủ tớ quan hệ trong đó gần với quân thần, thuộc về trung hiếu bên trong chung một loại. Cho nên thời đại này, người đối chủ tử mệnh lệnh rất coi trọng, nghe lời răm rắp, nếu là ngỗ nghịch, chính là đại nghịch bất đạo, như xuất sinh. Lục Tương Nhi là ra ngoài thê tử hẳn là nghe theo trượng phu nguyên nhân, mà Bách Hoa làm hạ nhân, lẽ ra biểu hiện ra làm người nô bộc thấp thái độ. Nhưng nhìn lấy một dương này quần áo, hai người lập tức không cười được. Coi như ngươi là kiếm tông cô gia, cũng không cần thiết thất đức như vậy a. Muốn nói mấy lần, nơi này là kiếm tông, chúng ta là chơi đao, là sát thủ. Sát thủ đối giả chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là lợi cho hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phàm nhìn thấy hai người không có động tác chỉ là nhìn qua trong dương mà người, thúc giục nói, không cần chỉ xem à, tranh thủ thời gian thay quần áo. Hắn không biết từ nơi nào làm ra một thanh thước, bột một tiếng đánh vào Lục Tương Nhi trên mông. Kia khe mông phảng phất bị rót đầy nước khí cầu, vỗ về sau trên dưới khuấy động, nhìn Lâm Phàm bên thai đỏ lên mấy phần. Lục Tương Nhi nhíu mày, thầm nghĩ nhà mình trượng phu làm sao như vậy vô đức làm cản, lập tức có một loại cảm giác đau đến không muốn sống. Cô ra, y phục này Bách Hoa cắn răng, đem lợi đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Lâm Phàm nhếch miệng, y phục này làm sao vậy, không phải rất tốt sao? Nên che khuất địa phương đều che khuất. Tốt em gái ngươi a. Hai nữ căn bản bất lực nhà rãnh. Hảo hảo váy, bị xem váy, ngắn đến đầu gối bộ vị. Liền ngay cả bộ ngực cũng không biết để cái nào thất đức giá hỏa cắt thành V chữ hình. Nhan sắc liền càng không cần nói, xanh xanh đỏ đỏ, cùng bẹt đồng dạng. Cái này muốn mặc ra ngoài, Minh Thiên kiếm tông đầu đệ nhất định là, kiếm tông tiểu thư cùng nó tỉ nữ ngực chân lộ ra, tông môn nam đệ tử máu mũi chảy ngang vô sỉ. Quả thực vô sỉ đến cực điểm. Loại này quần áo tỉ muội chúng ta là xuyên không đi ra. Cô gia, ta vẫn là cảm thấy cái này Bách Hoa muốn nói lại thôi. Lâm Phàm xem thấu hai nữ tâm tư, yếu ớt nói, ai bảo các ngươi mặc những này ra cửa, ý của ta là tại bản thế tử trong phòng, các ngươi nhất định phải xuyên những này, tranh thủ thời gian đổi. Hắn vừa mới chỉ là dùng thức vô Lục Tương Nhi cái mông, cảm thấy có chút không công bằng, làm gương sáng cho người khác tất yếu đối xử như nhau. Thế là hắn lại dùng cây thước đầu hung hăng đối Bách Hoa bộ ngực, "Ú à, kia có dãn hai cái cô nương đi thay quần áo." Toàn bộ hành trình Lục Tương Nhi không nói một câu phản đối, bởi vì hắn biết, Lâm Phàm cái này phá sản tính tình là sẽ không nghe. Cuối cùng là thế đạo gì? Chưa thấy qua như vậy cố tình gây sự. Liền xem như thế gia công tử, chứ hoa tâm một chút cũng tìm không ra cái thứ hai ma bệnh, đối nữ hài ôn nhu mà đối đãi. Nhưng Lâm Phàm, quả thực xuất sinh không bằng, lại muốn chúng ta xuyên như thế ảnh bán thân lộ ra phục sức. Chết biến thái. Bách Hoa sớm đã nổi trận lôi đình, cũng không dám chống đối. Chủ tớ quan hệ ở đây, không được hỏng tổ tông quy củ, chống đối cô gia, đem bị thế nhân vị nổ. Lâm Phàm uống thời gian một chén trà công phu, hai nữ đã mặc chỉnh tề, hắn vừa quay đầu lại, suýt nữa bị nước trà sặc chết. Bạch Hoa mặc váy áo xanh lục, cô ép một chút trên mái tóc nghiêng tra lấy hai thành trầm cài tóc, mang theo khảm nạm chân châu đông hai. Nàng dù không tính là xinh đẹp, nhưng cũng không tầm thường, mặc vào bị Lâm Phàm lớn nhà thiết kế tự mình cắt may quần áo, có thể nói tinh mới diễm diễm. Kia bộ ngực tuyết trắng hạ khe rãnh cùng hai chân thon dài tất cả đều bại lộ không thể nghi ngờ. Nhân gian bưu vật. Bên kia Lục Tương Nhi cũng không cam chịu yếu thế. Từ sát váy lụa, phối hợp nho nhã bạch dày, nên lồi địa phương lồi, nên bệnh lên địa phương tuyệt không thiếu cân ít hai. Như thế sáng tối phối hợp mãnh liệt thị rất hạ, quả thực làm cho không người nào có thể nhìn chăm chú 3 giây. Luôn cảm giác thiếu chút gì. Lâm Phàm đánh bóng một chút cái cằm, vây quanh hai nữ chuyển hai vòng, bỗng nhiên vỗ tay nói, "Đúng rồi, Trang Dung, bản công tử muốn cho các ngươi trang điểm." Ta gót. Lục Tương Nhi ngay cả chửi mẹ tâm thái đều có, cảm giác được thật sâu thất lạc. Nhưng thất lạc về thất lạc, phản kháng là không thể nào, đời này cũng không thể. Nàng không trông cậy vào Lâm Phàm có thể đem mình cách ăn mặc thành Cố Phán Sinh Tư, thiên điều bá mị mỹ nhân, chỉ cần không quá xấu liền tốt. Lâm Phàm cảm thấy cho dù thủ pháp mình lại chênh lệch, chí ít hai nữ trên thân còn có một chút có thể nhìn được phong nhũ phi đồn. Ngạo kiêu dáng người, để các nàng có cuồng vọng cùng khoe khoang vô liếng. Tới tới, bản thế tử đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến các ngươi mỹ lệ trang dung. Lâm Phàm cười ha ha, đem son phấn hộp cầm trong tay. Hai nữ nói không ra lời, như cha mẹ chết, trong đầu trống rỗng. Liên Phàm phất hai đống cái xác không hồn ngồi xuống ghế, nhìn qua Lâm Phàm tà ác diện mục có chút phát run. Mẹ nó, quả thực quá khinh người. Lâm Phàm không quan tâm, ca thế nhưng là toàn năng học bá, cho các ngươi trang điểm kia là các ngươi mấy đời đã tu luyện phúc khí, một bộ sống không bằng chết biểu lộ cho ai đi xem. Hắn động cấp tốc, động tác nhanh nhẹn, cũng chỉ nghe thấy son phấn ba ba đập tại hai gò má thanh âm. Một nén hương, hai nén nhang, ba nén hương thời gian dài đến để người cảm thấy có chút mắc tiểu. Bạch Hoa nhíu chặt mày lên, làm sao thế tử điện hạ hết lần này tới lần khác đối vì nữ hài trang điểm như thế si mê. Nàng suy nghĩ một lát, hỏi, cô ra, xong chưa? Nhanh nhanh, bản thế tử mấy năm chưa chạm qua những thứ này, thủ pháp trở nên lạnh nhạt rất nhiều, thứ lỗi à. Lâm Phàm phụ họa, như thế lại qua thời gian nửa nén hương, thế tử điện hạ hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu nói, đại công cáo thành. Lục Tương Nhi cùng Bạch Hoa như thể hồ quán đỉnh, nhanh chóng lấy lại tinh thần, không nói hai lời bà rút ra chủy thủ. Lâm Phàm bị dọa phát sợ, các ngươi muốn làm gì? Hắn biết Tuyết Quốc pháp chế lỗi thủng là tương đối nghiêm trọng, liền giống như Hàn Tiếu Phi, chết cũng liền bạch bạch chết rồi. Không có người sẽ vì ngươi giải oan, cũng không có người sẽ ghi nhớ ngươi, tử vong của ngươi không đáng một đồng. Nhưng hắn không nghĩ tới, hai cái cô nương chỉ là vì dùng sáng loáng mặt đao nhìn mình trang dung mà thôi. Cái này không nhìn còn khá, xem xét lại lã chã rơi lệ đây là phản ứng gì? Lâm Phàm nháy mắt chính là có chút ngậm bức. Chương 129. Ngự kiếm thuật để mắt. Quả thực quá dễ nhìn. Kết quả hoàn toàn vượt quá Lục Tương Nhi đoán trước, không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà hiểu được vì nữ hài tử cách ăn mặc trang dung, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hoa khóc, là bởi vì nàng cảm thấy mình làm hạ nhân, có thể để cho cô ra lọt mắt xanh mắt trang điểm, là vinh hạnh của mình. Lục Tương Nhi khóc, là bởi vì chính mình cảm động a, cái này bại gia tử còn có môn này tử thủ nghệ, về sau cùng đường mặt lộ thời điểm không đến mức chết đói. Ba người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ qua ba ngày, rất sung sướng, Lục Tương Nhi tâm tình cũng hơi chuyển biến tốt một chút. Một ngày này, Lâm Phàm tại Kiếm Tông kho vũ khí dạo bước, ánh mắt chắc chắn lướt qua trên giá sách thư tịch. Những này bị ngoại nhân xưng là cực phẩm võ học đồ vật trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Có chút tiên pháp tu luyện quả thật có thể tăng cường thực lực, mà có chút tiên pháp chỉ có thể để cảnh giới rút lui. Cái này cùng thân thể của mình thuộc tính có quan hệ, cũng cùng hệ thống có quan hệ. Bất quá, hắn vẫn là lòng tin tràn đầy, làm tương lai cái thế cường giả, sao có thể câu nệ tại tiểu tiết? Những cái kia ngu mọi người vĩnh viễn không hiểu ca bi thương, ta Diệp Lương thần ta Lâm Phàm là muốn trở thành thiên hạ chí tôn nam nhân. Ngày ấy nhìn thấy Lục Chiêu cùng Trần Đại Pháo nhân gian tranh đấu, mới biết được mình cùng bọn hắn so ra quả thực chính là bé thỏ trắng cùng lao sói xám. Cho nên Lâm Phàm muốn mau mau tăng thực lực lên, có thể không từ thủ đoạn liền không từ thủ đoạn, cái gì là quân tử hành động, cái gì là tiểu nhân nghề. Ngay tại lúc này đều không trọng yếu, một khi ngươi bởi vì tu vi cảnh giới đẳng cấp chúng nhập tuyệt cảnh, khi đó quân tử cũng sẽ biến thành tiểu nhân. Lâm Phàm thở ra một hơi, tiện tay cầm lấy một quyển sách, nghĩ từ bên trong tầm trường trích cú, tốt nhất đối với mình có thể tạo được tăng cao tu vi tác dụng. Thứ nhất vốn là Kiếm Tông kiếm luận. Kiếm Tông, tên như ý nghĩa cũng là dựa vào kiếm đến dương danh tông môn, cho nên liên quan tới kiếm ghi chép cũng nhiều nhất. Nhưng Lâm Phàm cho rằng cái tên này chính là Kiếm Tông trước mấy đời tông chủ đối giang hồ ngụy trang mà thôi, bởi vì Trần Đại Pháo chết bởi Thiên Lôi Quyết mà không phải kiếm pháp phía dưới. Cái này đủ để chứng minh, Kiếm Tông mạnh nhất tiên pháp là Thiên Lôi Quyết. Như thế liền không thể không nói Kiếm Tông những lao gia hỏa kiêu mưu tính sâu xa, quả thực chính là khó lòng phòng bị a kiếm giả, trăm binh căn bản. Lâm Phàm đọc lên tiếng, như loại này đất tuyết lưu trảo văn tự ghi chép, xem qua liền quên, nhưng cũng may có thể hôn cái quần mặt. Hắn chính đọc được cao hứng, thời học sinh mang bệnh liền lên tới, vậy mà bắt đầu tại kho vũ khí bên trong đọc diễn cảm. Có chút đọc cao nhĩ phu đệ đệ của hắn cao nhĩ cơ hải yến cảm giác. Đọc được một nửa, trong thang lầu vang lên 333 giày cao gót đập nện một sàn nhà tiếng vang, Lâm Phàm dương mắt nhìn lại, liền gặp được Bạch Hoa tiểu nha đầu kia phong trần mệt mỏi chạy tới. Khuôn mặt của nàng bị gió thổi phải có điểm đỏ, bờ môi cũng lên ra, nhưng không trở ngại cô nương này hai cùng đốc. Bạch Hoa, ngươi Lâm Phàm đang muốn hỏi, nói ngươi tới làm gì? Lời nói còn chưa nói ra miệng, nha đầu này trực tiếp nào tới. Sau đó Lâm Phàm liền cả người cái mông đập vào trên sàn nhà. Cái đuôi cây thật đau a cô ra, quá tốt rồi,
tông chủ tỉnh, tông chủ tỉnh.
Khu khu, khu khu. Lâm Phàm ho khan hai tiếng, liền không cẩn thận đụng phải cô nương này trước ngực hai cái tròn vo tại hai má của mình sẽ qua. Bách Hoa, có một chút đề nghị cùng một điểm yêu cầu, đề nghị là, ngươi nên giảm cân, yêu cầu là, ngươi ép đến ta lớn gân, có thể đứng dậy sao? Tiểu nha đầu đang ở tại cao hứng, mới phát hiện phản ứng của mình quá kịch liệt, đem cô ra đụng ngã. Đây quả thực quá mức thất thố. Đơn thuần tiểu cô nương không có đuổi theo hỏi lớn gân đến cùng là ý gì, tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó đỡ lấy Lâm Phàm, giúp hắn chuẩn bị một chút bụi đất trên người. Ngươi biết không, ngươi cái kia cùng phân nhan sắc đồng dạng đan dược thật có tác dụng, nói ba ngày sau đó tỉnh lại, thật liền tỉnh lại. Lâm Phàm chất phát, ngươi tê liệt ta kia rõ ràng chính là kim hoàng sắc, cái gì gọi là cùng phân đồng dạng nhan sắc? Vậy ta nói ngươi bộ ngực cùng phân châu đồng dạng hình dạng ngươi vui lòng sao? Tức chết người đi được. Nói chuyện là một môn kỹ thuật, cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ, nếu không thật sẽ bị người cầm đao chém chết. Vậy ngươi tới tìm ta, đến tột cùng là chuyện gì? Lâm Phàm cảm thấy cô nương này nói chuyện tìm không thấy trọng điểm, liền trực tiếp nhắc nhở một chút. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới mỉm cười nói ra, đúng rồi, cô ra mau đi đi, tông chủ muốn gặp ngươi. Lục Chiêu lão gia hỏa kia, tỉnh lại muốn gặp bản thế tử. Lâm Phàm có chút hiếu kỳ. Những ngày này ở chung xuống tới, Lục Chiêu một mực đối với mình lãnh đạo. Duy nhất một lần thái độ chuyển biến, là bởi vì chính mình cứu được Lục Tương Nhi. Cho nên Lâm Phàm đối với hắn ấn tượng không tính là quá tốt, cho dù hắn làm cứu vớt kiếm tông cái thế anh hùng, nhưng đây chẳng qua là cái kỳ ngộ, nếu như đem Lâm Phàm bày ở trên vị trí kia, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nói tới nói lui, không hài lòng cũng chỉ có thể không hài lòng mà thôi, lão trưởng nhân gọi hắn vẫn là phải đi một chút. Lâm Phàm đem quyển sách kia đơn giản thả lại trên giá sách, sau đó bắt đầu đi về. Bách Hoa lôi kéo hắn, tựa như một tiểu nha đầu lôi kéo ca ca, muốn bao nhiêu vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ. Cái này khiến hắn nhớ tới Tịch Nhi, một đoạn thời gian rất dài không gặp, cũng không biết lão tỷ cùng Tịch Nhi kia nha đầu ngốc thế nào. Ai? Thở dài, Lâm Phàm yên lòng, Lâm Chấn Tiên lão gia hỏa kia tại, hẳn là sẽ không để cái này hai nha đầu chịu ủy khuất. Cô ra ngươi nhanh lên, ngươi nhanh lên a. Đến rồi đến rồi. Hai người một đường chạy chậm, cuối cùng đến Lục Chiêu cửa phòng bệnh thời điểm, Lục Tương Nhi đã tại loại kia lấy hắn. Lục Tương Nhi rất vui vẻ, trực tiếp ôm vào đi dâng ra một cái môi thơm, cười nói, lần này may mắn mà có ngươi, mau vào đi thôi, phụ thân ta trong phòng chờ ngươi. Chờ ta? Sẽ không là tìm bản thế tử chơi gay a. Lâm Phàm sinh ra rất không giống lại rất là buồn nôn ý nghĩ. Trong phòng mùi thuốc quen quẩn, nhiệt độ so bên ngoài cao không ít. Nhưng Lâm Phàm đi tới thời điểm cửa phòng cùng trái phải cửa sổ đều đã mở ra thông gió, mà Lục Chiêu cũng đã xuống giường mặc chỉnh tề. Thái tế tới, nhanh ngồi. Lục Chiêu cười nói yên yến. Nhạc phụ đại nhân thân thể còn thoải mái dễ chịu. Lâm Phàm khách khí nói, sau đó ngồi ở Lục Chiêu trên ghế đối diện. Còn tốt. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, cảm giác nguy cơ dần dần giải trừ, ha ha nói, ta nghe Tương Nhi nói, là ngươi đã cứu ta, lão phu lại là thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhạc phụ đại nhân khách khí à, ngươi không phải nói người một nhà không nói hai nhà lời nói sao? Ha 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 ha. Lâm Phàm lại bắt đầu không muốn mặt cười ngây ngô. Bất kể như thế nào, ta vẫn là cảm tạ ngươi. Lục Chiêu hé miệng cười nói, cho nên ta quyết định đưa ngươi một món lễ vật. Lâm Phàm lúc ấy hai tròng mắt thẳng tắp hướng ra bắn sạch mang, ngoa tạo, muốn đưa lễ. Kiếm Tông Tông chủ đưa ra lễ, vậy hắn nương còn không phải đại lễ sao? Vậy thì phải đa tạ nhạc phụ đại nhân. Nhạc phụ đại nhân muốn đưa ta cái gì, tiểu thế có chút không thể chờ đợi. Bất quá trước đó nói xong à, vàng bạc châu đào cái gì cũng đừng có đưa, bản thế tử không cần. Lại nói, trong nhà có một chút là. Lục Chiêu lắc đầu nói, những vật này quá tụ, bổn tông chủ sẽ không đưa. Ta muốn đưa ngươi một môn kiếm tông đặc hữu tiên pháp ngự kiếm thuật. Chương 130. Cân Đẩu Vân nghe được ngự kiếm thuật môn công pháp này, Lâm Phàm thần sắc hơi động một chút. Giang hồ bang phái đông đảo, lúc đầu ngự kiếm môn công pháp này cũng không phải là cái nào tông môn độc hữu. Tu tiên môn phái đệ tử không biết ngự kiếm, liền cùng nữ hải tử sẽ không mang thai đồng dạng. Nhưng kiếm tông ngự kiếm thuật cùng những cái kia ngự kiếm pháp môn khác biệt ở chỗ chân khí vận chuyển. Tất cả tông môn đều là lấy chân khí ngự kiếm, kiếm tông cũng không ngoại lệ, từ chân khí khống chế ngự kiếm phương hướng đi tới cùng tốc độ. Ngự kiếm thuật môn pháp quyết này chính là kiếm tông mấy đời trưởng lão tại cái khác tông phái ngự kiếm pháp môn phía trên sửa cũ thành mới, đến hôm nay đã có khác biệt rất lớn. Hắn có thể khiến người ta thể khí tức càng thêm trôi chảy, vận hành không có chút nào ngưng trệ cảm giác, đề khí tương đối nhanh, ngự kiếm tương đối linh hoạt. Bởi vậy, ngự kiếm thuật nói là kiếm tông không hai công pháp cũng không đủ. Lục Chiêu nghe nói Lâm Phàm không biết ngự kiếm, liền muốn lấy đem cái này làm một kiện cảm kích lễ vật đưa cho con rể, cũng không tính hạ giá. Lâm Phàm nghe được cái này, trong lòng nổi lên trận trận chờ mong, nhưng hắn lại rất nghi hoặc, nghi ngờ là hệ thống vì cái gì đến nay không truyền thụ mình ngự kiếm. Phải biết, hệ thống bên trong ngự kiếm công pháp là nhất định phải so kiếm tông công pháp ưu tú cùng chắc tuyệt. Hệ thống, Lục Chiêu lão gia hỏa này muốn truyền thụ ngự kiếm thuật, ngươi cho rằng lão gia hỏa này có phải là có việc muốn cầu ta? Không có, hắn chỉ là đơn thuần muốn cảm kích ngươi, túc chủ suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi vì cái gì một mực không truyền thụ cho ta ngự kiếm công pháp? Hệ thống không truyền thụ túc chủ ngự kiếm công pháp, chính là có nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân có chút khó mà mở miệng, ta quá dễ bản. Nói đi, bản thế tử không tức giận, ta liền đem ngươi trở thành cái giám đem thả. Lâm Phàm lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo ý cười. Hệ thống nói, khu khu, bởi vì bổn hệ thống tạm chưa thu nhận sử dụng ngự kiếm thuật môn công pháp này. Lâm Phàm sợ ngây người, ngoa tạo, trên đời này còn có hệ thống chưa thu nhận sử dụng công pháp, hệ thống này cũng quá phế đi đi. Xem ra bản thế tử thật sự là có chút xem trọng ngươi. Lâm Phàm yên lặng che mặt. Hệ thống là máy móc, cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ, cho nên hệ thống tự nhiên có thiếu hụt cũng là không thể tránh được. Vậy cái này kiếm tông ngự kiếm thuật tốt hay là không tốt, bản thế tử là học vẫn là không học? Lâm Phạm vậy mà không biết như thế nào cho phải.
Học, đương nhiên muốn học, vừa vặn buồn hệ thống bên trong không có, túc chủ học xong, hệ thống cũng liền thu nhận sử dụng, cái này gọi nhất cử lưỡng tiện.
Cái này không muốn mặt hệ thống.
Lâm Phạm biểu thị đối ngự kiếm thuật không có chút nào hứng thú, hệ thống không phải là muốn thu nhận sử dụng sao, kia bản thế tử chính là không học, tức chết ngươi.
Túc chủ thái độ như vậy không đúng, làm người sao, lẽ ra tích cực truy cầu tiến tới, làm thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, có thể nào như thế cam chịu?
Cái này gọi cam chịu sao?
Cái này gọi có mang tính lựa chọn học tập, ưu tú người làm sao có thể cái gì đều học đâu.
Bạn nhất học được đồ vật đối với mình có hại, há không gieo hại trung thân.
Coi như hệ thống cầu túc chủ, ngươi học một ít có được hay không?
Hệ thống là thật muốn mở rộng mình bộ nhớ, để nội dung bên trong càng thêm phong phú.
Lâm Phạm liều mạng lắc đầu.
Vậy dạng này, chúng ta làm một bút kiếm bộn không lỗ mua bán, ta từ túc chủ trong trí nhớ đào ra một bản phi hành công pháp, đến cùng túc chủ trao đổi, túc chủ đi học ngự kiếm thuật, ta liền đem môn công pháp này truyền thụ cho ngươi.
Kia bản thế tử muốn nhìn cái gì phi hành công pháp, hẳn là cái gì phế vật công pháp a?
Lâm Phạm bị hệ thống hô sợ.
Lại nói, hắn trước kia thấy qua một bản tiểu thuyết, bên trong phi hành công pháp gọi là nhân thể tứ phân chi tam phiêu phụ thuật, ý tứ chính là thân thể người bộ phận 3/4 có thể trôi nổi.
Cái này mẹ hắn còn gọi công pháp a?
Người bình thường hai cước chạm đất, còn chưa tới 3/4 đâu.
Hố hàng.
Đinh, hệ thống vì túc chủ cung cấp phi hành công pháp, cân đổ vân, mời túc chủ xem xét.
Lâm Phạm nghe được cái tên này kích động không thôi, tranh thủ thời gian mở ra trong đầu hệ thống màn sáng.
Công pháp danh tự, cân đổ vân đến từ Tây Du ký vị diện người sáng lập, Bồ Đề lao tổ giới thiệu văn tát, đàng vân giá vũ công pháp, áp đảo lăng tiêu phía trên cao giai công pháp, thích hợp tất cả đẳng cấp người tu hành, tốc độ cực nhanh, so truyền thống ngự kiếm phi hành nhanh lên 10 lần có thừa, ngã nhào một cái, chính là cách xa vạn dặm.
Quá ngưu bức.
Lâm Phạm biết lặng.
Xin ý cứ như vậy thành giao.
Hôm nay xem như Lâm Phạm ngày may mắn, hắn nhưng là kiếm đầy buồn đầy bát, có thể ban ngày học tập ngự kiếm thuật, ban đêm nghiên tập cân đổ vân.
Thái tế, ngươi cảm thấy thế nào?
Lục Chiêu đánh gãy Lâm Phạm suy nghĩ nói.
Lâm Phạm cười nói, nếu là nhạc phụ đại nhân chi tâm ý, tiểu tế liền cũng liền không chậm trễ cái này ngự kiếm thuật, nhạc phụ đại nhân muốn đích thân truyền thụ cho ta sao?
Hệ thống ban cho Hoàn Dương đan thời điểm liền đã từng dặn dò qua, tốt nhất đừng lại để cho Lục Chiêu sử dụng tiên gia công pháp, này lại tăng thêm thương thế, giảm bất tuổi thọ.
Lục Chiêu mỉm cười nói, không phải vậy, lão hủ bây giờ thân thể yếu kém, đã ngay cả ngự kiếm cũng không thể, làm sao có thể dạy ngươi, ta đặc biệt vì ngươi tuyển một vị lão sư.
Lão sư?
Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn.
Ngoa tạo, con mẹ nó ngươi đùa ta đây, năm đó ở Đỗ Lôi tư nhân cao trung thời điểm, Lưu Tĩnh kia thời mãn kinh không có đem bản thế tử buồn muốn chết.
Ngươi lại tìm cho ta cái lão sư, sẽ không cũng là biến thái a?
Lâm Phàm trong lòng sinh ra phản kháng thái độ.
Người này mặc dù tu vi mặc dù không phải kiếm tông trưởng lão, lại so với chúng ta kiếm tông trưởng lão càng thêm có hy vọng, thực lực siêu nhiên, thậm chí so ta còn muốn lợi hại hơn.
Thổi ngư bức.
Ngươi Lục Chiêu không phải kiếm tông tông chủ sao, so ngươi còn lợi hại hơn, vậy hắn mẹ nó là quỷ a?
Lâm Phàm còn chưa đặt câu hỏi, ngoài cửa chính là vang lên nhẹ nhẹ tiếng bước chân, thanh âm cực kỳ nhỏ, có chút nghe không ra.
Có lẽ thân thể của bọn hắn vốn là rất nhỏ, nhưng Lâm Phàm cảm thấy, hẳn là đây là tu vi cao thâm nguyên nhân.
Lâm Phàm cẩn thận đi nghe, hy vọng bằng vào tu vi của mình phán đoán người này đến tột cùng là loại nào đẳng cấp.
Nhưng trừ tiếng bước chân, cái gì đều nghe không được.
Không có nhịp tim, không có hô hấp, không có mạch đập,
cái gì cũng không có.
Có lẽ tiếng bước chân cũng chỉ là người này cố ý để Lâm Phàm nghe được mà thôi.
Lại đến gần chút, Lâm Phàm nghe được gậy gỗ đánh sàn nhà thanh âm.
Đột nhiên, người kia rốt cục xuất hiện tại cửa ra vào.
Vậy mà là cái thân thể còn xuống, cầm trong tay cây quải trượng lao hạt tử.
Hắn mặc một bộ da dê cầu, tóc hai rối bời đoán chừng có mấy ngày không có tẩy, bên hông hổ lô rượu cũng có chút biến thành màu đen.
Lâm Phàm phản ứng đầu tiên chính là cao thủ, tuyệt đối mẹ nó là cao thủ.
Đầu năm nay như vậy ăn mặc không phải này ăn mày chính là đồ bếp.
Kiếm tông bên trong làm sao lại có này ăn mày đâu, cho nên người này tất nhiên cao thủ không thể nghi ngờ.
Lão giả mặt lạnh lấy, đã thấy Lục Chiêu đã rất cung kính đứng dậy, đi tới nói, đệ tử Lục Chiêu, bái kiến sư thúc.
Ai?
Sư thúc lượng tin tức có chút to lớn.
Lục Chiêu đã niên kỷ lớn như vậy, sư thúc của hắn, chẳng phải là muốn trên 100 tuổi.
Lại nói, kiếm tông trước một đời trưởng lão, làm sao có thể còn sống?
Lâm Phàm càng ngày càng hiếu kỳ. Chương 131.
Người xem thường ta.
Kiếm tông trước một đời trưởng lão thanh danh, muốn so Lục Chiêu đời này càng thêm vang dội cùng như sấm bên hai.
Lúc kia giang hồ môn phái tương đối hỗn tạp, kiếm tông địa vị cao hơn, nâng lên kiếm tông cảm giác đầu tiên đều là khó mà nhìn theo bóng lưng.
Trong đó nhất khiến người ấn tượng khắc sâu chính là trước một đời tiểu trưởng lão Long Thanh Tuyền lão tiền bối.
Nghe nói người này tính tình cương liệt, xem như năm đó thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, tinh thông các loại tiên pháp huyền công, càng tự sáng tạo vô số cửa kỹ xảo. Năm đó ở kiếm tông phía sau núi Trạm Ma Đài, có địch quốc thập đại cao thủ đến đây khiêu chiến, mà kiếm tông chỉ có một người nên chiến, chính là Long Thanh Tuyền. Ngày đó, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ sân dã, Long Thanh Tuyền cơ hồ lấy sức một mình, đem 10 người toàn bộ đổ sát. Từ đây, Long Thanh Tuyền một trận chiến dương danh, hậu nhân truyền thuyết, một trận chiến trạm thần ma, một kiếm chu tiên thuật.
Lão giả đập quải trượng, khập khiễng đi tới, mặt lạnh lấy nói ra, "Lục tiểu tử, ngươi đáp ứng cho lão phu làm một bình Bắc Huyền đặc sản Lục Nghĩ Tửu, ta mới đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện, bây giờ rượu này uống, lão phu nói lời giữ lời, có chuyện gì ngươi cứ việc nói."
Lục Chiêu mau chóng tới, đỡ lấy lão giả ngồi xuống, cười nói yến yến nói ra, "Sư thúc mời ngồi, kia một bình Lục Nghĩ Tửu là hiếu kính ngài, về sau ngài muốn uống cái gì, trực tiếp cùng Lục tiểu tử nói liền tốt."
Nam tử hán có lời cứ nói có dám cứ thả, đừng ở kia lằng nhằng cùng cái nương môn giống như. Lão giả cao mày. Lục Chiêu khoát tay áo, nói, Phàm Nhi, mau tới gặp qua Long Thanh Tuyển lão tiền bối. Lâm Phàm nghe được Long Thanh Tuyển ba chữ này, đột nhiên giật mình. Sự tình là như thế không thể tưởng tượng, lại là chân thực như thế. Một người dáng mạo tầm thường này lão đầu, thật chính là năm đó vô địch Tuyết Quốc Long Thanh Tuyển, cái này mẹ hắn cũng quá mức trùng hợp. Lâm Phàm mắt sáng như đuốc, không dám thất lễ, một mực cung kính tiến lên, nói khẽ, "Vạn bối Bắc Huyền Thế Tử Lâm Phàm, bái kiến Long Thanh Tuyển lão tiền bối." Khó trách, lão phu phát giác được một cỗ chân khí du đãng, mặc dù có chút nhỏ bé, tu vi đẳng cấp cũng tại linh tuyển cảnh, nguyên lai có vị thiếu hiệp ở đây. Lão tiền bối quá khen, vạn bối đã sớm đã nghe qua tiền bối đại danh, hôm nay gặp mặt, mới xem như không hưởng công đời này. Tiểu hòa tử, biết nói chuyện, ta thích. Lục Chiêu nghe hai người kia nói thẳng nổi da gà, luôn cảm giác có loại a du định hót ngâu đuốt mông ngựa cảm giác. Sư thúc, trước mắt ngươi tiểu tử này, chính là tương nhi trợ phù, chính là trước kia ta thường xuyên đề cập với ngươi lên lão giả bả vai hơi động một chút, nửa ngày, thần sắc có chút trang nghiêm nói ra, khó trách danh tự nghe quen thuộc như thế, nguyên lai là ngươi thường nói cái kia bại gia tử a, Lục tiểu tử, ngươi không phải một mực phản đối cửa hôn sự này sao, làm sao hiện tại đột nhiên thái độ thay đổi? Ngoa tạo, lại tại phía sau đen ta. Lâm Phàm sắc mặt rất là không tốt. Lục Chiêu lung túng trả lời, sư thúc đừng bảo là quá mức tại rõ ràng, cái này ai cũng có biết người không rõ thời điểm, đệ tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hôm nay mời sư thúc tới, chính là muốn sư thúc tự mình truyền thụ Phàm Nhi một môn tiên pháp, còn xin sư thúc đáp ứng. Lão giả nghĩ nghĩ, để ta truyền thụ công pháp cho tiểu tử này, đó không phải là thu đồ đệ sao? Hắn nâng cốc hồ lô gắt gao nắm ở trong tay, khô quắt cái mũi kéo ra, không chút nào để lối thoát nói ra, không được. Long Thanh Tuyền cả đời chưa hề thu đồ, thậm chí chưa từng hôn phối, không có hậu thế. Hắn trầm mê ở tiên gia công pháp, đối công pháp kỹ năng huyền công không gì không giỏi, có thể nói tu luyện nhân tài toàn năng. Từ tiến vào kiếm tông bắt đầu, Long Thanh Tuyền liền cho thấy phi phàm thực lực, kia tuyệt đối thiên phú, càng làm cho lúc ấy một đời vô cùng cảm thán. Trừ tu luyện ra, Long Thanh Tuyền không để ý đến chuyện bên ngoài. Sư thúc không cần quá vội vã cự tuyệt, kiếm tông một môn, sư thúc đã là địa vị cao nhất, càng là kiếm tông tiên pháp kỹ pháp góp lại người, vì kiếm tông kế hoạch trăm năm, còn xin sư thúc vì Phàm Nhi mở một mặt lưới. Lục Chiêu nói huyền chuyện, nhưng trên thực tế muốn biểu đạt ý tứ đã là hết sức rõ ràng. Nói đơn giản một chút chính là, sư thúc, ngươi đã 120 tuổi, coi như ngươi lại trưởng thọ, cũng không sống tới 200 tuổi, ngươi chẳng lẽ muốn đem ngươi kia một thân tu vi đưa đến phần mộ ở trong đi sao? Hô a. Lão giả nghe lời này có chút không thoải mái, nhưng Lục Chiêu nói có lý, hắn lại không tốt tự tuyệt, chính là than thở nói, vậy lão phu hôm nay phá lệ một lần. Lục Chiêu mừng rỡ, Phàm Nhi, còn không mau nói lời cảm tạ. Chấm đã. Long Thanh Tuyền dùng quải trượng hung hăng đánh hai lần mặt đất, lúc này mới nói, Lục tiểu tử, ta biết ngươi rằng kế đạt được rất vui vẻ, nhưng là lão phu lời nói vẫn chưa nói xong. Ta thu đồ đệ, tự nhiên yêu cầu đông đảo, xuất thân có cao hay không quý tạm thời hướng bất luận, dù sao lão phu năm đó cũng là ra ngoài hàn môn. Nhưng này thiên phú cùng căn cốt liền muốn cẩn thận suy tính, không có lão phu năm đó một nửa thông minh, ta liền không bàn nữa đi. Lâm Phàm nghe được ý của lão giả, chính là muốn để bản thế tử thông qua nhập môn khảo thí nha. Chuyện nào có đáng gì, không dám nói quát, bản thế tử năm đó không có bị xuyên việt tới thời điểm khảo thí mỗi lần đều thứ nhất đến ngược. Nhưng ta chưa sợ qua, mặc dù không có hạ xuống không gian, nhưng là bản thế tử lên cao không gian rất lớn a, xin tiền bối ra để mục thử một lần. Lâm Phàm chắc tay, sau đó đối lao trượng nhân dừng lại mấy mắt, ý kia chính là ngươi phải giúp ta a. Lục Chiêu bày ra một thủ thế, hoàn toàn o mấy cái ca. Một già một trẻ này, quả thực vô sỉ đến cực điểm, đối một cái lao hạt tử còn chơi lừa gạt, không muốn mặt tới cực điểm. Quả thực chính là cặn bã trong cặn bã. Lao đầu móc móc cái mũi, sau đó đem tay vươn vào trong ngực, tìm vòi nửa ngày rốt cục móc ra một khối phát hoàng bài. Phía trên mơ hồ có thể thấy rõ mấy chương đen bút họa ra sơ đồ phát thảo. Đây là lão phu lúc không có chuyện gì làm lung tung họa, lúc đầu có 9 cái, đi ị thời điểm không có giấy, 8 tấm đều dùng để chối đi, cuối cùng này một chương, ngươi luyện cho lão phu nhìn. Bất quá chúng ta có thể nói tốt à, một môn công pháp chia làm 4 loại cảnh giới, để ngươi đăng phong tạo cực ta cũng không trông cậy vào, ta biết cái này kiếm pháp so sánh khó, ngươi chỉ cần có thể có một chút thành tựu liền có thể. Dứt lời, lão giả dựa vào cái ghế trên lưng, cười tủm tỉm lắc đầu lắc não, ai, trên đời này có mấy cái khủng bố như vậy người à, tiểu tử này có thể thông qua lão phu khảo nghiệm. Ta là không tin. Lục Chiêu cười nói, mặc kệ ngài tin hay không, dù sao ta tin. Lâm Phàm cầm qua tấm kia có một cỗ mùi mồ hôi vải vàng, nhìn hồi lâu, kia là càng xem càng sinh khí. Phía trên là mấy chiêu kiếm pháp, nhưng là hoàn toàn không có chữ pháp, tỉ như cựu lòng quay đầu về sau lẽ ra tiếp hữu phượng lai nghi. Dạng này không chỉ có kiếm chiêu trôi chảy, mà lại xuất kiếm tốc độ càng nhanh, khả năng uy lực cùng lực phá hoại cũng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng lão giả lại trực tiếp đem hai môn công pháp điên đảo. Quả thực dám cho không đều, thật không biết lao ra hỏa này là như thế nào luyện thành tuyệt thế tiên pháp. Tiểu hòa tử, nhìn như thế nào? Nhìn kỹ liền bắt đầu luyện đi, không có bản sự này đừng chậm trễ lao phu thời gian, đi nhà sĩ đi đều so nhìn ngươi luyện kiếm có ý tứ. Lâm Phàm, ngươi đây là xem thường ta. Chương 132. Vận thế trong giang hồ, những cái kia tuyệt đỉnh tu luyện cao thủ đều ngạo cực kỳ, cái này tại Trung Quốc trong lịch sử liền có rất nhiều ví dụ. Như Tam Quốc thời điểm Quan Vân Trường, tâm cao khí ngạo, nhưng là bại, cũng liền thua ở loại tâm tính này bên trên. Nếu không phải như thế, Lữ Mông sao có thể thừa lúc vắng mà bảo cướp đoạt kinh tương chính quận. Cho nên Lâm Phàm đối Long Thanh Tuyển thái độ như thế, mặc dù phản cảm, nhưng là cũng yên tâm thoải mái tiếp nhận, người ta kiêu ngạo, chứng minh có tư cách kiêu ngạo. Nghe được cái này khảo nghiệm về sau, Lâm Phàm trong lòng cười trộm. Trải qua hệ thống cải tạo, Lâm Phàm nhục thể trình độ đã coi là siêu quần bật tụy. cho dù không so được những cái kia trời sinh chất lượng tốt cao thủ, đạt tới Long Thanh Tuyển một nửa, tuyệt đối không đáng kể. Lão giả tựa hồ phát giác được cái gì, sắc mặt lạnh lùng, hỏi một câu: "Tiểu hòa tử, ngươi đáp ý cái dám, cứ như vậy tự tin có thể thông qua lão phu khảo nghiệm?" Văn bối là mừng thầm mà thôi, có thể được Long lão tiền bối ban thưởng kiếm pháp, coi như không thông qua, cũng là đã kiếm được. Lâm Phàm phụ họa, trên thực tế hắn chỗ nào là tự tin, thậm chí có chút không có đem cái này kiếm pháp để vào mắt, dù sao ta có bá vương quyền hộ thể. Lục Chiêu khẽ bước cằm, Lâm Phàm nộ tính hắn đã linh giáo qua, huống chi tiểu tử này ăn trộm kiếm tông dược phẩm các tất cả đan dược. Đây chính là lão phu bảo bối à, bị tiểu tử này một mạch toàn bộ rót vào trong bụng đi. Đau lòng a, lão giả như mày, nói: "Tiểu hòa tử, ngươi cũng không cần đem cái đôi vểnh đến bầu trời, nói cho ngươi, kiếm thuật này mặc dù là lão phu tùy tiện vẽ linh tinh, nhưng là cùng cái khác tông phái tiên pháp hoàn toàn khác biệt, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới có một chút thành tựu, khiêm tốn khiến người tiến bộ a." Long Thanh Tuyền hảo tâm nhắc nhở, sau đó lại là tượng trưng móc móc cái mũi, đối với Lâm Phàm lỗ mãng tâm thái rất là không chiếm cùng. Lâm Phàm lấy ngón tay làm kiếm, bắt đầu động tác, Long Thanh Tuyền liền ở một bên nghiêng tai lắng nghe. Thời gian một chén trà công phu không đến, hắn bỗng nhiên nheo mắt lại, hô hấp trùng điệp nói ra: "Đăng đường nhập thất." Chỉ luyện một lần, Lâm Phàm liền đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, đây quả thực là khó có thể tin. Long Thanh Tuyền trong lòng tán thưởng, làm cái này kiếm pháp khai sáng người, tự nhiên biết kiếm pháp độ khó, nhưng Lâm Phàm tốc độ tu luyện, có thể nói khủng bố như vậy. Ngươi tiểu tử này đạt phải cất chó, vậy mà cá chép vượt long môn, lão phu nhìn lầm, được, vậy ta liền dạy ngươi mấy chiêu. Lục Chiêu đưa thích trong lòng, nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói ra: "Phàm nhi, từ hôm nay ngươi liền đi theo Long sư thúc tu luyện, nhất định phải không tiêu không nạo, đem bản sự học được." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cùng sau lưng Long Thanh Tuyền đi. Hai người ra kiếm tông, Lâm Phàm liền đi sát đằng sau lưng Long Thanh Tuyền, không dám dây lát phân thần. Dù vậy, vẫn còn có chút đi lại duy gian. Hắn phát hiện mặc kệ chính mình cỡ nào cố gắng đi tăng lên tốc độ tiến lên, cùng Long Thanh Tuyền khoảng cách chính là chỉ vẫn không gần. Lão gia hỏa này thật sự là chân khí thâm hậu a. Lâm Phàm tán thưởng một tiếng, càng ngày càng cảm giác có ý tứ. Kiếm tông dưới núi nhiều hồ nước, trong đó lấy Nguyệt Nha trấn cường thịnh nhất. Nếu nói Nguyệt Nha trấn thịnh cảnh, tự nhiên không ít, núi Phong Diệp, cầu Đại Hà, Đa Long Quật, thường xuyên khiến dòng người ngay cả vào phản. Nơi này là một chỗ đất hoang, kỳ thật cũng không tính quá nhiều hoang vu, cảnh sắc vẫn là rất tốt. Hai người đứng tại một cây cầu đá phía trên, trước mặt là một tất luyện không thác nước, từng kia hơi nước mở miệng ra, tiếng oanh minh không dứt bên hai. Hai bên bờ núi xanh đối chọi gay gắt, có chim hót oanh gọi. Nơi tốt, cảnh sát thoải mái. Lâm Phàm nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cực kỳ hưởng thụ, sau đó liếc mắt nhìn một chút lão giả. Long Thanh Tuyền vẫn như cũ ngưng thần, đứng tại kia không nhúc nhích, thân thể giờ phút này càng lộ vẻ cong xuống, râu ria bởi vì hô hấp khẽ động khẽ động. Ngủ thiếp đi. Lâm Phàm lần thứ nhất nhìn thấy có người đứng ngủ. Lao tiền bối, lao tiền bối. Lâm Phàm kêu hai tiếng, không phản ứng chút nào. Trong lòng của hắn liền sinh ra không tốt ý nghĩ, ngươi đi ngủ đúng không? Kia bản thế tử liền trêu cợt ngươi. Hai chân giẫm một cái, chân khí ngưng lại. Lập tức một cỗ nhìn không thấy chân khí sợi tơ liền từ Lâm Phàm ngón tay bắn ra, đem thác nước bên trong thổi phồng thanh thủy kéo tới. Bản thế tử cho ngươi tới thành nước sũng. Lâm Phàm cười hắc, ngự khí khiến kia nâng thanh thủy càng ngày càng gần. Mắt thấy liền muốn thành công, Long Thanh Tuyền bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Cái này đánh cũng sao? Lâm Phàm chân khí bỗng nhiên tan rã, dẫn đến dòng nước trong ra. Cái này sự tình có chút khó tin, bình thường chân khí xuất thân thể về sau sẽ có nhất định kháng tính, đơn giản lực đạo tuyệt không về phần như thế. Nhưng lão giả chỉ là hắt hơi một cái. Bực này không thể tưởng tượng sự tình đều để Lâm Phàm đụng phải, hắn một trận cho là mình gặp phải quỷ. "Tiểu tử, muốn ám toán lão phu, tâm nhãn rất xấu." Long Thanh Tuyền ngáp một cái, rồi ra lưng mỏi, sau đó quải trượng nhẹ nhàng vung lên nói: "Lên." Toàn bộ thác nước đều bị hắn dẫn dắt đi qua. Thác nước kia tại rừng cây chỗ sâu nhộn nhạo một vòng, chỗ đến đều là mưa rào xối xả, cuối cùng toàn bộ tới lên Lâm Phàm trên thân. "Phốc thử." Miệng bên trong phun ra một dòng nước, Lâm Phàm ánh mắt chất phát, nhìn một chút mình ướt đẫm quần áo, lại hiểu thấu đáo một chút cái này tiên pháp liền rượu, phàn nàn nói: "Lao tiền bối, quá phận a, ta mặc dù ám toán ngươi, nhưng là không thành công a, ngươi cái này trả thù ngược lại để ta vội vàng không kịp chuẩn bị." Long Thanh Tuyền cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Có thể hỏi ra câu nói này, Lâm Phàm liền hối hận, chợt đôi mắt bên trong lộ ra một cố hãi nhiên, bởi vì thân thể của hắn ngay tại lặng lẽ phát sinh biến hóa. Mới trải qua thác nước đổ vào về sau, có ba cố khác biệt khí thể tiến vào thân thể. Loại thứ nhất nóng bỏng chất khí, từ đỉnh đầu mà vào, tại đan điền ở giữa bồi hồi, khó mà tán đi, cùng mình chân khí trong cơ thể đụng vào nhau. Loại thứ hai băng hàn chân khí, từ tay phải tiến vào, rót vào toàn thân, Lâm Phàm có thể rất nhỏ cảm giác được hai chân của mình, hai chân đều tại biến nhẹ, thậm chí không cảm giác được một tia trọng lượng. Cuối cùng một loại là có đắng chắc cảm giác khí thể, kỳ diệu từ trước ngực thẩm thấu mà vào, giống như một cái màng mỏng đem trái tim bao phủ, tiếng tim đập của hắn dần dần bị ẩn tàng, khó mà phát giác. Kỳ diệu nhất chính là, cái này ba cố khí thể tiến vào thân thể về sau, rất nhanh liền biến mất vô tung, chưa từng xuất hiện một tia sai lầm. Thân thể cũng không có sinh ra cái gì không thích ứng, ngược lại là có một cô ý cảnh vật thế, vương thả mà lại bá đạo, để người khó có thể lý giải được. Huyết mạch của hắn trào lên, mạch máu căng phồng. "Lão tiền bối, ngươi đến tụt cùng đối ta làm cái gì?" Lâm Phàm khó có thể tin nhìn xem mình, loại cảm giác này, chỉ có chính mình cùng Lục Tương Nhi sinh hoạt vợ chồng thời điểm, mới có thể mặt đỏ tới mang thai xuất hiện. Lão giả vướt vướt trong râu, thản nhiên nói: "Tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, tất nhiên là tu luyện kỳ tài." "Ân," câu nói này rất như là từ lão già lừa đảo miệng bên trong nói ra. Lão phu trước giúp ngươi khơi thông mạch lạc, sau đó lại giúp ngươi lĩnh ngộ tiên địa vật thế,
cuối cùng này nha, mới là tu luyện. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói, lão tiền bối, vậy mà mạch lạc sơ thông, vận thế cũng linh ngộ, vậy chúng ta nhanh lên tu luyện đi. Chương 133. Đầu của ta siêu cấp sắt nước chảy xiết thuận bách núi gào thét mà xuống, tiếng nước chảy âm ầm mình, kích thích vô số bọt nước. Lâm Phàm ngồi xổm ở dưới một thân cây, nhìn qua có chút cao thâm long thanh tuyển, nói ra, lão tiền bối, ngươi ngược lại là nói chuyện à, đến cùng tu luyện như thế nào? Ta tại cái này ngồi xổm nửa canh giờ, ngay cả chân đều ngồi xổm tê. Lão giả chỉ vào thác nước kia, nói, cái này phía sau thác nước có một núi động, ngươi nếu là có thể tiến vào thác nước tìm tới hắn đầu mượn, ta liền đem tất cả thượng thừa công pháp toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Lâm Phàm nghe câu nói này, luôn cảm giác giống như ở nơi đó đã nghe qua đồng dạng. Thế là, hắn nhớ tới Hoa Quả Sơn. Tây Du ký ghi chép, tại Hoa Quả Sơn thủy liêm động trước, Tôn Ngộ Không liền đã từng bị lửa, sau đó lập tức nhảy vào đi vào. Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía thác nước, ha ha nói ra, chuyện nào có đáng gì, chờ bản thế tử đi trước kẻ rầm. Lão phu cùng đi với ngươi. Thế là hai người đứng tại đầu cầu, bắt đầu giải khai dây lưng quần gốm đồ vật, lão giả nói, Lâm tiểu tử, so tài một chút như thế nào? Lâm Phàm trẻ tuổi nóng tính nói, đừng, ta tuổi trẻ, chuyến đi người ta nói ta khi dễ ngươi. Lão giả không quan trọng lắc đầu, không thể so làm sao biết, lão phu mặc dù lớn tuổi, nhưng là thứ này tuyệt đối không có ma bệnh. Lâm Phàm nhẫn nhịn một hơi, nói, dự bị, bắt đầu. Thiên nhiên hình thành là thạch cùng tiểu bên cạnh, một già một trẻ bắt đầu đi tiểu. Lâm Phàm phát rồ, ha ha cười nói, ha, ngươi không có ta xa đi, bản thế tử cái đồ chơi này vô địch. Cuối cùng cuộc tỷ thí này lấy Lâm Phàm toàn thắng mà kết thúc, lão giả than thở. Lúc tuổi còn trẻ cũng là ngược gió thẳng nước tiểu 8000 dặm, nhưng bây giờ, theo cơn gió đều muốn nước dậy. Thời gian như thời gian qua nhanh, a ngự trọng tâm trường nhẹ gật đầu, Long Thanh Tuyển cô đơn mà đi, chỉ để lại Lâm Phàm một người, đứng ở nơi đó nhìn qua thác nước. Ta cũng không phải hầu tử, vì cái gì để ta nhảy vào thác nước bên trong đâu? Thác nước bên trong có thủy liêm động sao? Lâm Phàm thân thể có chút ngồi xuống, vận sức chờ phát động, trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Đàng. Lâm Phàm như con quốc nhảy vào, thân thể phóng hướng chân trời. Dương Anh muốn bước, tư thế vũ mị, hắn thế tất yếu một lần thành công. A, phù phù. Đầu tiên là rít lên một tiếng, sau đó cả người rơi vào trong nước, bọt nước vô số, đau chết mất. Lâm Phàm từ thác nước dưới đáy ao nước bò lên, che lấy đầu góc phàn nàn, phía trên có một cái rất lớn bao. Hắn cũng không có đụng vào thác nước bên trong vách đá, mà là ngay cả thác nước đều không có thông qua, liền bị kia mãnh liệt dòng nước đập xuống. Thất bại không đáng sợ, sợ chính là không đủ kiên trì. Lâm Phàm ở trong lòng bản thân an ủi, sau đó lại là đồng dạng vị trí, đang không mà lên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lâm Phàm vẫn là thất bại. Bản thế tử cũng không tin. Lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5 trong rừng chim bị Lâm Phàm một lần lại một lần kinh bay lên, Thiên Sơn Điệu Phi Tuyệt. Trên đầu của hắn đã có 20 mấy cái bao lớn, Lâm Phàm ra vẻ trầm tư, tay chống cái cằm nói ra, "Ngọa tạo, khó khăn như thế sao? Cái này nhất định bản thế tử làm qua khó khăn nhất chuyện." Ngày đầu tiên hoàng hôn, Lâm Phàm không có chút nào tiến triển, từng sợi vấp phải chắc trở, cho dù đấu sát, cũng ngăn không được một lần lại một lần thất bại. Hắn cảm giác mình không giống như là Bắc Huyền thế tử, càng giống là hầu tử mời tới đậu bị. Vốn còn muốn ban đêm đi tu luyện cân đầu vân, nhưng là lần này, bất kỳ cái gì tâm tình cũng không có, chỉ có thể ngượng ngùng trở về phòng nghỉ ngơi. Lục Tương Nhi chuẩn bị một bàn đồ ăn, nhìn thấy Lâm Phàm tiến đến, lập tức kinh ngạc, "Ông trời ơi, ngươi bị ong vỏ vẽ đốt." Lâm Phàm lập tức khóc, là thật khóc, cho tới bây giờ không có dạng này nhiều lần bấp phải chắc trở qua. "Lão bà, cầu ôm một cái." Hắn đưa tay ra, vô cùng đáng thương. Ước chừng là đoán được Lâm Phàm ôm mình thất thủ tay lại sẽ sờ loạn, Lục Tương Nhi cả giận nói, "Tay ngươi bẩn, đi trước nắm tay rửa sạch sẽ." Lâm Phàm nghe lầm. Hắn coi là Lục Tương Nhi để cho mình đem cái mông rửa sạch sẽ. Hắc, không nghĩ tới ngươi như thế đói khát, ta cái này đi bà. Lục Tương Nhi một bàn tay hung hăng đánh vào Lâm Phàm trên mặt, cho hắn rút một cái giật mình. Dơ bẩn, ngươi kia trong đầu đều là những thứ gì? Còn có thể suy nghĩ gì, nghĩ là ngươi là ngươi vẫn là ngươi. Lâm Phàm khóc không ra nước mắt, nhưng yêu một người yêu đến dục tiên dục từ thời điểm, liền ngay cả bị đánh đều cảm giác 10 phần ngọt ngào. Một tát này xem như đem Lâm Phàm đánh thức. Gia đình muốn cùng hòa thuận, giữa phu thê muốn hạnh phúc, thật không thể chỉ nghĩ giường tâm sự tình. Thế là hắn tẩy qua tay ngồi xuống ăn cơm, ăn rất ngon, nhưng là Lục Tương Nhi làm đồ vật là thật khó ăn. Một bàn nước nấu cải trắng sừng sốt cho luộc thành hỗn loạn, Lâm Phàm không quan tâm một mạch hướng trong bụng rót. Hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Ăn ngon như vậy sao? Lục Tương Nhi hỏi, nàng rất là vui vẻ, bởi vì cái bàn này đồ ăn mình hạ rất lớn tâm huyết. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu, ăn quá ngon, bản thế tử cho tới bây giờ chưa ăn qua mỹ vị như vậy đồ vật, la bà, ngươi thật tuyệt, đây quả thực là cực phẩm nhân gian. Lục Tương Nhi không chịu nổi, thủ nghệ của mình lúc nào trở nên ngay cả mình cũng không biết. Nấu cơm thời điểm vậy mà quên nếm thử. Nàng đội vàng chạy tới, cầm lấy đũa, kẹp một ngụm cải trắng bỏ vào trong miệng. 3 giây đồng hồ. Mẹ. Lục Tương Nhi trực tiếp phun ra, quá khó ăn. Quả thực so heo ăn đồ vật còn khó ăn, nước mắt đều muốn chảy ra. Rửa qua. Nàng bắt đầu bưng đĩa hướng mặt ngoài chạy tới, thứ này người căn bản không thể đi xuống miệng sao, nhưng lại bị Lâm Phàm ngăn lại. Không cần ngược lại, đây là ngươi tân tân khổ khổ làm cho ta, nếu là vứt bỏ, chẳng phải là hưởng phí sao? Lâm Phàm đoạt lấy đĩa, lại bắt đầu lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Lục Tương Nhi khóc, từ mới đầu nghẹn ngào biến thành gào khóc, thì thầm nói, ngươi ngốc ca ngươi. Ta cũng không chính là ngốc sao, nếu không sẽ yêu ngươi, vẫn yêu chết đi sống lại. Lâm Phàm nhìn chằm chằm hắn, hốc mắt cũng có chút ướt át, nhưng lại cười nói ra, Tương Nhi, trước kia là ta có lỗi với ngươi, ta là bại gia tử, ta biết ngươi trước kia xem thường ta.
nhưng ta lại đem ngươi cái kia, ta sợ ngươi phí hoài bản thân mình, cho nên xuất thủ rất nặng đi đánh ngươi, kia cũng là vì gia tăng ngươi sự thù hằn với ta, để ngươi có sống tiếp suy nghĩ. Lục Tương Nhi tiếng khóc lớn hơn, nàng dúi đầu vào Lâm Phàm trong ngực, khóc không thành tiếng, ngươi là thật ngốc. Nếu nói trước kia còn có chút trách cứ, giờ khác này liền thật tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nàng khóc tê tâm liệt phế, nàng khóc toàn bộ kiếm tông đều nghe thấy được. Chỉ chốc lát, Lục Chiêu trong tay dẫn theo cái cây chổi liền lao đến. Sau đó đã nhìn thấy mình nữ nhi đang khóc, mà Lâm Phàm điềm nhiên như không có việc gì đang dùng cơm. Ngươi còn có mặt mũi ăn cơm? Bình Hòa nửa ngày lao đầu tử lập tức nổi giận, trực tiếp giơ lên cây chổi đối Lâm Phàm chính là dừng lại chém bảo, ngươi cái bại gia con bê, ta cho là ngươi thay đổi tốt hơn, không nghĩ tới vẫn là chó không đổi được đức cước, để ngươi khi dễ ta khuyên nữ, ta đánh chết ngươi. Lâm Phàm một miếng cơm phụ tới, nào dám dừng lại, tranh thủ thời gian chuẩn đi, nhạc phụ đại nhân, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế, ngươi nghe ta giải thích, nghe ngươi giải thích. Tốt cho ngươi giải thích cơ hội sao? Tuyệt không chương 134. Đời này không hối hận nhập kiếm tông. Lâm Phàm bắt chân lên cổ phi nước đại, vừa chạy vừa kêu nói, lão bà, cha ngươi điên rồi, quản cha ngươi, chủ yếu là mau cứu ta. Lục Tương Nhi dựa vào tại trên khung cửa, ngẩng đầu nhìn trời, không quan tâm, nếp miệng lên nụ cười thản nhiên. Hôm nay là hắn từ khi gả cho Lâm Phàm vui vẻ nhất một ngày. Có một số việc luôn luôn quen thuộc thành tự nhiên, nó sẽ tại trong lúc lơ đãng xuyên tạc một người tâm linh hoặc là ham mê. Vừa lúc gặp mặt, Lâm Phàm liều mạng muốn bên trên hắn, mà Lục Tương Nhi chỉ là vô tình lặng lẽ, về sau Lâm Phàm liền cũng không lưu tình chút nào vào miệng. Lại về sau, Lục Tương Nhi quen thuộc bị Lâm Phàm sủng ái, thậm chí chủ động ở trước mặt hắn thoát ý đi hướng dẫn hắn, nhưng Lâm Phàm nhưng dần dần hiện ra quân tử hành động. Mấy ngày nay, vì mình, vì kiếm tông, Lâm Phàm không sợ khổ không sợ mệt mỏi, mặc cho mưa sa gió rét, chưa từng xem thường từ bỏ. Đây chính là yêu. Lục Chiêu mặc dù thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng dù sao cảnh giới cao hơn bên trên Lâm Phàm rất nhiều, dần dần hao hết thế tử điện hạ thể lực. Lâm Phàm trong mắt phát ra một vòng sắc mặt giận dữ, đối Lục Tương Nhi hô to, ngươi cái bại gia nương môn, chờ ngươi cha không có ở đây thời điểm, ta đánh chết ngươi. Hắn nói chưa dứt lời, nói xong câu này, Lục Chiêu liền truy càng hung. Cái gì đồ chơi? Ngươi còn muốn đánh chết ta khuê nữ, vậy ta cũng không thể để ngươi đạt được, ta trước tiên đánh chết ngươi. Nhạc phụ đại nhân, sai ngày thứ hai, thời tiết tươi đẹp, vạn dặm không mây. Long Thanh Tuyền tựa hồ sớm an vị tại trên cầu đá chờ lấy hắn, mắt mù lỗ thai lại không biết lão giả nghe được Lâm Phàm than thở, cười hỏi, thế nào, Lâm tiểu tử, đêm qua cùng Tương Nhi cô nương và chạm gây gổ rồi. Ta liền nói các ngươi những người tuổi trẻ này phải chú ý thân thể, chuyện phòng the muốn tiết chế à? Lâm Phàm ngồi xổm trên mặt đất, khuôn mặt đăm chát, cười khổ nói, không phải việc này. Long Thanh Tuyền nghe xong, lập tức liền này, lo lắng nói, ưa, tiểu tử được à? Ra ngoài hái hoa ngắt cỏ rồi. Ta nói ngươi có Tương Nhi tốt như vậy, nàng dâu còn ra ngoài tìm cô nương, xuất sinh à? Lâm Phàm sắc mặt tái nhợt không nhìn thấy một tia huyết sắc, hai con mắt nửa khép nửa mở nói ra, ta nói lao tiền bối, ngươi cái này tư tưởng cũng quá bẩn thỉu, không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là bị lao trượng nhân đánh mà thôi. Sau đó, Lâm Phàm liền bị Long Thanh Tuyền một trường vô bay. Trở về thời điểm, Long Thanh Tuyền đã không gặp. Hắn lại mặt ủ mày cho bắt đầu nhảy thác nước, mỗi nhảy một lần hắn liền thất bại một lần. Thất bại một lần, lòng tin liền bị đả kích một lần. Mà hắn mỗi lúc trời tối lúc trở về đều là tinh bì lửa tẫn, thậm chí chân khí suy yếu, nhìn thấy loa thể Lục Tương Nhi cũng là ngã đầu liền ngủ. Mỗi lúc trời tối Lâm Phàm không động vào mình, Lục Tương Nhi ngược lại không thích đứng được, thẳng đến có một ngày, nàng cả giận nói, "Uy, ngươi bây giờ có phải là không thích ta, vì cái gì xưa nay không đụng ta? Thấy không, đây chính là nữ hải tiện tiện địa phương." Lâm Phàm nhếch miệng, cười khổ nói, "Ngươi là ta lão bà, ta sao có thể ghét bỏ ngươi đây, ta chỉ là có chút mệt mỏi." "Ngoa tạo, ngươi mệt mỏi, bản cô nương đây là tại giúp ngươi điều tiết cùng giảm bớt áp lực a." Nói xong câu đó, hắn liền lại nặng nề thiết đi, trong lòng không có nửa điểm ấy nấy, không hiểu tình thú. Lục Tương Nhi phẫn hận hô to một tiếng, sau đó thân thể cong Lâm Phàm, tuyệt đối không cùng Lâm Phàm mặt đối mặt. Đang nhảy thác nước ngày thứ 12, thí nghiệm hơn 900 lần về sau, Lâm Phàm cuối cùng thành công. Bên trong đều là một chút tảng đá làm dụng cụ, có bàn đá, ghế đá, còn có một trường thật to giường đá. Trống trải địa phương, mọc ra các loại kỳ hoa dị thảo, bao quát hy hữu hoa quả, chuối tiêu dưa hấu cây bảo mật. Quả thực cùng Tây Du Ký bên trong Thủy Liêm Động giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là không có hoa quả sơn phúc địa, Thủy Liêm Động động thiên câu đối. Lâm Phàm mệt gần chết, lấy xuống một cây nhang tiêu liền dựa vào tại là trên giường, ha ha cười nói, ha ha ha, rốt cục để ta thành công, nơi này tốt, thích hợp nhất ta cùng Tương Nhi hoàng hôn tặng tiểu với nhau. Hắn đang nghĩ kỹ, ngày mai liền đem Tương Nhi mang tới, sau đó cầu đá bên ngoài, cách đó không xa trong lương đỉnh ngồi hai người. Một cái vương triều giảng cứu khí cơ, môn phái tự nhiên cũng giảng cứu khí vận. Tựa hồ từ Lục Chiêu tiếp nhận kiếm tông vị trí tông chủ bắt đầu, giang hồ mặc dù vẫn như cũ thừa nhận kiếm tông địa vị, nhưng tựa hồ địa vị cũng không có cao như vậy. Tuyết quốc giang hồ, càng là xuất hiện cái này đến cái khác biến thái người tu luyện, bọn hắn một cái so một cái thần thông huyền diệu. Giang sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Tựa hồ kiếm tông dẫn dắt thời đại sắp kết thúc. Lục Chiêu lúc tuổi còn trẻ, vô cùng tức giận phân đấu, luyện đan luyện dược tu thân luyện khí, mỗi một dạng đều không có rơi xuống qua. Hắn ngộ tính có hạn, kiếm tông lại là lấy ra trước nay chưa từng có nhân lực tài lực cùng vật lực trợ giúp hắn tu luyện, vì chính là làm vinh dự kiếm tông. Chỉ là tu luyện lại nhiều, vẫn là thiếu chút âm dương hòa hợp, mình tu vi đến cảnh giới nhất định về sau, liền gặp bình cảnh, vô luận như thế nào cũng khó có thể đột phá. Phản phất thay đổi lại nhiều cố gắng, cũng là phí công. Lục Chiêu cười khổ một tiếng, một mình uống một chén rượu, cười khổ nói, sư thúc à, ta không thể nâng lên phục hưng kiếm tông trách nhiệm, ngươi có thể hay không trách ta? Long Thanh Tuyền lười nhác quay đầu, ha ha cười nói, nhớ ngày đó, sư tổ ngươi vẫn nghĩ để ta làm tông chủ, khi đó ta say mê tu luyện cùng võ đạo, tâm tư hoàn toàn không có ở cái này phía trên, nếu không phải như thế, cũng liền không có đại sư minh chuyện gì. Ngược lại là về sau, một mình ta giết 10 người, dương danh thiên hạ, khi đó mới biết được, ở châu cao không khỏi rét vì lạnh á chân chính làm được tuyết quốc thứ nhất, nhưng thì phải làm thế nào đây? Ta vì tu luyện bỏ ra quá nhiều, nhưng lại không để ý đến bình thường nhất luân lý cương thường ai cho nên, Lục tiểu tử, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, kiếm này tông nên thời điểm hương thịnh tự nhiên là hương thịnh, muốn suy bại cũng không ai có thể ngăn được. Chán ghét tranh danh đoạt lợi Lục Chiêu nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, sư thúc lời nói rất đúng, ngược lại là ta lòng dạ hẹp hòi. Long Thanh Tuyền thở dài, tông chủ kế thừa người, thế nhưng là chọn tốt rồi. Chọn tốt, là trong các đệ tử trẻ tuổi Lý Trường Không. Lý Trường Không? Long Thanh Tuyền khẽ nhíu mày, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Lục Chiêu giải thích nói, là năm nay đệ tử mới chiêu thu, xuất thân hàn môn, từ nhỏ cố gắng, mặc dù tư chất bình thường, nhưng là thấy biết cùng lòng dạ đều rất lớn, từ hắn đảm nhiệm kiếm tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, ta rất tiến tâm. Long Thanh Tuyền cười ha ha nói, xem ra ngươi là nghĩ thông suốt liền tốt, nếu không cái này trong lòng kìm nén đến hoảng, ngươi mấy vị kia sư đệ, tha thứ lão phu nói thẳng, không ai là làm tông chủ liệu. Ha ha, ngươi càng là không tranh quyền thế, liền càng có thể công thành danh thoại, càng là truy tên trục lợi, lại thường thường hoàn toàn ngược lại a. Dứt lời, Long Thanh Tuyền chậm rãi đứng dậy, hướng về cầu đá đối diện thác nước chậm rãi đi đến, bước chân an tâm, đi lại duy gian. Lục Chiêu trong mắt chứa nhiệt lệ, đầu giảm xuống đất nói, sư thúc, Lục Chiêu vô năng a. Lão giả chỉ là cười lắc đầu, đợi đi ra trăm bước có hơn, lão giả ném đi quả trượng, càn rỡ cười nói, đời này không hối hận nhập kiếm tông. Lục Chiêu minh bạch, hắn cùng Long Thanh Tuyền sư thúc đem vinh thế không thể gặp lại. Chương 135. Truyền nghề thác nước tuôn trào không ngừng, chảy xuôi Đông Hải mà đi. Lâm Phàm khó mà cảm thụ cái này bàng bạc khí cơ, thiên địa vận thế đổi biến, hắn một cái tiểu tu tiên giả, ở giữa thiên địa sống tạm, đã là vô thượng may mắn. Trong sơn động sinh kế giạt rào, hắn và táo ướt đấm nằm tại trên giường đá ngủ một hồi. Đợi cho thể lực dần dần hồi phục, chuẩn bị rời núi động đi cùng Long Thanh Tuyền lão tiền bối học tập ngự kiếm thuật. Trên mình sơ trung thời điểm, Lâm Phàm bị tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong hồ ca vai diễn Lý Tiêu Dao vào phấn. Một kiếm kia lăng không phía trên, xông vào bất điều, phối hợp một bộ thành tú khuôn mặt, quả thực là đẹp trai nổ. Bởi vậy, hắn cũng không kỳ vọng tu hành ngự kiếm thuật về sau có thể so sánh cân đầu vân hiệu quả tốt, nhưng ít ra đây là trang bức cùng đùa nghịch thần khí. Thử nghĩ một chút, một đám nữ tử tụ tập tại trong hồ nước tắm rửa, thế tử điện hạ điều khiển một thanh phi kiếm lướt qua, sau đó tiện tay cởi xuống các nữ tử hùng y đi kia phong cảnh, sẽ chết nhìn một cái không có quần áo, cảm giác này không có gì sánh kịp thoải mái. Vậy vậy tay áo tử bên trên lưu lại nước động, Lâm Phàm lộ ra tà ác mỉm cười, nam nhân mà cũng nên đối với nữ nhân có chút ý nghĩ. Yêu lão bà là trách nhiệm, có thể cấu kết lại cái khác mỹ nữ chính là bản sự. Đi tới cửa động, Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó đến từ đâu thì về nơi đó, nhảy lên phóng tới thác nước. Loảng xoảng. A, cái này va chạm lực đạo không nhỏ, thế nhưng là vậy mà không thể ra ngoài, trên thác nước hẳn là bị người nào đó thi triển tiên pháp, cứng rắn như sắt. Ngoa tào, chẳng lẽ lại là Long Thanh Tuyền lão gia hỏa kia ám toán tại ta, muốn đem bản thế tử vây chết tại cái này. Càng nghĩ trong lòng càng là bất an, Lâm Phàm cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, thậm chí gọi ra nhai rất thương. Hàn mang lóe lên, ngai giáp thương xảo trá đâm về phía thác nước, cả hai va nhau, toát ra xì xì âm thanh, tia lửa tung tóe. Lại chỉ là không làm nên chuyện gì. Lâm Phàm càng là sử dụng chân khí man lực đi đâm xuyên thác nước, hắn nhận phản tác dụng lực chính là to lớn, cuối cùng vậy mà trực tiếp đem hắn bắn ngược đến trên tường đá. Phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Phàm sắc mặt khó coi, mình không đến một năm tu vi, sao có thể gánh vác được Long Thanh Tuyển trăm năm chi lực a? Ha ha ha, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chỉ là bản thế tử không nghĩ ra, Long lão tiền bối Long uy cái thế, vì sao cùng ta một tên tiểu bối không qua được? Chẳng lẽ lại thật sự là bởi vì ta phá sản thanh danh? Hắn che ngực, hô hấp dồn dập, đột nhiên nhớ tới trong cơ thể mình còn có một cái không gì làm không được hệ thống, lập tức phát giác được một tia yếu ớt sinh cơ. Hệ thống, nhanh cứu ta! Đinh, hệ thống không nhận thấy được túc chủ có bất kỳ nguy cơ, không cần cứu viện. Sau đó, hệ thống liền câm. Nói gì vậy? Cái gì gọi là không có bất kỳ cái gì nguy cơ? Này sơn động bên trong xác thực có kỳ chân dị quả, không nói chết, nhưng chẳng lẽ để bản thế tử ăn uống ngủ nghỉ đều ở nơi này à? Sau đó quần áo vỡ vụn, thân thể lông dài biến thành người vượn mẹ nó, phục cổ sao? Bên ngoài sơn động mây đen dày đặc, thiên lôi nổ vàng, kinh lôi cuộn cuộn, mưa rào xối xả. Kiếm tông, Lục Chiêu cùng ái nữ Lục Tương Nhi đứng tại kiếm tông cao nhất tây lâu mái nhà, nhìn qua dưới núi khí thế nguy nga cảnh tượng, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Cha, Long gia gia thật muốn đem mình một thân tu vi truyền thụ cho Lâm Phàm. Lục Tương Nhi không thể tưởng tượng, không thể tin được. Lục Chiêu ngẩng đầu, nhìn thấy cựu tiên chi thượng kinh lôi khó mà ngăn chặn, ha ha cười nói, ngươi Long gia gia làm việc, từ trước đến nay khó mà nắm lấy, nhìn thấy Lâm Phàm ngày đó, hắn đột nhiên đem cái này quyết định cáo chi tại ta, cũng làm ta sợ hết hồn. Đã Long gia gia truyền thụ tiên võ, vì cái gì không truyền cho kiếm tông đệ tử, ngược lại muốn truyền cho Lâm Phàm đâu? Lục Tương Nhi chép miệng, có lẽ ngươi Long gia gia tại hạ một nước cờ, Phàm Nhi là Bắc Huyền Vương chi tử, địa vị khá cao, tương lai nhất định có thể bảo hộ kiếm tông. Lục Tương Nhi như chút được gánh nặng, Long gia gia không tiếc phế bỏ một thân tu vi đi trợ giúp tên phá của này, thật bà kiếm tông tương lai toàn bộ thế chấp tại gia hỏa này trên thân sao? Long Thanh Tuyền tu kiếm tông tiên võ đại thành, từng cái tiên pháp tương thông khí, không ngừng sửa cũ thành mới, nhiều năm ở nhân gian trảm yêu trừ ma, danh dự càng là như mặt trời ban trưa. Đối với cái này, hắn luôn luôn làm người điệu thấp không nói một lời, cũng không đi giải thích này nhân gian hư danh, nhưng cầu không thẹn lương tâm liền tốt. Lục Tương Nhi vì mình lão cha rót một chén trà, mỉm cười nói, "Cha, Long gia gia đem một thân tu vi truyền thụ cho Lâm Phàm, ngươi nói cái này đồ đần có thể thu nạp mấy phần?" Lục Chiêu thẳng thắn nói ra, "Nhiều nhất 3-4 phần mà thôi." Lục Tương Nhi nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, "Vậy nếu là Long gia gia đem tu vi truyền thụ cho ta đây? Ta khuê nữ thông minh, vậy còn không được toàn bộ lĩnh ngộ, đến lúc đó, ta khuê nữ chính là trước nay chưa từng có Tuyết Quốc vị thứ nhất nữ cao thủ." Lục Tương Nhi vui vẻ nhảy dựng lên, thật không biết Long gia gia vì sao lại coi trọng Lý Phàm, bây giờ suy nghĩ một chút làm sao đều là thua thiệt. Bất quá Lục Chiêu muốn nói lại thôi. "Bất quá cái gì? Ngươi Long gia gia lần này quyết tâm tu vi tan hết, đợi đến việc này công thành về sau, đoán chừng ngươi Long gia gia cũng liền vĩnh biệt cõi đời." Lục Tương Nhi chất phác, "Long gia gia đây là tội gì đến ư? Bằng vào Long gia gia sau lưng tu vi, lại tại Tuyết Quốc tung hoành mấy chục năm cũng không phải vấn đề. Ngươi Long gia gia tính tình cương liệt, để hắn sống chui nhủi ở thế gian, ta nghĩ hắn hơn phân nửa là không vui, nói cho cùng vẫn là cha ngươi vô năng à, nếu không cũng không trở thành để ngươi Long gia gia như thế. Cha, ngươi cũng không cần quá mức tự trách, còn có nữ nhi sao? Kiếm này tông đánh, nữ nhi một cái bả vai liền bốc lên tới." Lục Chiêu khẽ gật đầu, cười không nói. Kiếm tông phía dưới bên ngoài sân động, tiên nhân khí cơ tung hành, tâm ma kiếm khí quấn quanh. Long Thanh Tuyển trôi nổi tại giữa không trung, đạo bảo phồng lên. "Ta Long Thanh Tuyển năm nay vừa vặn 100 tuổi, tu hành vài năm, đã công đức viên mãn, hôm nay tâm không lo lắng, nguyện giải từ nhân gian." Thanh âm xuyên phá tầng mây, ở chân trời quanh quẩn. Toàn bộ kiếm tông nghe được thanh âm này về sau, toàn bộ quỳ xuống, gào thét không dứt bên hai. "Sư thúc tổ, cái kia uy danh hiển hách sư thúc tổ, thật muốn cách chúng ta đi xa." Mỗi người cũng không nguyện ý tin tưởng. Long Thanh Tuyển đứng ở giữa không trung, có chút nhắm mắt, khí cơ dẫn dắt giữa thiên địa. Phản phất thiên địa chân khí cùng chính khí toàn bộ đều tụ tập với hắn trong đan điền, Long Thanh Tuyển lặng thần nhập định, cả người chiếu sáng rạng rỡ. "Vũ hóa thành tiên, hoảng sợ thiên lôi giúp ta." Một tiếng hô hòa, cửu thiên chi thượng, thần lôi nhao nhao bổ xuống, lốt bút vàng, Long Thanh Tuyển cả người biến thành kim hoàng sắc. Lâm Phàm tại trong sân động, chỉ nhìn thấy bên ngoài lúc sáng lúc tối, nhưng lại không biết là tình huống như thế nào. Thật mạnh chân khí, tốt chấn nhiếp lòng người tu vi. Hắn thì thầm một câu, chẳng lẽ mình phải chết sao? Lâm Phàm cười khổ, càng là tham sống sợ chết, cái này tử vong tới liền vượt ra nó bất ngờ. Bản thế tử không sợ chết, tới đi. Dựa vào giường đá, Lâm Phàm hét lớn một tiếng, đôi mắt phím hồng, ánh mắt lại là cực kỳ kiên định. Thác nước bên ngoài, vô số đạo thần lôi thiểm điện bắn về phía thác nước bên trong. Cả tòa kiếm tông đều đang run rẩy, sơn động rung động ầm ầm. Chương 136. Dài vạn dặm không Long Thanh Tuyển tóc hai bù xù, phảng phất một tôn lão thần tiên, dồn khí đan điền, không ngừng hướng về thác nước phát xạ chân khí. Có kinh hồng từ đầu ngón tay xẹt qua, trong sơn động nhiệt độ càng ngày càng cao, cuối cùng vậy mà là cao đến khiến người giận sôi. Lâm Phàm dần dần thở không nổi, đã hôn mê, tựa như là đi vào địa phủ đồng dạng. Tử vong là cảm giác gì? 1000 người có lẽ sẽ có 1000 loại thuyết pháp. Lâm Phàm trừ hồi ức liền cái gì cũng không có, hắn nghĩ tới mình thế giới kia cha mẹ, nghĩ đến Lâm Chấn Thiên, nghĩ đến Lâm Nguyệt Nga cùng Tịch Nhi, đương nhiên cũng nghĩ đến nha đầu ngốc Lục Tương Nhi thật phải chết sao? Một đêm cùng phong mưa rào, cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng. Khí tượng tươi mát, trên núi giáp tan mất. Long Thanh Tuyển đã chẳng biết đi đâu. Nghe nói đêm qua giờ tí trên bầu trời thiêu đốt lên một viên hỏa cầu, quang mang lấp lánh, cho đến biến mất, mà tùy theo trên trời một viên tiên lang tinh cũng rơi xuống mà đi. Long Thanh Tuyển bỏ qua nhân gian, không phi thăng lại lựa chọn luân hồi chuyển thế. Thật là tiên hiệp đại nghĩa người. Cửa hang, một trận thể kim hoàng sắc người chậm rãi đi ra, chân khí bình ổn, rộng lớn như hải dương. Lâm Phàm nhìn một chút mình quang mang lấp lánh thân thể, sắc mặt kiên định, nói khẽ, trong vòng một đêm, ta vậy mà đạt đến luyện khí cảnh tam trọng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, van bối tạ Long Tiền bối truyền thụ tiên võ. Nói xong lời này, cả người hắn bất tỉnh đi, như một thỏi vàng, rơi xuống trong nước. Thân thể mảnh mai Lục Tương Nhi cóng trượng phu của mình trở về phòng. Kiếm tông bên trong, có đổi mới hoàn toàn nhập kiếm tông thiếu niên, cảm giác hết thảy đều rất mới mẻ. Mà tại kiếm tông mới lĩnh bạch bảo, vác trên lưng lấy kiếm tông trường kiếm. Hắn đi tới một chỗ biệt lạc, nơi này tương đối yên tĩnh, chỉ có gió thổi lá cây thanh âm. Hắn nghĩ tới rất nhiều tông môn học viện đệ tử cứu vớt nhân gian cố sự, có chút hưng phấn. Nhưng ý nghĩ như vậy thực sự rất vô vị. Phía sau lưng có một tia ý lạnh, thiếu niên phát hiện có một ánh mắt tại cổng vòm chỗ nhìn chằm chằm nàng. Trong ánh mắt kia mang theo hiếu kỳ cùng không biết làm sao, như thế nhu hòa đa tình. Rất rõ ràng là một vị cô nương. 13-14 tuổi bộ dáng, mặc tử sắc váy liền áo, cái kéo nước đồng. Trên mặt da thịt giống như một khối dương chi mỹ ngọc, thổi qua liền phá, dung nhan tú lệ. Lại lớn lên chút, nhất định là cái dấu hiệu mỹ nhân. Cặp kia con ngươi đen nhánh liền giống như hắc rượu thạch phá lệ lớn mật. Từ đầu đến chân đánh giá hắn, nóng bỏng lợi hại. Như tuyết thanh lệ dung mạo, thiếu niên tự nhiên nhận ra nàng chính là tiểu thư bên người tỷ nữ. Thiếu niên rất bình tĩnh. Tùy ý đối phương như vậy đánh giá, vậy mà không có chút nào thần sắc khẩn trương. Chẳng lẽ tạp dịch chỗ người bình thường cũng muốn tu luyện? Cuối cùng, vẫn là Bách Hoa nói ra câu nói đầu tiên. Thiếu niên chú ý tới Bách Hoa cũng không có ác ý, nàng thực chất bên trong cùng những cái kiêu ngạo mạn cao nhẹ ngạo sư minh nhóm khác biệt. Coi như hôm nay đuổi theo thiếu niên đến viện này rơi, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ta mặc dù tại tạp dịch chỗ làm việc, cũng chưa từng tu hành qua, nhưng ta không phải là người bình thường, ta giống như các ngươi, cũng là một tu giả. Hắn giải thích nói, đây là bản chất vấn đề, cũng không phải là ra ngoài khoe khoang. Chỉ là muốn để toàn bộ kiếm tông người đều biết mình đến tông môn, không phải đến kiếm sống, mà là tới tu hành. Bách Hoa đi đến bên cạnh hắn, một cỗ nhàn nhạt thanh lệ phân phương thấm vào ruột gan, nàng thần tình nghiêm túc mà hỏi, ta hôm nay nhìn thấy ngươi tại kiếm tông võ kỹ các, vậy mà tùy tiện liền trả lời ra Lý Thanh Hầu trưởng lão liên quan tới vấn đề tu luyện, ngươi vì sao lại như thế? Thiếu niên giật mình, hỏi ngược lại, vấn đề kia rất khó sao? Mặc dù bên trong bao hàm một chút tu luyện danh tử, nhưng tuyệt không liên quan đến tinh túy tâm pháp. Sát thực nói, đây chẳng qua là bất luận kẻ nào đều có thể trả lời ra thưởng thức tính vấn đề mà thôi. Bách Hoa nhìn chằm chằm hắn con mắt, giải thích như vậy cũng coi như nói còn nghe được, nàng chuyển qua vấn đề này, hết sức chăm chú mà hỏi, ngươi thật đến từ tạm dịch chỗ? Thiếu niên im lặng nhẹ gật đầu. Cái này khiến Bách Hoa lòng hiếu kỳ đạt được một tia thỏa mãn, tâm tình cũng hơi buông lỏng, đẩy ra bầu không khí, bắt chuyện cũng liền dễ dàng nhiều hơn. Ngươi là tạp dịch chỗ đệ tử, lại có thể đi vào kiếm tông võ kỹ các đi tu luyện, còn có thể cùng Lý Thanh Hầu trưởng lão đáp lời. Cái này mấy người ở giữa có quan hệ gì sao? Thiếu niên rất nghiêm túc hỏi ngược lại. Bách Hoa nhìn hắn bộ dáng, mang theo một tia lửa giận nói ra, ngươi làm sao cái gì cũng không biết? Thiếu niên xác thực không biết, tại kiếm tông bên trong tồn tại một đầu chuỗi thức ăn quan hệ, mà tạp dịch chỗ là không thể cùng nội môn cùng ngoại môn đệ tử đánh đồng. Bọn hắn ở vào kim tự tháp tầng dưới chót nhất, mặc người chém giết. Ngươi về sau ngươi đến nội môn hoặc là ngoại môn quét dọn vệ sinh, nhất định phải chú ý che giấu mình phong mang. Cho dù có một số chuyện ngươi biết, cũng phải giấu ở trong bụng đừng nói ra đến, nếu không đối với ngươi mà nói thật không phải là chuyện gì tốt. Vì cái gì? Thiếu niên vẫn là không có chút rung động nào ba chữ. Có lẽ là ra ngoài đồng tình, Bạch Hoa không có thẹn quá hóa giận, mà là mười phần kiên nhẫn giải thích nói, trong tông môn những đệ tử kia, tâm tư đấu kỵ đều rất mạnh. Bọn hắn ngày bình thường chịu lấy tuổi lớn hơn sư huynh sư tỷ khi dễ, tại trên lớp học biểu hiện không tốt còn muốn nhận trưởng lao trách cứ. Đang lo không có chỗ chút giận, ngươi liền chạy đến sở bọn hắn rủi ro. Tạp dịch ở vào kiếm tông không có chút nào địa vị có thể nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không chút kiêng kỵ lăng nhục các ngươi. Nàng thế nhưng là toàn tâm toàn ý lại vì cái này không biết trời cao đất rộng hàn môn tiểu tử suy nghĩ. Tạp dịch chỗ đệ tử, muốn bay lên đầu cành biến vượng hoàng, căn bản là không thể nào. Thiếu niên trầm mặc, câu nói này mặc dù là hảo tâm thuyết phục, nghe lại giống như là vô sỉ uy hiếp. Hắn không hiểu nói ra, đã bọn hắn muốn khi dễ ta, mặc kệ ta ở đâu đều chạy không khỏi đi. Bách Hoa cười lạnh nói, kiếm tông bên trong cấm chỉ giới đấu, bị bắt được chính là trục xuất kiếm tông. Có nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, tại nhiều người địa phương ngươi ngược lại là an toàn. Đến trời tối người yên thời điểm, hoặc là đến nơi hẻo lánh, những người kia răng nanh liền sẽ bạo lộ ra, đối ngươi không còn có hàm tình mạnh mạnh. Thậm chí bọn hắn muốn giết chết ngươi, cũng có thể tìm tới đầy đủ lý do. Bằng vào Bách Hoa địa vị, hoàn toàn không cần đối một cái xa lạ tạp dịch chỗ đệ tử làm ra bất kỳ trợ giúp nào. Tông môn cạnh tranh là tàn khốc, nơi nào sẽ có người lãng phí tu hành thời gian tới quên giới người khác. Thiếu niên nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là tiểu thư tỷ nữ, địa vị đã rất ưu việt, tại sao phải nói cho ta những này? Đại tiểu thư tỷ nữ không phải đều hẳn là vênh váo hung hăng sao? Vì cái gì Bách Hoa biểu hiện có chút thái độ khác thường a? Tương phản, thiếu niên thậm chí cảm nhận được một tia ấm áp, bởi vì ngươi ta thân phận giống nhau. Ta không rõ. Bách Hoa sạch sẽ trong con ngươi lộ ra một vòng thất vọng, cái này rõ ràng là cái ngốc đầu gỗ. Bởi vì ta cũng xuất từ hàn môn, mà tiểu thư lúc trước thu lưu ta, không có chút nào xem thường ta, cho nên ta cũng sẽ không xem thường ngươi. Thiếu niên nhẹ gật đầu, nói ra, cảm ơn ngươi nói với ta những này, đúng, còn không có hỏi cô nương phương danh. Ta gọi Bách Hoa, ngươi đây. Ta gọi Lý Trường Không. Trời cao, dài bạn rằng không sao. Chương 137. Con riêng không sai, vị này ngây thơ vô tri kiếm tông thiếu niên chính là Lục Triều Khâm định người nhậm chức môn chủ kế tiếp Lý Trường Không. Chỉ bất quá, thiếu niên cũng không biết mình bị cưỡng ép đặt lên nặng như Thái Sơn đánh, kia là kiếm tông mấy đời người mộng tưởng phục hưng kiếm tông. Mặc dù kiếm tông còn chưa suy bại, nhưng là dùng đến phục hưng từ ngữ này cũng không tính là quá phận. Bách Hoa cùng Lý Trường Không lần đầu gặp mặt, tính không được gặp gỡ bất ngờ, nàng chẳng qua là cảm thấy cái này tiểu tử ngốc nghếch ngốc, có chút buồn cười. Kỳ thật còn có chút đáng yêu. Hai người tách ra mà đi, Bách Hoa liền bắt đầu hì hì ha ha cười ngây ngô, kia tiểu tử ngốc bộ dáng vậy mà tại trong đầu vùng đi không được. Bách Hoa cảm thấy, mình nhất định là giống cô gia nói như vậy trung độc. Lâm Phàm nằm trên giường 3 ngày 3 đêm, thẳng đến ngày thứ 4 rạng sáng mới xem như thức tỉnh. Một ngày này, Lục Tương Nhi vẫn luôn hầu ở bên cạnh hắn, không rời không bỏ, từng ly từng tí chiếu cố lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm tỉnh lại thời điểm đầu góc liền giống bị lừa đá một cước, vô cùng đau đớn, hắn sờ lên đầu, quát tầm lên, đau nhức, đau chết ta rồi, la bà, ta muốn uống nước. Hắn đưa tay đi sờ, vậy mà mò tới một tia mềm nhũn. Cái này tựa như là Tương Nhi ngực. Chớ lộn xộn, ta đi cấp ngươi đổ nước. Lục Tương Nhi khuôn mặt một trận đường hồng, nhìn thấy Lâm Phàm từ trong ngộng bừng tỉnh, mới tính yên lòng. Dùng tay vu vu mặt thanh tỉnh một chút, vội vàng đi cho Lâm Phàm đổ nước. Trong thời gian này, Lâm Phàm não hải luôn luôn có chân khí quanh quẩn, đan điền cũng là khí cơ lưu chuyển không ngừng, phản phất có vô cùng vô tận khí lực. Đinh, chúc mừng túc chủ, đem Long Thanh Tuyển tiền bối một thân tu vi toàn bộ chứa đựng ở trong trí nhớ. Lâm Phàm hỏi, chứa đựng là cái gì quỷ? Chẳng lẽ bản thế tử không thể dùng sao? Long lão tiền bối 10 phần tu vi, thông qua thác nước gián tiếp truyền thụ cho túc chủ, ít đi 2-3 phần, túc chủ có thể lĩnh hội, cũng chỉ có 2-3 phần, đến lúc này 2 đi suy giảm, kỳ thật túc chủ được lợi cũng không phải là rất nhiều. Lâm Phàm trong lòng có một vạn thất thảo nê mã đang lao nhanh. Nói cách khác Long Thanh Tuyển lão tiền bối tu vi, toàn bộ đều tiến vào hệ thống chứa đựng kho bên trong rồi. Hố bức. Lúc này, Tương Nhi đã rót một chén nước tới, dùng miệng thổi thổi, nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, bỏng. Lâm Phàm đem gối đầu dựa vào sau lưng mình, ngồi dậy, sau đó thận trọng tiếp nhận cái chén, hỏi, Long Thanh Tuyển lão tiền bối về coi tiên. Lục Tương Nhi gật đầu nói, ừm, cũng không biết Long Gia Gia vì cái gì lựa chọn ngươi, chuyện này hiện tại toàn bộ kiếm tông đều đang nghị luận đâu. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, nói như vậy bản thế tử lại nổi danh, nổi danh tốt, có tiếng liền có thể để người trong thiên hạ đều biết. Nhưng đây là tiếng xấu à, ngươi biết không biết, hiện tại toàn bộ kiếm tông đều đang nghị luận ngươi, nói là ngươi hại chết Long Gia Gia. Lâm Phàm chậm rãi mặc quần áo xuống đất, cuối cùng đạp bên trên giày, thanh đạm nói ra, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa, ta Lâm Phàm tiếp nhận Long lão tiền bối cả đời tiền võ, về sau tất nhiên sẽ gấp trăm lần báo đáp kiếm tông, cái này gọi tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Ngươi cái bại gia tử biết cái gì có ơn tất báo. Lục Tương Nhi lường hắn một cái, rất không tin cái này bại gia con bê đã nói. Ban đầu ở Bắc Huyền, kỳ thật Lục Chiêu vẫn đồng ý đem nữ nhi gả cho Lâm Phàm, nhưng là tiểu tử này ngạnh sinh sinh đem láo cha tức hộc máu. Đương nhiên việc này là Lục Chiêu về sau nói cho Lục Tương Nhi, lúc kia Lục Tương Nhi đối với hắn ấn tượng rất xấu, bất quá bây giờ sao, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu không còn có thể như thế nào đây? Nàng vẫn là phải cùng Lâm Phàm sống hết đời nha. Tại kiếm tông đợi đủ chưa? Lâm Phàm bưng lấy Lục Tương Nhi mặt, cười híp mắt hỏi. Nha đầu này mỗi ngày đều có thể cho mình một loại cảm giác không giống nhau, tựa như là bách biến nữ lang đồng dạng. Lục Tương Nhi lắc đầu, miết miệng nói ra, còn không có. Vậy liền lại đợi mấy ngày, 20 tháng 10 lên đường về Bắc Huyền. Nghe được Lâm Phàm nói ra câu nói này, Lục Tương Nhi mới ý thức tới gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, nàng đã không còn là phụ thân bên người cái kia chi kỷ nhỏ áo đông. Gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, gả cái bại gia tử liền phải cùng đi theo. Bản thế tử lại đi hang núi kia nhìn xem, ngươi hảo hảo đợi trong phòng, hoặc là ra ngoài đi một chút. Xem thật kỹ một chút kiếm tông một đông hoa một cọng cỏ một cây, lần này rời đi, thật không biết lúc nào mới có thể trở về. Lục Tương Nhi còn muốn nói điều gì, thế nhưng là Lâm Phàm đã đi ra khỏi phòng. Kiếm tông vẫn là cái kia kiếm tông. Phản phất hết thể cũng không hề biến hóa, cảnh sắc vẫn như cũ rất mỹ diệu. Chỉ là Nguyệt Nha trấn thác nước tòa nào cầu đá, đứt gãy, Lâm Phàm cũng không còn có thể đứng tại kia trên cầu đá ngắm phong cảnh. Đương nhiên, cũng không thể cùng Long Thanh Tuyền lão tiền bối so đấu đi tiểu. Nói như thế nào đây, Long lão tiền bối cũng vừa là thầy vừa là bạn, càng giống là cái lần đầu gặp mặt liền truyền thụ tiên võ tuyệt thế cao nhân. Loại này kỳ ngộ từ trước đến nay chỉ ở trong tiểu thuyết gặp được a, không nghĩ tới hôm nay tại hiện thực, Lâm Phàm cũng là kinh lịch một thanh. Kỳ thật Lâm Phàm cảm thấy, mình thật có thể khi một bộ tiểu thuyết nhân vật nam chính, chỉ là nhân vật chính quang hoàn còn chưa đủ lớn. Nếu là ra sân vô địch không phải tốt, trực tiếp treo lên đánh hết thảy. Nhưng nếu là như thế, kỳ thật nhân sinh cũng sẽ rất vô vị. Hắn thở dài, nhảy lên, lần nữa tiến vào thác nước kia phía sau trong sân động. Trong động bách hoa tàn lụi, cảnh tượng một mảnh hỗn độn. Ngày ấy Long lão tiền bối truyền thụ tiên võ, lực phá hoại cực kỳ không tầm thường, dẫn đến trong động nhiệt độ quá cao. Cuối cùng đem tất cả thực vật nướng chí tử. Đây hết thảy thoáng như hôm qua. Giang Sơn đời nào cũng có một đời người mới thay người cũ. A Lâm Phạm xuất ra một tấm vải và thư phòng tứ bảo, bắt đầu sáng tác lấy cái gì, rất là nghiêm túc. Về sau mỗi một ngày, Lâm Phạm đều sẽ tới đến trong cái sơn động này, lợi dụng ban ngày viết ít đồ. Mà đến ban đêm, hắn liền lại đi chỗ không có không ai tu hành cân đầu vân công pháp. Ngẫu nhiên, thế tử điện hạ cũng sẽ đi kiếm tông đi một chút. Kỳ thật không giống Tương Nhi nói nghiêm trọng như vậy, kiếm tông bên trong đệ tử hiện tại đối thế tử điện hạ bình luận là chê khen nửa nọ nửa kia. Có người nói bởi vì Bắc Huyền Vương thế lực, Long sư thúc tổ không thể không đem một thân tu vi truyền thụ cho Lâm Phàm, dẫn đến Long Thanh Tuyền bị ép tử vong. Còn có người nói, Long Thanh Tuyền coi trọng Lâm Phàm căn cốt, bởi vậy tại tuổi già muốn thu một cái đệ tử cuối. Dù sao cái gì cũng nói, lại còn có người nói Lâm Phàm là Long Thanh Tuyền lao tiền bối con riêng. Mẹ nó. Nhưng những đệ tử kia ánh mắt bắt đầu thay đổi, tựa hồ đối với thế tử điện hạ không có như vậy chán ghét, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Lâm Phàm vậy mà biến thành người tốt. Nhưng xa lánh vẫn phải có, bọn hắn không dám khoảng cách Lâm Phàm quá gần, sợ bị cái này bại gia tử có một ngày tâm tình không tốt đánh. Nhưng hết lần này tới lần khác có một tiểu tử ngốc không sợ thế tử điện hạ, thậm chí còn chủ động đi lên cùng thế tử điện hạ đáp lời. Cái này khiến Lâm Phàm hô to thần kỳ, lại có người không sợ ta, vậy ta còn làm sao bại ra? Lâm Phàm không vui, hắn ngược lại muốn xem thiếu niên này đến tuột cùng có thần thông gì, đối mặt mình dạng này bại ra tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Chương 138. Lên đường, về Bắc Huyền giang hồ ân đoán giang hồ, khoái y ân cửu khoái y tiêu. Mỗi cái thiếu niên đều có một cái mộng giang hồ, Lý Trường Không cũng không ngoại lệ, hắn thường xuyên tưởng tượng lấy mình có thể giống sư tôn Lục Chiêu đồng dạng, cứu dân tại thủy hỏa. Ngày ấy, cùng cô ra gặp mặt một lần, để hắn cảm thấy cái này đến từ Bắc Huyền thế tử điện hạ, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thế nhân đều nói cô ra là bại gia tử, nhưng Lý Trường Không từ cô ra trong ánh mắt, nhìn ra chính là hùng tâm cùng dạ tâm. Một phương diện khác, cô ra cơ hồ không có quan gia khí phách, càng nhiều hơn chính là giang hồ hào khí cùng dạ tính, cái này khiến hắn đối cô ra làm người càng thêm hiếu kỳ. Cô ra, ta gọi Lý Trường Không, là năm nay mới nhập kiếm tông tạm dịch chỗ đệ tử, xin chiếu cố nhiều hơn. Hắn đi tới, trông thấy Lâm Phàm miệng bên trong ngậm cây cỏ khâu ngồi dưới tầng cây, cười tủm tỉm nói một câu. Một bên đệ tử ánh mắt nhìn hắn gọi là một người hiếu kỳ, phản phất tựa như thấy được một con khỉ đồng dạng. Con hàng này làm sao dám chủ động bắt chuyện thế tử điện hạ, chẳng phải là quên đi kêu Nhật Hàn cười không phải sư minh thê thảm đau đớn giáo huấn. Lý Trường Không, cái tên này gần nhất có chút lưu hành, Lâm Phàm đã nghe được không chỉ có lần một lần hai. Hắn chợt nhớ tới, Lục Tương Nhi đã từng nói đây là cha hắn chọn tông chủ người thừa kế. Ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ một chút, tướng mạo trung đẳng, cái đầu trung đẳng, tư chất bình thường, kia Lâm Phàm liền kỳ quái, đầu năm nay nhân vật chính không đều hẳn là quyết định thiên tài sao? Vì cái gì dạng này chất phát thiếu niên có thể làm tuyển tông chủ? Lâm Phàm đối kiếm tông người phương thức làm việc càng ngày càng không hiểu. Ta nghe ngươi sư tỷ nói, ngươi kiến thức quảng đạt, rất mực khiêm tốn, ánh mắt cũng rất thoải mái, nhưng vì cái gì bị phân đến tạm dịch chỗ? Có vẻ như yếu đuối thiếu niên lắc đầu, mỉm cười nói, đây là sư phó an bài, ta nghe sư phó liền tốt. Lâm Phàm nhíu mày,
thiếu niên này thật là khờ đến đáng yêu.
Ngươi không có lời oán giận?
Không có, có một số việc thuận theo tự nhiên là tốt, như mỗi sự kiện ta đều cẩn thận suy nghĩ, đây chẳng phải là rất mệt mỏi?
Thiếu niên niên kỷ quá nhỏ, còn không có lùn cỏ hào khí, những cái kia nhi nữ tình trường cũng rất dễ dàng liền bị mưa rơi gió thổi đi.
Lâm Phàm nhìn xem hắn, thiếu niên khiếp nhược cúi đầu, vẫn là không dám ngồi xuống. Lâm Phàm dùng cái ánh mắt, thiếu niên lúc này mới trầm tĩnh lại.
Lý Trường không hỏi, cô ra, ngươi là Bắc Huyền Thế Tử, ta nghe nói Bắc Huyền Châu có rất nhiều tu luyện cao thủ, những cao thủ kia cũng đã lớn thành dạng gì, có phải là đều hạc phát đồng nhan, cưới hoàng hạc phi thăng?
Lâm Phàm lắc đầu cười nói, không có ngươi nghe nói nghiêm trọng như vậy, bọn hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Hai cái bả vai nâng lên một cái đầu, giống như ngươi, gặp cô nương xinh đẹp cũng sẽ không rời nổi bước chân, tự nhiên cũng sẽ bởi vì chuyện nhà mà đau đầu, cái gọi là tiên nhân sao? Kỳ thật đều là nói mò nhạt.
Tựa hồ Lâm Phàm trả lời cùng mình trong đầu tưởng tượng có chút một trời một vực, thiếu niên có chút thất vọng, chỉ là nhu nhu thưa dạng, không dám đặt câu hỏi.
Lâm Phàm xuất ra mấy ngày nay trong sơn động phát họa một chương vải vàng, tiện tay ném cho Lý Trường Không, hắn cười nói, ta nhìn ngươi bây giờ cảnh giới bất quá mới khổ hải cảnh tam trọng mà thôi, tại đệ tử mới nhập môn bên trong, cũng thuộc về mặt lưu vị trí.
Bất quá cái này cũng trách không được ngươi, ngươi cũng không cần xuất ruột, tu luyện cần vốn chính là cái quá trình, một bước lên trời thiên tài cuối cùng quá ít quá ít.
Một bước một cái dấu chân, đạt tới đỉnh phong cảnh giới, dạng này tu luyện mới có hương vị, con đường của người khác ngươi không cần phải đi ghen tị, bởi vì ngươi cũng ghen tị không tới.
Bản này Hoán Hoa Tẩy Kiếm Lục là một bản cấp thấp kiếm pháp, thích hợp ngươi dạng này mới nhập môn khổ hải cảnh tu giả tu luyện.
Nhưng ngươi cũng không nên xem nhẹ, chờ ngươi đem kiếm pháp này luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới, uy lực cũng rất là không tầm thường.
Thiếu niên như nhặt được chí bảo, cầm lên trái xem phải xem, có chút yêu thích không buông tay.
Cô ra, lần thứ nhất thẳng thắn gặp nhau liền đưa ta dạy như vậy nặng lễ vật, trời cao không biết nên như thế nào báo đáp.
Lâm Phàm lại là cười một tiếng, không cần ngươi báo đáp, chỉ cần ngươi hảo hảo tu luyện, tương lai không cho sư phó ngươi, không cho kiếm tông mất thể diện thì tốt.
Thiếu niên nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh.
Lâm Phàm tiếp tục nói, cách đối nhân xử thế, hẳn là điệu thấp, nhưng là người, phải có ngông nên, có một số việc trên mặt mũi trôi qua, lớp vải lót bên trong cũng không qua được. Cho nên có thể nhẫn nhất thời liền nhẫn nhất thời, có thể được qua lại qua liền phải qua lại qua, nếu thật là thực sự không thể nhịn được nữa, vậy liền xuất ra kiếm chém chết hắn.
Loại này nên đại, ngươi cứu mấy người, thắng không tạo được thất cấp phù đồ, giết mấy người, cũng hạ không được 18 tầng địa ngục.
Lâm Phàm nói chuyện lập tức trở nên nghiêm túc, kia thời trung học trong lòng ủy viên trách nhiệm biểu lộ cảm xúc.
Xuyên qua đến thời đại này lâu, thậm chí đều quên trước kia nói chuyện có bao nhiêu thô lỗ, bắt đầu học cổ nhân nghiền ngẫm từng chữ một.
Lý Trường không ngây ra như phỗng, không đều nói thế tử điện hạ vô đức vô năng sao?
Vì Long nói tới nói lui một bộ tiếp lấy một bộ, mà lại câu câu đều có lý.
Xem ra chỉ nghe đồ sách quả nhiên không phải chân thực.
Lâm Phàm nói xong câu đó, chậm rãi đứng dậy, đối Lý Trường không khoát tay áo, nói, bản này kiếm phổ ngươi trước luyện, về sau bản thế tử sẽ còn cho ngươi càng nhiều tiên pháp kiếm pháp, cùng tu luyện đang dược.
Tại tạm dịch chỗ, cũng không cần có chút tự ti trí tâm, đó cũng không phải một chuyện xấu, càng là ma luyện, liền càng là sắc bén.
Cô ra, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy?
Lý Trường không cảm động có chút muốn thúc ít, đứng dậy khoan thai nói.
Có một số việc không có nguyên nhân, có lẽ chỉ là mới quen đã thân đi.
Lâm Phàm không muốn dừng lại, cũng không nguyện ý cho ra quá nhiều giải thích, mỉm cười rời đi.
Ngoa tạo, bản thế tử cũng không biết lúc nào ta trở nên như thế có thể nói, tuyệt đối có thể đi tham gia nhà danh đại hội.
Thời gian thoáng qua mà qua.
Trong nháy mắt đã đến tháng 10 năm 20, Lâm Phàm cùng Lục Tương Nhi cũng sắp lên đường về Kiếm Tông đi.
Thu thập xong bọc hành lý, xe ngựa đã tại Kiếm Tông môn bên ngoài chờ, vẫn là 20 tên Bắc Huyền tùy tùng, trừ cái đó ra, không còn ai khác.
Thiện đưa đích sắc rất ít người, chỉ có Bách Hoa cùng Lý Trường Không.
Thậm chí, ngay cả mình nhạc phụ Lục Chiêu đều không có ra.
Lâm Phàm lý giải, lần này đi Bắc Huyền ngàn dặm có hơn, coi như Lục Tương Nhi cố ý về nhà ngoại, đó cũng là một năm một lần.
Đây đối với Lục Chiêu đến nói, đã kích quá lớn.
Mà vị này thế sự xoay vần tông chủ cũng đã phát giác được, mình không còn sống lâu nữa.
Bách Hoa khóc, nước mắt không đè nén được rơi xuống, lẩm bẩm nói ra, "Tiểu thư, để Bách Hoa đi cùng chiếu cố ngươi có được hay không?"
Lục Tương Nhi sờ lên nha đầu ngốc này khuôn mặt, đau lòng lợi hại, nhưng vẫn là mỉm cười nói, "Nha đầu ngốc, ngươi muốn lưu tại cái này chiếu cố cha ta, chiếu cố không tốt, ta cũng không tha cho ngươi."
Sau đó hắn quay người, nhìn một chút thiếu niên áo trắng, nói, "Lý sư đệ, ngươi yêu thích chúng ta nhà Bách Hoa sao?"
Thiếu niên cúi đầu, trầm mặc không nói, chỉ là đỏ mặt lên lợi hại.
Bách Hoa hừ lạnh nói, "Hắn thích ta, ta còn không thích hắn đâu, đó chính là cái ngốc đầu gỗ."
Thiếu niên cười ha ha.
Lâm Phàm vỗ Lý Trường không phía sau lưng, nói, "Trời cao, lần này phân biệt, không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Long lão tiền bối truyền thụ cho ta tất cả công pháp, đều bị ta biên soạn thành sách, đặt ở ta phòng trong tủ đầu giường.
Kiếm tông đồ vật, ta chắc chắn sẽ toàn bộ lưu cho kiếm tông còn có. Nếu là ta nghe nói ngươi về sau đối Bách Hoa không tốt, đừng nói ngươi Lục sư tỷ quân không được ngươi, ta tự mình đánh gãy chân của ngươi."
Lần này tiểu nha đầu Bách Hoa không vui, "Cô ra, ngươi nói cái gì đó?"
Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, "Không nói, lên đường, về Bắc Huyền."
Chương 139. Gặp được phiền phái lên đường.
Lĩnh quân giáo úy ra lệnh một tiếng, 20 dư thiết kỵ cùng nhau lên ngựa, Bắc Huyền quân uy hiện ra.
Lúc đầu Lục Tương Nhi muốn cưỡi ngựa, ngạnh sinh sinh chính là bị Lâm Phàm cho ngăn lại.
Tựa ở trong xe một góc, Lục Tương Nhi rất không hài lòng mà hỏi, "Vì cái gì không cho ta cưỡi ngựa?"
Lâm Phàm nằm tại trên đùi của nàng, cười nói, "Ta thế nhưng là nam nhân tốt, yêu mến lao bà ngươi biết hay không, ta lão bà cái mông bóng loáng, kia yên ngựa cứng ngắc, khẳng định sẽ mài ra kén."
Lục Tương Nhi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lúc sáng lúc tối, bất đắc dĩ nói ra,
Ta nói ngươi lúc nào có thể không bị ổi như vậy, lúc kia ta cam đoan nam nhân của ngươi mị lực sẽ so hiện tại tăng lên vô số lần. Lâm Phàm mảy may không có đem câu nói này để ở trong lòng, bản thế tử mị lực vốn là rất lớn, không cần tận lực đi cách ăn mặc. Hắn nhắm mắt lại, tự đủ, bản thế tử anh tuấn tiêu sái à, về sau thích ta tiểu cô nương vậy khẳng định từ Bắc Huyền xếp tới Kim Lăng Thành, cho nên ngươi tận lực tốt với ta một điểm, bằng không bản thế tử bỏ ngươi. Phi, không muốn mặt, bản cô nương chỉ nghe nói qua thiên hạ tuyết quốc thứ nhất đại mỹ nữ là Lục Tương Nhi, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tuyết quốc thứ nhất soái ca là Lâm Phàm. Ta chỉ nghe nói qua thiên hạ đệ nhất bại gia tử là Lâm Phàm. Lâm Phàm bị đối được á khẩu không trả lời được. Uy, tay ngươi đừng ném loạn có được hay không, trên xe cùng Lục Tương Nhi kiểu diễn một hồi. Lâm Phàm xem như vừa lòng thỏa ý, sau đó đi ra toa xe, ngồi ở đầu xe. 20 dư tên Bắc Huyền kỵ binh phân bố đều, kéo ra trận thế, đây đều là Bắc Huyền dũng mãnh tinh nhuệ, sức chiến đấu không tầm thường. Cầm đầu vị kia chính là Bắc Huyền cấm quân giáo úy, họ Trương tên Húc, dũng mãnh thiện chiến, đã từng một người tại chiến trường chính là cùng địch quân 20 tên đại tướng. Đánh cái không phân cao thấp, a vị này địa vị không cao nhưng là cực kỳ dũng mãnh phương Bắc hán tử, sát phạt quả quyết, trên mặt cơ bắp liên tục xuất hiện. Sau lưng kỵ binh thuần một sắc ngân cung thánh nỏ, chỉ có vị này giáo úy cầm trong tay một thanh đoàn đao, mang trên mặt mặt sẹo, xem xét chính là một đấu một vạn mãnh tướng. Lâm Phàm không cần đi giải cũng biết vị này là lao cha Tâm Phúc, nếu không lao gia hỏa này sẽ không yên tâm để hắn đi theo mình ra. Trương Húc là chiến trường giết người, sẽ không bởi vì người địa vị quá cao liền đi a dua định hót, đây chính là quân lữ người phong phạm. Lâm Phàm nhìn chằm chằm cái này giáo úy nhìn nửa ngày, hồi lâu mới nói: Trương tướng quân, lần này đi theo bản thế tử ra, trong lòng là không phải rất cảm giác khó chịu. Dù sao, Bắc Huyền mặc dù không có đại chiến, nhưng là cùng Bột Hải Liêu các quốc gia cũng là ma sát không ngừng. Trương Húc xoay đầu lại, hào sảng cười một tiếng. Chiến trường người thời gian dài không giết người, tay quả thật có chút nữa, nhưng là vương gia phân phó, mặt tướng chỉ có thể nghe lời răm rắp. Lâm Phàm nhịn không được cười lên nói, nhìn ra, ngươi thật giống như là rất sợ lao gia hỏa kia sao? Nói đến cái đề tài này, Trương Húc lập tức long tinh hổ mãnh, có chút hưng phấn. Chúng ta những ngày sĩ tốt, làm chính là xông pha chiến đấu hoạt động, sinh tử bình thường sự tình ngươi. Chỉ cần gia viên vẫn còn, bỏ mình lại có làm sao? Ta nghĩ tới mình vô số lần ra ngựa bọc thây trắng cảnh, thẳng đến có một lần thật phải chết, là vương gia giết vào trận địa địch đỡ được kia chí mạng một đao. Hắn nói cho chúng ta biết nói bộ hạ của hắn đều rất tiết mệnh, có thể còn sống sót liền phong hầu bại tướng, chết trận mới gọi xấu hổ. Từ đó về sau, vương gia lật đổ ta đối với chiến tranh cách nhìn. Hừ, ta Trương Húc nhất giới vũ phu, thiên hạ này ai dám đối vương gia bất kính, vậy liền đừng trách bản tướng quân vô lễ, thiên vương lão tử cũng không được. Lâm Phàm kinh ngạc nói, Trương tướng quân, loại lời này hai anh em chúng ta nói một chút liền phải, nhưng tuyệt đối đừng ở bên ngoài nói, đây chính là diệt cửu tộc đại tội a. Trương Húc lắc đầu, mặt mỉm cười, thế tử điện hạ nói quá lời, Trương Húc cũng không sợ chết, nhưng thế tử điện hạ phân phó, về sau mặt tướng chú ý cũng được. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, biết Trương này Húc là xem ở cha mình trên mặt mũi mới đối mình khách khí như vậy, nếu không gia hỏa này đoán chừng dương nhanh múa vớt liền muốn cùng mình tên phá của này chửi ầm lên. Từ xưa đến nay đều là văn sĩ dùng kế, tướng sĩ dùng mệnh, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên trước. Lâm Phàm liếc một cái Trương Húc trong tay đoàn đao, đình trệ nửa ngày, lúc này mới tò mò hỏi: Trương tướng quân xa trường chinh chiến nhiều năm, tự nhiên phải hiểu một tấc dài một tấc mạnh đạo lý, thế nhưng là đao này hắn không có ý tứ nói, đao này thực sự là ngắn đáng thương, có điểm giống là tây vực khoái đao. Trương Húc chắp tay, lúc này mới nói: Điện hạ kiến thức rộng rãi, chỉ là vừa đến chiến trường sát người vật lộn, dáng dấp binh khí ngược lại là bó tay bó chân, mặt tướng cùng cây đao này đã có vài chục năm giao tình. Binh sĩ nhận lãnh binh khí tựa như huấn luyện một thất tuấn mã đồng dạng, đó chính là cả một đời. Trong mắt bọn hắn, binh khí cùng ngựa tựa như thân huynh đệ. A Lâm Phàm cười ha ha, bản thế tử tu luyện cũng có chút thời gian, chờ mấy ngày nữa liền đi Bắc Huyền trong quân, cùng Trương tướng quân qua mấy chiều, đến lúc đó Trương tướng quân cần phải để cho ta a. Trương Húc hắc nhan. Những thế gian này công tử luôn luôn thích đến chuồng ngựa hoặc là quân doanh diếu võ dương oai, nhưng hắn cảm thấy thế tử điện hạ nói là trò đùa lời nói. Nghe nửa ngày rốt cục nghe không vô Lục Tương Nhi ở bên trong hừ lạnh, chen lời nói: Trương tướng quân, hắn nếu là dám đi Bắc Huyền quân doanh, ngươi liền hướng chết bên trong đánh, dù sao bản cô nương là sẽ không đau lòng vì. Trương Húc nghe thấy, không đi nói chuyện, nét miệng mỉm cười. Lâm Phàm trong lòng không thoải mái, đã gả cho ta, bản thế tử lúc nói chuyện ngươi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt liền tốt. Vì lông còn muốn mở miệng niệm ai a? Nương, nghĩ tới Lục Tương Nhi mặt mũi tràn đầy khinh thường, Lâm Phàm trong lòng liền giật giật, ta không phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Trương tướng quân, ngươi đi trước, bản thế tử đi vào xử lý một ít chuyện. Sau đó Lâm Phàm liền chui tiến toa xe bên trong, lại sau đó, thế tử phi chính là phá lên cười. Ngươi không cần cào ta a, ta sai rồi ta sai rồi, về sau không trả phúng ngươi ta đều cầu tha ngươi còn muốn thế nào sao? Lâm Phàm, van cầu ngươi, đừng cào a, ngựa chết. Lâm Phàm khí mặt đỏ tới mang hai, không được, bản thế tử cũng không tin ngươi không có trí nhớ, nói cho ngươi về sau không cho phép tùy tiện chen vào nói, còn dám vô lễ, đây chính là giáo huấn. Lục Tương Nhi sợi tóc xốc xếp nhẹ gật đầu, ừm, biết biết. Nàng đã nghĩ kỹ, hiện tại trước nhịn một chút, đợi đến về Bắc Huyền về sau, nàng liền có thể cùng đại tỷ Lâm Nguyệt Nga, cùng tiểu muội Lâm Tịch liên hợp. Đến lúc đó Lâm Phàm còn không phải dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Xe ngựa một đường hướng bắc, còn tính là thuận lợi. Ước chừng đi ra hơn 200 bên trong thời điểm, Lâm Phàm ngay tại trên xe nhắm mắt dưỡng thần, lại nghe thấy ngoài xe tiếng hô hoán. Thanh âm kia bên trong không hề chỉ là một người, hẳn là có lao nhân cùng hải tử, rất thê thảm. Nơi này chính là rừng núi hoang vắng cằn cỗi chi địa a, làm sao lại như thế? Đúng lúc này, giáo úy Trương Húc đống nhiên hô to một tiếng, ngừng, toàn viên bày trận, bảo hộ thế tử điện hạ an toàn. Lâm Phàm trong lòng đột nhiên giật mình, đây là gặp được phiền phái a. Chương 140. Ngân cung thánh nỏ nơi đây đã rời xa kiếm tông, nhưng khoảng cách Bắc Huyền còn cách một đoạn, khắp nơi hoang vu, là không ai quản bà không khu vực. Lâm Phàm bị bất tình lình dừng lại giật nảy mình, nhưng cũng không để ý, giang hồ chém giết vốn là rất phổ biến. Lại nói như đại nghịch bất đạo khi sư diệt tổ hành vi cũng không phải không có, nếu như ngay cả một điểm ma sát đều không phát sinh, vậy hoàng đế bệ hạ văn trị võ công được nhiều lợi hại. Sự tình là cái dạng này. Ước chừng tại một tháng trước đó, đế đô Kim Lăng thành bên kia có một vị đức cao vọng trọng quan văn tử quan về quê. Người này là ai? Không phải người khác, chính là địa vị nguy nga đương triều hoàng tử thái phó Lý Hồng Nho. Lão gia hỏa này chính là tam triều nguyên lão, đạo lý lương thơm. Liền ngay cả hôm nay chính đức đại đế cũng là hàn giáo, cho nên gọi hoàng tử thái phó có chút nhẹ địa vị, chi vân tức thái phó mới xem như hợp lý. Lớn tuổi nên giải ngũ về quê, nếu không tại triều đình đó không phải là lãng phí lương thực sao? Quốc gia nào có tiền đi cung cấp nuôi dưỡng người rảnh rỗi? Rời đi triều đình ngày ấy, cơ hồ toàn bộ Tuyết quốc nổi danh văn võ bá quan đều đi ra tống hành. Chuyện thật tốt ra có thể trách thì trách tại Lý Hồng Nho là cái thủ cựu phái, chính cống thủ cựu phái, đối hoàng tử kế tục hoàng vị nói chuyện luôn luôn nắm giữ thái độ chính là lập giải. Chính đức đại đế trưởng tử Tống Thần Hy, bất học vô thuật, cũng là phá sản điển hình, chủ yếu nhất là còn mẹ hắn có chút thiếu thông minh. Con hàng này thiếu thông minh tương đối rõ ràng. Đơn cử đơn giản điểm ví dụ, cũng dám ngay trước mình phụ hoàng hoạn quan mặt đùa giỡn phụ hoàng phi tử, còn nói cái gì để kiêm phi tử cho sinh 10 cái hài tử. Lúc ấy vị kiêm phi tử chính mang thai 6 tháng, thật sinh ra hài tử là hẳn là cho ngươi kêu ba ba, vẫn là cho ngươi phụ hoàng kêu ba ba. Thật sự là cả gan làm loạn bại gia con bê. Trừ hắn, còn lại mấy vị hoàng tử đều có tình có nghĩa, có văn trị võ công, chủ yếu nhất tại đế đô Kim Lăng thành thanh danh cũng tốt hơn hắn bên trên không ít. Không chỉ có như thế, người ta còn không có làm trễ lại tu luyện, cảnh giới tương xứng, mấy lần tương đối xuống tới, cao thấp cũng liền không cần nói cũng biết. Nhị hoàng tử Tống Thần Tinh, văn thải nổi bật, nó văn chương tử ngữ trau chuốt hoa lệ, nghị kiện công tròn, tươi mát cương kình, già trẻ giai nghi, đã từng một trận tạo thành văn chương cao quý khó ai bị kịp cục diện. Tam hoàng tử Tống Do Sớm, cung ngựa thành thạo, giỏi về sử dụng nhu lược bị kế, dụng binh như thần, tuổi còn trẻ, tại quân lữ bên trong địa vị đã rất cao. Tứ hoàng tử Tống Thần Vũ, lấy tài đức sáng suốt lấy sừng, trong triều giao thiệp rộng hiện, ba tỉnh lục bộ kết giao quan hệ không ít. Chỉ có chúng ta vị này đương triều thái tử điện hạ Tống Thần Hy, có thể nói là ngốc được so sánh, cái gì đều không muốn, mỗi ngày uống rượu làm vui. Hoàng đế bệ hạ cũng rất bất đắc dĩ a, như vậy vấn đề tới, thái tử như vô đức, mấy vị khác hoàng tử lại ưu tú như vậy, như thế chế tạo xuống dưới hoàng đế bệ hạ là hủy bỏ vẫn là không hủy bỏ. Đây là cái vấn đề. Nếu như phế trừ, mấy vị khác hoàng tử vây cánh có phải là hẳn là chuẩn bị sớm, lôi kéo người mạch. Đây cũng là cái vấn đề. Bởi vậy, Lý Hồng Nho từ quan về quê là cái tín hiệu, muốn chết tín hiệu. Lão gia hỏa này ảnh hưởng rất lớn, tương lai mặc kệ đảo hướng ai cũng sẽ mang theo một đám dân tâm và văn võ bách quan khuynh hướng. Cho nên đã ta không có nắm chắc được, người khác cũng đừng nghĩ là được, đưa lão gia hỏa quy thiên đi. Ra kinh thành 200 dặm vị trí, tiểu đạo hai bên bỗng nhiên nhảy ra mấy chục người, mặc áo đen che mặt, trắng bóng lộ ra ngay đao kiếm. Sát ý giật giảo, Lý Hồng Nho ở kinh thành dạy học mấy chục năm, chưa thấy qua đạo phỉ, nhưng cũng biết đám gia hỏa này kẻ đến không thiện, không hề tầm thường. Kia không chạy còn mẹ nó tại bực này chết sao? Một đường dơ roi dùng ngựa, bánh xe đều chạy mất, nhưng Lý Hồng Nho vẫn là khó thoát tử vong hạ tràng. Nếu không phải mình thị vệ liều mạng che chở, đoán chừng thế tử điện hạ trước mắt mấy người này à, cũng đã sớm chết bệnh lên bệnh lên. Mấy chục cưỡi người áo đen một đường dục ngựa phi nước đại, nhìn thấy người Lý gia không phân tốt xấu chính là dừng lại chém bảo. Còn con mẹ nó giảng cứu cái gì đạo đức? Con mẹ hắn giảng cứu cái gì đạo nghĩa? Đều cho ta xông, đều giết cho ta, đều chết cho ta. Quả thực là toàn viên mã phu. Phía trước trên đường nhỏ, máu tươi chảy đầm địa, cho dù ai nhìn đều nhìn thấy mà giật mình. Á kia cầm đầu thanh niên đao khách cổ tay chuyển một cái, chính là đầu người rơi xuống đất. Cuối cùng, Lý gia mấy chục người, liền chỉ còn lại có hai cái, 20 tuổi tỷ tỷ Lý Duy, 4 tuổi đệ đệ Lý An. Tỷ tỷ, cha đâu? Tiểu gia hỏa không chút nào sợ, lại đem trận này chém giết trở thành trò chơi, còn tưởng rằng Lý Hồng Nho đang cùng mình chơi trốn tìm đâu. Lý Duy che lấy ánh mắt của hắn, trong mắt chứa nhiệt lệ lắc đầu, chua xót mà nói, cha đi chậm, còn không có đuổi kịp chúng ta. Cũng không phải đi chậm rãi, đều mẹ hắn đi đến âm tào địa phủ. Vô chi tiểu gia hỏa mỉm cười. Hai tỷ đệ trên thân đã tràn đầy bụi đất, cùng dân chúng tầm thường không khác. Nếu không phải cái kia ngũ quan coi như thanh tú, liền bị xem như hương dạ thôn cô. Mười mấy cái người áo đen ngồi tại cả kheo tuấn mã bên trên, trong tay đao kiếm tỏa sáng, đem cái này tỷ đệ hai người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lâm Phàm từ đầu đến cuối không có xuống xe, ngược lại là đi tới đầu xe ngẩng đầu nhìn ra xa. Giáo úy Trương Húc đem tình thế bẩm báo một lần, nghe được khiến người giận sôi. Giang hồ có câu chuyện xưa, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Kia thanh niên cầm đầu nhớ tới câu nói này cười cười, nhìn một chút Lý Duy bất phàm tư sắc, thở dài nói, đáng tiếc, ta nhận được là giết người tử mệnh lệnh, bằng không, thật nên đem ngươi mang về, cùng nhà ta kêu bà nương đến cái tả hữu giác công, hình ảnh kia ngấm lại liền đẹp. Phi, các ngươi quan lại bao che cho nhau, không muốn mặt, cha ta là Tuyết quốc công vân, vậy mà chết tại công danh đoạt lợi bối cảnh hạ. Các ngươi chết không yên lành. Ú a, ngươi cái tiểu nha đầu miệng còn quá cứng rắn, tin hay không một hồi ta để cho ngươi kêu không ra, ngươi tới, đem đầu lưỡi nàng cho ta cắt bỏ. Lập tức liền có một người áo đen xuống ngựa, rút đao khiêu chiến. Tỷ tỷ ta sợ. Tiểu gia hỏa dúi đầu vào tỷ tỷ bộ ngực bên trong, kêu gào lợi hại. Lý Duy tự nhiên biết những người này là con rùa ăn quả cân, quyết tâm muốn đem mình chơi chết, cũng biết mình coi như là đầm cánh cũng không bay ra được.
bởi vậy chính là ôm đệ đệ, nhỏ giọng thì thầm an ủi, "Tiểu An không sợ, tỷ tỷ ở đây." Lời còn chưa dứt, hán tử áo đen kia đã là đi tới. Lâm Phàm đứng tại đầu xe, nhẹ giọng thì thầm một câu, "Trương tướng quân, cứu người." Trương Húc không dám thất lễ, một thanh tháo bỏ xuống trên lưng ngựa ngân cung thánh nỏ, dựng cung bắn tên. Vèo một tiếng, tiễn khí phá không. Cung tiễn không lệnh bất chính, trực tiếp đâm về phía người áo đen kia ngực, bị mất mạng tại chỗ. Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên, "Trương tướng quân tốt tiễn pháp, cái này mẹ hắn quả thực là so súng ngắm còn dọa người a." Trương Húc mặt không đổi sắc, nhưng đầu kia đã vỡ tổ, thanh niên cầm đầu đao khách xem xét, lập tức khí kinh, nhìn chung quanh nói, "Ai, ai mẹ nó to gan như vậy, dám bắn giết ta người?" Hắn tự nhận tại cái này một mảnh, không ai dám, cũng không ai có loại này bản sự. Lúc này chỉ nghe thấy có người kinh hô một câu, "Đầu lĩnh, cái này tựa như là Bắc Huyền Ngân Cung Thánh Nỏ chương 141. Mạng sống của ngươi thuộc về chính ngươi Ngân Cung Thánh Nỏ." "Bắc Huyền?" Hai chữ này tựa như là truy thủ, đâm vào thanh niên đao khách trái tim, hắn hỏi, "Nói đùa cái gì, Bắc Huyền binh mã làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này?" Hắn lúc này mới chú ý tới cách đó không xa, 20 hơn người đã kéo ra trận thế, tên nọ lên đạn. Trên đầu xe, một công tử áo trắng ca đứng ngạo nghễ. Con mẹ nó mới gọi uống nước lạnh đều tê răng, vậy mà tại cái này đụng phải Bắc Huyền kỵ binh. Thanh niên đao khách nhìn ra xa, tuyệt không lấy xuống che mặt, chỉ là chắp tay nói, "Ta cùng các hạ lần đầu gặp mặt, cùng Bắc Huyền quân làm không liên quan, còn xin các hạ dơ cao đánh khẽ, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng." Thanh niên đao khách minh bạch, Bắc Huyền binh mã chiến lược không tầm thường, nếu là kéo ra mặt mũi chém giết, cũng không nhất định ai thua ai thắng. Lại nói, đứng tại đầu xe vị kia công tử trẻ tuổi tu vi không tầm thường, cảnh giới cao thâm, cam đoan là không chiếm được tiện nghi. Lâm Phàm không nói chuyện, hít mũi một cái. Trương Húc lúc này rụt ngựa đi về phía trước hai bước, âm thanh lạnh lùng nói, "Công tử nhà ta nói, không nhìn được nhất các ngươi những xuất sinh này lạm sát kẻ vô tội, bỏ xuống đồ đao, tha cho ngươi mạng chó, nếu không, đều phải chết." Thanh niên đao khách nghe nói như thế lúc này não nhân nổ tung, hắn nhận được mệnh lệnh là một tên cũng không để lại, chẳng lẽ muốn thả đi đôi này tỷ lệ sao? "Không được, tuyệt đối không được. Nhiệm vụ lần này là cùng mình tương lai tiền đồ móc nối, nếu như hoàn thành tốt, thế tất tiền đồ vô lượng. Nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, còn có thể trông cậy vào tự mình làm cái gì đâu?" Nhưng trước mắt cái này Bắc Huyền công tử tựa hồ cũng không mua chướng, thanh niên đao khách trên dưới đánh giá một phen, không khó đoán ra vị công tử này thân phận. Gần đây, nghe nói Bắc Huyền thế tử Lâm Phàm đi kiếm tông lại mặt, mấy ngày nay cũng nên về Bắc Huyền. Thiếu niên này có thể để cho Bắc Huyền kỵ binh hộ vệ, nhất định là Lâm Phàm không thể nghi ngờ. Lâm Phàm cái này bại gia tử làm việc luôn luôn là không tầm thường lý, hôm nay khẳng định xen vào việc của người khác. Thanh niên đao khách đôi mắt nhất chuyển, sinh lòng một kế, cười nói, "Các huynh đệ, ngươi nhìn Lý Duy cô nương kia làn da, thật đúng là tươi non à, các ngươi có muốn hay không mà bỡn?" Bọn giá hỏa này làm đều là giết người chu tâm hoạt động, bình thường tiếp xúc nữ nhân ít càng thêm ít. Một câu nói kia, nháy mắt khơi gợi lên dục vọng của bọn hắn. Nghĩ, nữ nhân là cái gì? Đó chính là những sát thủ này hán tử dùng để phát tiết, chỉ cần bị bọn hắn nắm lấy cơ hội, liền sẽ tươi sống làm cho chết. Đang nghĩ, liền phải ra sức, trông thấy vị kia trẻ tuổi công tử ca sao, kia là Bắc Huyền thế tử, chỉ cần các ngươi có thể tại bọn này Bắc Huyền kỵ binh phía dưới đem đôi này tỷ đệ cướp đoạt tới, ta liền đem nàng ban thưởng cho các ngươi. Lời còn chưa dứt, đã có hai kỵ lúc này rất ra, kết quả vừa bước ra hai bước, liền bị Ngân Cung Thánh Nỏ bắn giết trên mặt đất. Thảm, quá mẹ nhà hắn thảm rồi, đầy đất vết máu. Ha ha. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, dùng tay che khuất con mắt, hồi lâu mới nói, "Tiểu tử, không cần lại làm vô vị động tác, nếu không, đừng trách ta Bắc Huyền quân sĩ vô tình." Tuổi trẻ đao khách trừng trừng mắt, đồng nhiên liền ý thức được người một nhà số phía trên ưu thế, các ngươi chỉ có 20 người, nhưng chúng ta có 80 cái tả hữu. Bốn lần nhân số ưu thế. Vậy ta còn cùng ngươi đơn đấu cái giám à, không bằng trực tiếp lựa chọn quần đầu, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tuổi trẻ đao khách rút ra bên hông trường đao, cười gần nói, "Nghe lệnh, hôm nay chỉ cần giết đôi này tỷ đệ, sau khi trở về lao tử mời các ngươi đi Thúy Hoa lâu tìm nương môn, giết không tha." 80 cưỡi nhân mã toàn bộ xung ra, dù là bay đầy trời tiễn, cũng sẽ có như vậy một hai cái cá lọt lưới. Trương Húc động tác cực nhanh, trong tay đơn đao như điện, trong nháy mắt liền giơ tay chém xuống, mười mấy cái người áo đen ngã xuống đất. Đây là Tây vực đơn đao bên trong khoái đao pháp, người là Trương Húc. Người áo đen kia nhận ra Trương Hiệu Úy, khóe miệng một mực tại quất. Trương Húc hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, "Nghĩ không ra ra Bắc Huyền, còn có người biết ta cái này một giới vũ phu danh tự, thực sự là vinh hạnh." "Trương tướng quân, không cần cùng loại người này nói nhảm, cho bản thế tử chặt hắn." Lâm Phàm không lưu một tia thể diện, trực tiếp hạ sinh tử lệnh. Áo đen đao khách không dám dừng lại, lập tức quay đầu ngựa lại bắt đầu phi nước đại, thanh âm yếu ớt truyền đến, "Thế tử điện hạ, lần này coi như ta cắm, phần nhân tình này, ta vĩnh thế không quên, về sau thế tử điện hạ cũng nên cẩn thận." Lâm Phàm biểu thị rất khinh thường, "Kẻ muốn giết ta nhiều, ngươi tính là cái gì?" Lý gia tỷ đệ hai người vốn cho rằng thoát đi hồ khẩu, nuốt ngụm nước bọt, đã thấy vị này toàn thân áo trắng công tử ca đi tới, bộ dạng phục tùng, cáo giận nói, "Danh tự, đến từ phương nào?" Thanh âm băng lãnh thấu xương, để người không rét mà run. Lý An tiểu gia hỏa kia lập tức liền bị sợ quá khóc. Lý Duy cúi đầu, than thở khóc lóc, "Dân nữ trước thái tử thái phó Lý Hồng Nho chi nữ Lý Duy, cầu thế tử điện hạ cứu mạng." Nàng ở quan trường mưa dầm thấm đất, nghe được kia áo đen đao khách, liền biết Lâm Phàm thân phận. "Lý Hồng Nho?" Lâm Phàm dừng một chút, "Cái tên này lớn à, hẳn là tại Tuyết Quốc so bản thế tử danh khí vẫn là phải lớn." "Ân, ta phải hảo hảo để ra nghi vấn một chút." "Cái kia, cha ngươi đâu?" Lý Duy tiếp tục không đúng, gia phụ đã thảm tao độc thủ, bây giờ Lý gia chỉ còn chúng ta tỷ đệ hai người." Ngoại tào Lâm Phàm một tiếng kinh ngạc, đám người này cả gan làm loạn a, ngay cả trước thái tử thái phó cũng dám ám sát ta, đây không phải là chán sống rồi sao?
Ai? Người nào lớn mật như thế, dám giết cha ngươi?
Dân nữ không biết, chỉ là đám người này thủ pháp quả quyết, xuất thủ chính là sát chiêu, không chút nào để lại người sống.
Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đã đoán được một hai.
Khẳng định là kinh thành bên kia muốn loạn, gần nhất chính đức đại đế thân thể thật sự là càng ngày càng không tốt, cái này bốn con trai muốn đoạt đích. Thế tử điện hạ nhìn thoáng qua trước mắt tỷ đệ, nếu là đến tận đây buông tay mặc kệ, đôi này tỷ đệ tám thành liền muốn biến thành này ăn mày. Quan gia con cái nuôi một thân quan gia khí, cái này cần đuổi, bằng không ở trên đời này thật không dễ chịu sống. Ta nhìn các ngươi tỷ đệ cũng thật đáng thương, nếu không cùng bản thế tử về Bắc Huyền Vương phủ được chứ?
Lâm Phàm động lòng chắc ẩn, mấy ngày nay cũng không biết học với ai, bắt đầu trách trời thương dân đi lên.
Lý Duy lập tức đầu giảm xuống đất nói, đa tạ thế tử điện hạ thu lưu.
Cái này có thể là các nàng tỷ đệ duy nhất sinh lộ, không có Bắc Huyền Vương phủ người bảo bọc, coi như chạy đến chân trời góc biển, đều sẽ bị bắt đến giết chết. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Nhưng là bản thế tử đem chuyện xấu nói trước, Bắc Huyền Vương phủ không nuôi người rảnh rỗi, ngươi đi làm chính là hạ nhân sống, không cần lại lấy thái phó chi nữ thân phận kiêu căng.
Nô tỳ minh bạch, hôm nay bắt đầu, Lý Duy mệnh chính là thế tử điện hạ, chỉ cần điện hạ bảo vệ tốt đệ đệ ta, Lý Duy nguyện vì điện hạ lên núi đao xuống biển lửa.
Bản thế tử mị lực thật to lớn, làm sao nhiều người như vậy muốn vì ta mà chết ta?
Đừng, mệnh của ngươi không phải là của người khác, là chính ngươi, nếu như ngươi tại vương phủ làm được tốt, ta sẽ cùng phụ vương đề nghị cho ngươi một phần việc phải làm một chút, dù sao Bắc Huyền trong quân nữ tướng lĩnh cũng là không ít.
Lý Duy cảm động đến rơi nước mắt. Chương 142.
Ta lấy cho ngươi giấy Bắc Huyền Châu cố tác thành, trên đường phố là hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Hai bên tiểu phiến đối kêu gạo, biên lên quảng cáo từ đến cũng là một bộ, rất có điểm chết Giang Ôn Châu Giang Nam thuộc ra nhà máy đóng cửa phong phạm. Trừ cái đó ra, còn có san sát nối tiếp nhau cửa hàng, bán hoa bán bảy bán son phấn bột nước, từng cái sinh ý thịnh vượng. Phong Nguyệt Chi địa cô nương, tựa hồ không cảm giác được thời tiết rất lạnh, cả đám đều mặc lụa mỏng lộ ra cái rốn.
Bộ dáng kia, mỹ lệ.
Mẹ nó một đám muốn phong độ không cần nhiệt độ ra hỏa, chết con các ngươi đám này còn lừa cỏ.
Thế tử điện hạ từ Kiếm Tông trở về,
không biết cái nào chuyện tốt ra hỏa hô một câu, đầu đường bên trên lập tức náo loạn.
Bán đồ bắt đầu thu thập, cửa hàng bắt đầu đóng cửa, đều ngay lập tức đem mình đồ vật tận giấu đi.
Thanh lâu cô nương đội vàng trở về mặc quần áo váy, ngay tại gian phòng bên trong đãng kích tình công tử ca đội vàng xuống giường, ngay cả tiền cũng không cần.
Tất cả mọi người trốn ở gian phòng bên trong run lẩy bẩy.
Song song, thế tử điện hạ trở về, cái này có thể để chúng ta sống thế nào a?
Hôn đản này đồ chơi lần trước tới nhà của ta cầm thịt bò chín, cho hết ta cầm đi, nói là cho gấp đôi tiền, kết quả ta hiện tại một phân tiền cũng không thấy.
Nói đến hay là chúng ta thanh lâu cô nương số khổ, thế tử điện hạ không đến quang lâm, còn luôn uy hiếp không để cho hắn có tiền công tử đến đây, nói là cái gì xã hội tập tục không tốt, nghiêm ngặt đả kích nội dung độc hại.
Có thể, cái này sóng rất cường thế.
Đến cô tắt thành cửa thành cổng, nhìn qua đầy đất bay múa tung bay cắt bảng, lại nhìn một chút tường thành, Lâm Phàm cười ha ha, bản bại gia tử bản thế tử trở về.
Kém chút nói lộ tẩy.
Lục Tương Nhi xốc lên màn xe, nhìn một chút chỗ thị phi này, than thở nói, được rồi, thề độc phát xong chúng ta liền đi vào đi.
Không phải thế nào đặt cái kia u của ta.
Lâm Phàm lập tức không vui, gãi gãi đầu nói ra, bản thế tử ngay tại cái này khẳng khái mênh mông, gia hỏa này ngươi tại bên cạnh than thở, cho ta hảo tâm tình toàn làm không có.
Lục Tương Nhi trợn nhìn cái mắt,
thật nhất loại này tự cao tự đại giả thanh cao, với ai hai đâu, người khác không hiểu rõ ngươi, ta là lao bà ngươi còn không hiểu rõ ngươi sao?
Được, bản thế tử không cùng ngươi này đường môn chấp nhận. Trương tướng quân, tiến nhanh thành. Ta nói với ngươi các hương thân nhất định đều tại loại kia ta đây, khẳng định là đường hẻm hoang nên.
Lâm Phàm đã đoán được, các hương thân bưng lấy làm tốt ăn ngon còn có hoa quả, phân biệt đứng tại con đường hai bên, chờ đợi thế tử điện hạ trở về.
Chỉ cần hắn đi vào, lập tức tiếng hoan hô tiếng vỗ tay một mảnh.
Bản thế tử người này khí cao có chút làm giận á vào thành.
Trương Húc hét lớn một tiếng, lấy thế tử điện hạ xe ngựa vì tiền đội, hai mươi mấy người bắt đầu chậm rãi hướng về thành nội đi đến.
Thành nội cảnh tượng cùng Lâm Phàm tưởng tượng một trời một vực,
không có mưa hay.
Siêu,
chỉ có thanh âm của gió thổi lá rụng.
Có chút không náo nhiệt, A Lâm Phàm dừng một chút, lúng túng nói ra, "Trương tướng quân, ngươi cho bản thế tử phân tích, vì sao lại xuất hiện loại cục diện này đâu?"
Trương Húc nhất bản đứng đắn, chắp tay nói, "Ta Bắc Huyền cư dân, từ trước đến nay kiến thức không tầm thường, bọn hắn nhất định sớm dò xét được thế tử điện hạ hôm nay trở về, cho nên cố ý giấu ở trong phòng, chỉ chờ điện hạ một hô." Liền toàn bộ ra Lâm Phàm liên tiếp gật đầu, vỗ Trương Húc bả vai nói, "Đúng, nhất định là cái dạng này." Trương tướng quân lời nói, rất được bản thế tử tâm ý.
Hắn xa xa đứng vững, ho khan hai tiếng hắng giọng một cái, hai tay làm khuyết đại âm thanh hình, hô lớn, "Các hương thân, các ngươi nhất uy vũ bá khí yêu dân như con thế tử điện hạ trở về nhà."
Bành!
Chẳng!
Cái này không hô còn tốt, một hô có mấy nhà không đóng cửa toàn bộ đóng cửa lại.
Bách hộ người ta, cửa phòng đóng chặt.
Thế thảm!
Trước nay chưa từng có thế thảm.
Bản thế tử thanh danh lúc nào biến thành bộ dáng này đâu?
Lâm Phàm trong lòng cô đơn, bọn này bách tính vĩnh viễn không hiểu bản thế tử bị thương, thật giống như ban ngày không hiểu bóng tối của màn đêm.
Cuồng phong cuốn lên bụi đất chật chật.
Lâm Phàm liền đứng tại trong bụi đất, bày ra một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt.
VĐF.
Ngẩng đầu một cái, lại còn có một đầu chó đen cùng một con gà mái tại đầu đường, Lâm Phàm kích động cảm động đến rơi nước mắt, vẫn là xuất sinh hiểu chuyện a nhị cậu tử, đủ ý tứ, khi toàn bộ hành trình bách tính đều không để ý ta thời điểm, ngươi còn ở lại chỗ này nên đón ta trở về nói cho phụ vương ta, cho ngươi biển một chó quan.
Hắn vừa nói xong, con chó kia bỗng nhiên sủa loạn hai tiếng, quay đầu bước đi,
biểu thị rất khinh thường. lúc này liền chỉ còn lại một con gà. Kia là một con hoa trắng gà mái, nhìn có chút cao tuổi, còn cả thọt lấy một chân, nhún nhảy một cái. Nó tới phương hướng, tựa như là Lâm Phàm trước mặt. Thế tử điện hạ mừng rỡ, ha ha ha, thấy không, cái này gà đối bản thế tử có tình cảm, tốt gà a. Con gà kia lạc lạc kêu hai tiếng, tại Lâm Phàm trước mặt kéo ngâm phân về sau, lại là nhảy đi. Lâm Phàm trầm mặc, sau lưng hai mươi mấy cái binh sĩ nhịn không nổi, cười ha ha. Bác Huyền Vương phủ. Lâm Chấn Thiên ngồi tại trong thư phòng của mình, nhìn qua tân thu mua được bà bối, tâm tình thật tốt. Ở trước mặt hắn, có một vị lớn văn học gia ngay tại chậm rãi mà nói, giới thiệu giá trị của những thứ này. Vương gia lại nhìn, này đồ tên là Giang Sơn Bộ Liên Đồ, chính là tiền triều danh gia vẽ, đến hôm nay đã là vạn người không được một, bản vẽ này giá trị liên thành a. Còn có bức chữ này cùng thảo, có chút cuồng vọng a, ngươi nhìn xem nội dung biết không phải lớn ta sao? Tuấn Tú phiêu giật Bắc Huyền Vương nhìn hồi lâu, lúc này mới thì thầm nói, tiên sinh a, ba chữ này giống như niệm lớn quán rượu a được xưng tiên sinh lớn văn học gia trầm mặc nửa ngày, khoát tay áo nói ra, vương gia, ngươi đây liền không hiểu được đi, lối biết thảo, nhất là cùng thảo, trên lệch một bút hai bút đều rất bình thường. Bắc Huyền Vương liên tục gật đầu, tiên sinh nói chính là có lý a, vương gia ngươi lại nhìn cái này, tên là hồi ức đan, viên thuốc này Tuyết Quốc chỉ có một viên, ăn về sau có thể để ngươi nhớ tới chuyện tốt đẹp, có thể hữu hiệu làm dịu mệt nhọc. Văn học gia đang lừa dối, Bắc Huyền Vương tại gật đầu. Cái này hai gia hỏa tựa như hai con ruồi, Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã. Khởi bẩm vương gia, thế tử điện hạ trở về. Tiểu Lục đống nhiên đánh gãy người kia nói, tiến đến bẩm báo một tiếng. Bắc Huyền Vương động tác dừng lại một giây, chợt vỡ tổ, nhanh, mau đưa nhà chúng ta tất cả gia đình đều cho ta kêu đến, đem bản vương gia những bảo bối này cho hảo hảo chân tặng. Cái này bại gia đồ chơi trở về, nhất định không thể thiếu muốn giày vò. Lâm Chấn Thiên liền tiếp nhận khó chịu, ngươi thật vất vả đi một chuyến ngươi láo trượng nhân gia, trở về sớm như vậy làm gì à? Ngươi ngay tại Kiếm Tông bại gia à? Sợ cái gì? Dù sao không phải ta Lâm gia tài sản, tùy tiện bại gia, làm sao bại cha ngươi ta đều không đau lòng. Thế nhưng là Bắc Huyền Vương phân phó đã chậm. Lâm Phạm như điện chớp chạy tiền đến, cầm lấy trên mặt bàn một bức họa nói, lão gia hỏa, mượn ngươi một bức họa sử dụng, không được không được. Nói xong, hắn liền chạy ra khỏi đi. Lâm Chấn Thiên hơi ngẩng đầu, hỏi, Phạm Nhi đem bản vương cái gì cầm đi? Tựa như là sang quý nhất Giang Sơn Bộ Liễn Đồ Tiểu Lục trả lời. Bác Huyền Vương nhẹ gật đầu, a a, hắn cầm đi nơi nào? Tiểu Lục nghĩ nghĩ, ngữ trọng tâm trường nói, phương hướng sao? Tựa như là nhà sĩ Bác Huyền Vương đột nhiên giật mình, lập tức chạy đến, nước mắt ào ào rơi, Phạm Nhi à, ngươi đừng có dùng tra họa chửi đi, ta lấy cho ngươi giấy chương 143. Không cho phép khóc. Lâm Phàm từ nhà sĩ ra, cảm giác rất là thư sướng, chỉ là cái này mở cái mông giấy quá thô ráp. Đinh, chúc mừng túc chủ hủy hoại Giang Sơn Bộ Liên Đồ, bại gia thành công, ban thưởng 20 điểm bại gia giá trị. Đây là Lâm Phàm phản ứng đầu tiên, cái quỷ gì, làm sao bản thế tử mới vừa lên lội nhà vệ sinh liền phần thưởng nhiều như vậy bại gia giá trị. Sự chú ý của hắn tập trung đến kia năm chữ to phía trên Giang Sơn Bộ Liên Đồ. Chẳng lẽ mình vừa rồi dùng đồ vật là phụ thân bà bối, ngoa tạo, bản thế tử thật là không phải cố ý a. Đi ra nhà sĩ, đã nhìn thấy Lâm Chấn Tiên trong tay dẫn theo giấy trắng thở hổn hển chạy tới, nói ra, Phạm Nhi à, cha đem ngươi giấy đưa tới cho ngươi, ta Giang Sơn Bộ Liên Đồ đâu? Lâm Phạm ngượng ngùng chỉ trong nhà sĩ. Lâm Chấn Tiên lại là nhiệt lệ tung hành, ghé vào hầm cầu miệng liền bắt đầu khóc a, bản vương bảo bối à, ta đây là làm cái gì người ta, cuộc đời không có gì yêu thích, liền thích cầm kỳ thư họa, còn không phải sống yên ổn. Hắn giờ phút này muốn nhất đối trời nói một câu, lão thiên gia, nhanh thu nhi tử ta Lâm Phạm tên yêu nghiệt này đi. Lâm Phạm quá khứ đỡ hắn lên, an ủi, lão gia hỏa, ngươi khóc cái gì à, không phải liền làm một bức họa sao, hôm nào bản thế tử bồi thường cho ngươi một bức. Bồi ngươi thường nổi sao? Bác Huyền Vương lau lau nước mắt, khóc kể lể, tranh này là phụ vương của ngươi ta bỏ ra thật nhiều kim tệ mới mua được, cũng bởi vì ngươi một trong đó gốc, liền tra đạp, có ngươi phá của như vậy sao? Lâm Phàm sắc mặt rất khó coi, sao có thể nói là bại gia đâu, ta đây là tu luyện à, ngươi nhìn ta hiện tại cũng sẽ cân đầu vân. Đây chính là ngã nhào một cái chính là cách xa vạn dặm a, hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, cùng Bác Huyền Vương nói cái gì đều là vô dụng, hắn chỉ là bi ai thúc thích. Lao ra hỏa, ngươi chớ khóc, nói với ngươi sự kiện, bản thế tử về Bác Huyền trên đường, mang cho ngươi trở về hai người. Bắc Huyền Vương lập tức liền đình chỉ nước nở, nhi tử trưởng thành, biết cho hắn cha tìm cô nương, trẻ nhỏ dễ dạy a, cái kia cô nương, dáng dấp thế nào, bộ ngực lớn không lớn. Bắc Huyền Vương một giây sắc mặt từ âm chuyển tình, hắn mặc dù đáp ứng Lâm Phàm mẹ hắn không gần nữ sắc, nhưng là nhi tử tâm ý cũng không thể lãnh đạm. Lâm Phàm thật muốn cho hắn cha một bàn tay, liền ngươi dạng này, cũng khó trách con của ngươi ta bại gia a, khụ khụ, cô nương ngược lại là có một cái, bất quá không phải như ngươi nghĩ, đôi này tỷ đệ là ngươi một người quen cũ nhi nữ. Người quen biết cũ? Bắc Huyền Vương giật mình, ai vậy? Thái tử thái phó Lý Hồng Nho. Đừng nói, thật rất quen. Nhớ kỹ khi đó, lão gia hỏa này cho mình dắt qua vài nhị kẻ, đáng tiếc về sau Bắc Huyền Vương không có đồng ý, nếu không hiện tại cũng không có Lâm Phàm. Ai, ngẫm lại những sự tình này phản phất đều là tại hôm qua đồng dạng a, chỉ là lão đầu kia thật sự là rất tốt, dạy học chồng người cho tới bây giờ đều là biết gì nói đấy. Triều đình văn võ bá quan vô số, dám ngay mặt mắng hoàng thượng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó cái này Lý Hồng Nho liền xem như một cái. Điểm này để Bắc Huyền Vương có chút kính nể, Lý Hồng Nho sở tác sở vi, tuyệt không phải mua danh chủ tiếng, mà là xuất từ bản tâm muốn quốc gia này hưng thịnh. Nghĩ đến, ta cùng đương triều đại nho Lý Hồng Nho đã là vài chục năm thời gian không thấy, không biết hắn hiện tại thế nào. Bác Huyền Vương cảm thán. Lâm Phàm thở dài, tay khoác lên phụ thân trên bờ vai đi trở về, thanh âm trầm thấp nói ra, chết rồi. Chết rồi. Bác Huyền Vương hồng nghi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, hồi Bắc Huyền trên đường, ta gặp được có người ám sát Lý Hồng Nho nhi nữ, từ các nàng trong miệng biết được, Lý Hồng Nho đã hồn về quê cũ, nếu như đoán không lầm, hẳn là cùng kinh thành hoàng tử đoạt đích có quan hệ. Bắc Huyền Vương như có điều suy nghĩ. Kinh thành chảy máu, hơn phân nửa đều là vây cánh tranh đấu lẫn nhau, có đôi khi chủ tử còn không có lên tiếng, những này thần tử cũng đã bắt đầu động thủ. Đây cũng là vì cái gì hoàng đế đem hắn đất phong Bắc Huyền thời điểm Bắc Huyền Vương không có phản bác nguyên nhân. Hắn thực sự là lười nhác cùng những tên kia liên hệ, dựa theo Bắc Huyền Vương tính tình bản tính, tuyệt đối phải đem những này vụng trộm làm thủ đoạn giá hỏa đều cho chôn sống. Có chút động dung, Bắc Huyền Vương luốt luốt huyệt thái dương, hỏi, dù sao cũng là con gái của cố nhân a, vẫn là phải đi nhìn xem các nàng tỷ đệ ở nơi nào. Tại lệ đường. Lâm Phàm trả lời. Ra ngoài tình nghĩa phía trên, Bắc Huyền Vương bước chân không có chút nào ngưng trệ, bước nhanh tới, nàng thiếu Lý Hồng Nho một cái nhân tình a lệ đường bên trong, Lý Duy tay nắm đệ đệ Lý An, tiểu gia hỏa con mắt quay tròn chuyện, nhìn một chút trong phòng đắt đỏ chỗ ngồi cùng treo bích tranh chữ, hỏi, tỷ tỷ, nơi này thật là dễ nhìn, đến tuột cùng là địa phương nào a? Có phản ứng như vậy ngược lại là rất phổ thông, bởi vì chính mình phụ thân tương đối thanh đạm như nước, mặc dù không đến mức ăn khang nuốt đồ ăn, nhưng là những này đắt đỏ tranh chữ cũng là không có. Lý Duy ánh mắt lộ ra ghen tị, trong tươi cười mang theo khổ sở nói, nơi này chính là uy danh hiển hách Bắc Huyền Vương phủ. Có đôi khi Lý Duy rất chán ghét cái kia danh khí rất lớn phụ thân, thật không biết đem mình làm như vậy thanh liêm làm cái gì. Có ít người mọi việc đều thuận lợi, ngược lại sống được rất tốt, mà giống phụ thân đồng dạng cương trực công chính, lại rơi được một cái chết không toàn thây hạ chẳng. Đây là thế đạo gì a? Chính tự hỏi, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một lát đã nhìn thấy Lâm Phàm mang theo từng cái đầu không tính quá cao nhưng là uy nghiêm rất thịnh nam tử trung niên đi đến. Lý Duy lập tức đoán được thân phận của người này, lúc này đầu giảm xuống đất, đôi mắt cũng không dám nhấc nói ra, dân nữ Lý Duy, gặp qua vương thượng thiên thuế. Chất nữ mau mau xin đứng lên. Bắc Huyền Vương khoát tay áo, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn một chút Lý An, cảm thán Lý Hồng Nho phương diện kia công năng lợi hại à, vậy mà già mới có con. Lý Duy đứng lên, nhăn nhăn nhó nhó rất là không thả ra, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đây chính là Bắc Huyền người đổ, giết người không chớp mắt ra hỏa. Chất nữ không cần quá khẩn trương, tùy tiện ngồi, phụ thân ngươi năm đó đối ta có ân, Lý gia sự tình, ta Lâm Chấn Tiên tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có Bắc Huyền Vương câu nói này, Lý Duy chính là có chút tiến lòng, những cái kia kinh thành thế lực lại lớn, chắc hẳn cũng không dám đụng vào Bắc Huyền Vương lông mày. Người này đồ mặt mũi không nhỏ à, đoán chừng liền ngay cả hoàng đế lao tử muốn đụng chút cũng phải suy tính đi. Vương gia, Lý Duy có một chuyện muốn nhờ. Nàng thẳng thắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bắc Huyền Vương. Nói, người tốt làm đến cùng, đưa Phật bên trên Tây Thiên, đã đều đáp ứng, Lý Duy thỉnh cầu vẫn là phải thỏa mãn. Lý Duy ánh mắt kiên định nói ra, thế tử điện hạ là Kiếm Tông con rể, ta muốn để vương gia nói một câu, đưa đệ đệ ta đi Kiếm Tông tu luyện. Bắc Huyền Vương nhìn một chút tiểu hài tử kia, thật lâu, hỏi, tiểu tử này, năm nay chỉ có 5 tuổi mà thôi, ngươi liền nhẫn tâm các ngươi tỷ đệ tách rời. Vì báo thù cha, hắn nhất định phải nhanh trưởng thành. Lý Duy nói chuyện rất là giả dặn. Lý An đâu, vậy mà nghe hiểu tỷ tỷ mình ý tứ, lúc này liền gào khóc nói, tỷ tỷ, ta không rời đi ngươi. Ai biết, lần này Lý Duy không có hàm tình mạch, một bàn tay liền đánh vào hắn kia non mịn tay nhỏ bên trên, cả giận nói, không cho phép khóc. Chương 144. Loại cảm giác này nha đầu này bị tức giận làm choáng váng đầu óc. Nàng hiện tại tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có báo thù. Bất quá Bắc Huyền Vương vẫn là không có cự tuyệt, một nam tử hán tóm lại là muốn đi tu luyện, nếu không chẳng lẽ muốn cùng mình nhi tử đồng dạng bại ra sao? Không đổi không nâng, nhi tử ta bại ra, đó là bởi vì ta Lâm gia gia đại nghiệp đại, đổi thành những gia đình khác, sớm mẹ nó liền bại quang. Nói cho cùng vẫn là bản vương lợi hại à, đánh ra Lâm gia như thế giàu có vô liếng, bản vương liền muốn hỏi một câu, còn có ai? Cầu vương thúc đáp ứng, nếu không chất nữ liền một mực quỳ chết ở đây. Lý Duy bịch một tiếng liền đập vào trên mặt đất, nhìn Lâm Phàm đầu gối thẳng đau. Chất nữ mau dậy đi, việc này cũng không phải là việc khó gì, bản vương đáp ứng chính là, chỉ là chất nữ con đường muốn thế nào quy hoạch. Lý Duy có chút đứng dậy, cũng không có bị mảy may lãnh đạm, nàng cười nói, thế tử điện hạ đã cứu chúng ta tỷ đệ, vương gia lại cho ta như thế lớn ân huệ, Lý Duy nửa đời sau nguyện ý tại vương phủ làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận. Bác Huyền Vương vẫn là không có cự tuyệt. Lý An tiểu gia hỏa này tiến vào Kiếm Tông về sau, Lục Chiêu tự sẽ cam đoan an toàn của hắn, nếu là hắn tại Kiếm Tông bên trong bị giết, cái kia Kiếm Tông vẫn là cái gì Tuyết Quốc đệ nhất đại môn phái. Lý Duy lưu tại Bắc Huyền Vương phủ, có thể bảo vệ lấy hậu sinh sống bình yên vô sự, mặc dù độ tự do sẽ bị hạn chế, nhưng là tối thiểu nhất mệnh có thể lưu lại. Bắc Huyền Vương cùng Lâm Phàm lại cùng Lý Duy tỷ đệ nói chuyện phiếm hai câu, chính là đi ra phòng, cũng phân phó hạ nhân hảo hảo an bài. Lâm Phàm mím môi, than thở thế sự mỏng lạnh, tranh chua mà hỏi, ngươi nói hoàng cung đám kia cầu nương dưỡng hoàng tử có phải điên rồi hay không? Vì đoạt đích ngay cả Lý Hồng Nho tốt như vậy người đều không dung tha, bản thế tử nếu là vào kinh thành, đem bọn hắn toàn giết. Lỗ mãng. Bắc Huyền Vương cười mắng một câu, khuyên bảo nói, con à, cái này nhân tâm tính toán, nhưng so sánh tiên pháp công pháp càng trọng yếu hơn, mặc cho ngươi tu vi lại cao, không có tâm cơ cũng sẽ bỏ mạng. Cho nên ngươi nhìn hoàng đế này, bệ hạ mặc dù tu vi không cao, nhưng lại vẫn là chân long thiên tử, bởi vì hắn mưu trí muốn so người giang hồ cao hơn rất nhiều. Hai người đi rất chậm, vượt qua vương phủ lao sen, liền tới đến hậu hoa viên. Lâm Phàm cười hắc hắc nói, vậy ngươi lão gia hỏa này làm tới Bắc Huyền Vương, dựa vào là cái gì? Sẽ không cũng là lòng người tính toán a? Bắc Huyền Vương lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói ra, ta không phải, phụ vương của ngươi ta dựa vào chính là mị lực, nam nhân thành thục mị lực. Còn mị lực, mị lực em gái ngươi a? Lâm Phàm không phải không hiểu rõ mình phụ vương, lão gia hỏa này bình thường đi ngủ ngay cả chân đều không thấy, là ở trong vương phủ cái thứ nhất có thể làm được xuân ngủ không dựa chân, khắp nơi con muỗi cắn người. Như thế lôi thôi người đều có thể lên làm Bắc Huyền vương gia, Tuyết quốc chính là thiếu người mới à? Lâm Phàm nếu là ra đời sớm mấy năm, có lẽ hiện tại chính là hoàng thượng. Ước chừng là chủ đề tương đối nặng nề, Lâm Phàm không nghĩ thêm muốn tiếp tục xuống dưới, hắn hỏi, vì cái gì ta đã trở về hơn nửa ngày, vẫn là không thấy tỷ ta cùng Tịch Nhi cái kia nha đầu chết tiệt kia à? Đây là hắn quan tâm vấn đề, lão tỷ yêu quý mình kia không lời nói. Tịch Nhi nha đầu kia khẳng định sẽ chạy tới hỏi hắn cho không cho mình mua lễ vật. Dù sao cái này một lớn một nhỏ, cho tới bây giờ đều là quỷ tinh quỷ tinh. Phụ vương mấy ngày nay cũng là không thấy cái này hai nha đầu, trưởng thành, nữ lớn không phải do mẹ, hiện tại ta đều là tại bị các ngươi nắm mũi dẫn đi. Bác Huyền Vương cười ha ha, khuôn mặt không có chút rung động nào. Lâm Phàm nghe được không quan tâm, chỉ là mí mắt phải một mực tại nhảy, giống như có cái gì không cắt tưởng sự tình muốn phát sinh. Nơi xa, Hắc Ám Giả Sơn đằng sau, Lâm Nguyệt Nga lôi kéo Lâm Tịch tay, nhìn xem Lâm Phàm nhất cử nhất động, hỏi, Tịch Nhi, ngươi có nắm chắc không? Rim hai cây bím tóc Lâm Tịch nhẹ gật đầu, đáng yêu ba ba nói ra, tỷ ngươi yên tâm đi, những cơ quan kia đều là ta dùng tiền mời người thiết kế, tuyệt đối dễ dùng, ta cam đoan hôm nay Lâm Phàm ngủ không yên. Dùng tiền, ngươi một đứa bé từ đâu tới tiền? Lâm Phàm cho nha. Lâm Nguyệt Nga, cái này kêu là giết người chu tâm à, dùng tiền của ngươi cho đi tính toán ngươi, đoán chừng Lâm Phàm nghe được câu này thời điểm đầu muốn chọc giận nổ. Tỷ, chúng ta muốn đi nhìn Lâm Phàm xấu mặt sao? Không đi, ngày này quá lạnh, ta tỷ hai mới không đi bị tội đâu, chúng ta trở về phòng đi ngủ, để chính Lâm Phàm đi giày vò đi. Tỷ, ta muốn nghe cố sự, Lâm Phàm đi kiếm tông cho lúc trước ta viết một quyển sách cố sự, ngươi rằng nghe kỹ cho ta không tốt. Viết một quyển sách cố sự, tên gọi là gì? An Đồ Sinh chuyện cổ tích. Lâm Phàm cùng Bắc Huyền Vương phân biệt, cũng không có đi Tương Nhi gian phòng, mà là về tới tự mình tu luyện cái gian phòng kia phòng. Ha. Lâm Phàm ngáp một cái, tại màn đêm phía dưới duỗi lưng một cái, đường dài buôn ba tương đối mệt nhọc, liền lầm bầm lầu bầu nói ra, quá mệt mỏi, bản thế tử buồn ngủ, ngày mai ngủ đến tự nhiên tỉnh. Đẩy cửa vào, chân trước vừa bước vào, trên cửa liền có một thùng nước xoạt một tiếng rót xuống tới. Lâm Phàm biến thành một con cao ngạo ướt sũng. Cái này mẹ hắn ai? Ai tính toán ta? Hắn hét lớn một tiếng, quăng ra chụp tại trên đầu ống, có chút tức giận, có thể tại trong vương phủ tính toán mình, đoán chừng cũng chỉ có Lâm Nguyệt Nga cùng Lâm Tịch. Cái này hai song đời đồ chơi. Được rồi, bản thế tử ý chí rộng lớn, liền không chấp nhận với các ngươi, trên thân ướt dùng khăn mặt lau lau liền tốt. Ai ai ai, đau chết mất, chân của ta không đi ra hai bước, liền lại bị trên sàn nhà cái đinh đâm chân, chiếu đến ánh trăng lúc này mới thấy rõ, mặt đất bị thả vô số cây cái đinh. Đây là muốn đâm chết bạn thế tử tiết tấu a, quá đau bị đâm cái đinh. Lâm Phàm đứng không vững, lội lấy cái đinh đi đến bên giường, lập tức nằm đi lên. Ngoa tao cái mông của ta, ai mẹ hắn đi cái đinh đều phóng tới bạn thế tử trên giường rồi. Không mang chơi như vậy. Lâm Phàm khóc không ra nước mắt ta, cái này quỷ kế thật sự là một vòng tiếp theo một vòng. Bất quá lần này, hắn cũng học tinh, biết trong phòng này khắp nơi đều là cơ quan, liền hết thảy đều thận trọng. Kiểm tra một lần qua đi, phát hiện không còn có cái gì nữa, còn tính là an toàn, Lâm Phàm thở ra một hơi. Mãi mãi, đến cùng là bị Lâm Nguyệt Nga cùng Lâm Tịch cho tinh kế. Khẩu khí này bản thế tử nuối không trôi. Bất quá bây giờ sao, vẫn là trị thương quan trọng. Hắn tại tủ đầu giường tử xuất ra một bình dược thủy, không chút suy nghĩ liền hướng chân mình để chuẩn bị trí vết thương đổ một chút. A a a, lập tức một cỗ mổ heo kêu thảm truyền ra, hắn cúi đầu xuống người người, lập tức đem cái bình ném xuống đất rơi vỡ nát, làm sao dược thủy bị người đổi thành quần rồi. Lâm Phàm bụng mặt, trên giường chằn chọc lặp đi lặp lại, đau a ngay tại hắn coi là không còn có cái gì nữa thời điểm, hết thảy lại là tới như vậy lơ đãng. Ván giường đột nhiên đổ sụp. Phốc thử một tiếng, một cây gậy trúc phẩm chất đồ vật chính giữa cúc bộ, Lâm Phàm lần thứ nhất biết hoa cúc can là loại cảm giác này.